Chương 3717, Hắc ám chi vương, 1, chương 3717, Hắc ám chi vương, 1, vì cái gì tự phụ kỵ sĩ sẽ biết thân phận của hắn? Áng có chút hiếu kỳ. Bonnie, bởi vì mỗi lần Hắc ám chi vương hạ đạt nhiệm vụ đều là từ tự phụ kỵ sĩ thay truyền đạt. Mặc dù kỵ sĩ đoàn nội bộ không có thủ tịch phân chia, nhưng nếu như nói cứng thủ tịch lời nói, tự phụ kỵ sĩ hoàn toàn xứng đáng. Thì ra là thế. Áng nghèo gật gật đầu, tiếp xuống lại hỏi một chút liên quan tới Hắc ám chi vương tin tức. Bất quá, Bonnie đối với Hắc ám chi vương hiểu rõ cũng không tính nhiều. Nhất là trực tiếp chỉ hướng Hắc ám chi vương manh mối, Bonnie bên này là hoàn toàn không có. Nàng biết cùng Hắc ám chi vương tin tức tương quan, chỉ có Hắc ám chi vương thông qua tự phụ kỵ sĩ truyền lời, bố trí đến một chút nhiệm vụ. A Nghèo cũng nghe một chút Hắc ám chi vương bố trí nhiệm vụ. Đang nghe mấy cái nhiệm vụ về sau, A Nghèo phát hiện, những nhiệm vụ này, mặc dù cơ bản cùng Hắc ám chi vương thông tin cá nhân không quan hệ, nhưng nó trọng yếu trình độ lại là cực cao. Bình thường, Hắc ám bản tròn hội hoàn toàn do 7 kỵ sĩ giám hộ, Hắc ám chi vương cơ hồ không gặp qua hỏi bất cứ chuyện gì. Chỉ khi nào Hắc ám chi vương bố trí đến nhiệm vụ, đều là phi thường nhiệm vụ trọng đại, thậm chí có nhiệm vụ cơ hồ có thể phá vỡ toàn bộ dưới mặt đất quảng trường cách cục. Cũng tỉ như, kiến thiết 66 tòa thành dưới đất, chính là Hắc ám chi vương hạ đạt nhiệm vụ. Còn có, thứ 8 trấn địa chỉ ban đầu vốn là một cái tràn ngập nước thải to lớn hồ chứa nước, lúc trước liệt diễm kỵ sĩ đi tới nơi này, sấy khô tất cả nước thải, thiêu đốt lưu lại nguồn ô nhiễm. Mà nhiệm vụ này, cũng là Hắc ám chi vương bố trí. Có thể nói, chỉ cần Hắc ám chi vương hạ đạt nhiệm vụ, tất cả đều là trọng đại biến cố. Theo cái này đến xem, Hắc ám chi vương cũng là phù hợp thân phận của mình, ẩn tàng dưới đất quảng trường vương. Là hắn một chút xíu khu chủ cố bế, cho dưới mặt đất quảng trường các cư dân thành lập sinh tồn quê hương, không thẹn kỳ danh. Đáng tiếc chính là, Áng không có cách nào thông qua những nhiệm vụ này đến khóa chặt thân phận của Hắc ám chi vương. Áng nghèo nghĩ nghĩ, người đối với thân phận của Hắc ám chi vương từng có suy đoán sao? Bonnie suy tư một lát, vẫn gật đầu. Nàng mặc dù đối với rất nhiều chuyện đều thờ ơ, nhưng liên quan tới chính mình thượng cấp thân phận, nàng muốn bảo hoàn toàn không có suy đoán, kia là không có khả năng. Bất quá nàng cho dù có qua suy đoán, cũng không có cách nào được đến xác nhận. Bởi vì ấn ký quan hệ, nàng liền cùng kỵ sĩ đoàn nội bộ nhân viên đều không có cách nào trò chuyện liên quan tới Hắc ám chi vương sự tình. Cho nên, suy đoán cũng giới hạn trong suy đoán, không làm được số. Áng nghèo, không sao, ta muốn nghe xem suy đoán của ngươi. Áng tự nhiên biết suy đoán sự tình phần lớn không chứng, nhưng có đôi khi ngươi tự dưng liên tưởng, hết cách suy đoán nhưng thật ra là một loại linh cảm xen lẫn, hoặc là nói tâm linh chỉ dẫn. Cũng tỉ như nói, Áng từng nghe qua một cái cố sự. Có một người nam tử, theo sinh ra tới liền không có rời đi thôn trang, nhiều năm như vậy trong sinh hoạt, hắn đối với thôn trang hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Thôn trang xảy ra biến cố gì, hắn đều có thể liếc mắt nhìn ra, thậm chí liền ngay cả bên đường cây nhỏ bị cấy ghép, hoa hoa thảo thảo bị hái được, hắn đều có thể phát giác được. Nhưng hắn cũng không có cái gì siêu phàm năng lực, cũng chưa từng có người trí nhớ, hắn chỉ là ở trong này sinh hoạt quá lâu, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc thôi. Một ngày này, hắn như thường ngày trong thôn đi dạo. Đi dạo thời điểm, hắn phát hiện trong thôn hết thảy đều cùng đi qua, nhưng trong lòng của hắn lại ẩn ẩn cảm giác bất an. Hắn nhìn thấy một đám tiểu hài vui đùa ầm ĩ, tiểu hài trên quần áo có 666 số lượng. Cái số này, tại tín ngưỡng của hắn bên trong, đại biểu cho không tốt hàng nghĩa, hài âm cùng tử vong liên quan. Hắn nhìn thấy ba đầu rắn chui ra hàng rắn, hướng u ám đầm lầy phương hướng bỏ đi. Rắn xuất động, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, nhưng nó trốn đi cái kia đầm lầy, trước mấy ngày mới có người trượt chân ở nơi nào chết đuối. Mà lại, ba đầu rắn di động lúc tư thái, có điểm giống ba cái sáu. Hắn còn chứng kiến một cái chán ghét ra hỏa, theo trong thành trở về. Hắn hướng chính mình nghe ngóng thời gian, nam tử liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, đúng lúc là 6 giờ 6 phút. Những ngày hắn nhìn thấy sự tình, kỳ thật đều là phổ biến sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cảm giác được một chút không ổn. Hắn ẩn ẩn suy đoán có thể sẽ phát sinh không tốt sự tình. Hắn đem chính mình suy đoán nói cho những người khác, nhưng không ai tin tưởng hắn. Chính hắn cũng biết những này tự dưng suy đoán quá mức ly kỳ, hắn không có cách nào thuyết phục những người khác, nhưng hắn lo sợ bất an để hắn không có khả năng không làm gì. Thế là, hắn trong đêm rời đi thôn trang, đi thôn bên cạnh. Ngày thứ hai khi hắn tỉnh lại lúc, nhìn thấy chung quanh thôn dân một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Lúc này, hắn mới biết được một cái tin dữ, bởi vì ngọn núi đất lở, nhà của hắn, còn có toàn bộ thôn trang đều bị chôn tại đại địa xuống. Không người còn sống. Mà hắn, bởi vì đi tới thôn bên cạnh, tránh thoát một kiếp. Cố sự này là chân thật sự tình, bị ghi chép tại Thiên Không Cơ Giới Thành phát hành linh cảm trong tạp chí. Tác giả kể xong cố sự này, cho ra một lời giải thích, nhiều khi, suy đoán của ngươi, nhìn qua là không có nguyên nhân, kỳ thật cũng không nhưng. Tiềm thức tựa như là một cái tinh vi máy tính, nó tổng hợp bên ngoài cơ thể tin tức, hoàn cảnh tin tức cùng ngươi nhân tế kết giao, cho ngươi một cái tự cho là đúng suy đoán, nhưng thực tế là tỉnh táo đáp án, đây chính là linh cảm. Cho dù là người bình thường, cũng có linh cảm. Siêu phàm giả linh cảm càng là kinh người chuẩn. Đây cũng là vì sao, A Nghèo biết hỏi thăm Bonnie suy đoán. Có lẽ trong cõi u minh, nàng tiềm thức đã bắt được thân phận của Hắc ám chi vương, chỉ là Bonnie chính mình cũng không biết thôi. Bonnie nghĩ nghĩ, suy đoán của ta, kỳ thật cũng không chỉ hướng cụ thể người. Bởi vì ta đối với nơi này người, kỳ thật cũng không quá quen. Còn là nguyên nhân kia, Bonnie gia nhập Hắc ám bản tròn hội thời gian quá ngắn, mà lại, bởi vì tự thân đặc chất nguyên nhân, nàng chỉ có thể lựa chọn trở thành một cái ngăn cách tại ngoại giới xã hội trẻ nữ. Cũng bởi vậy, nàng căn bản không biết mấy cái đại nhân vật, muốn trực tiếp suy đoán Hắc ám chi vương cụ thể thân phận, Bonnie là làm không được. Bất quá, Bonnie cũng có chính mình suy đoán, ta phát hiện, Hắc ám chi vương hạ đạt nhiệm vụ, cơ hồ đều là để mất tự quay về trật tự. Cũng tỉ như nói, để hỗn loạn dưới mặt đất quảng trường một lần nữa thành lập được thành trấn, mất tự sinh hoạt, trở về đến trật tự trạng thái. Lại tỉ như Hắc Ám Chi Vương quy hoạch thành dưới đất khu đường thủy, để nước thải cùng nước sạch không còn hỗn hợp, mất tự quay về trật tự. Còn có rất nhiều ví dụ. Hắc Ám Chi Vương tựa như là một cái chúa cứu thế, cho thành dưới đất khu con dân sáng tạo một cái an ổn sinh hoạt hoàn cảnh. Kia đại khái cũng là kỵ sĩ đoàn người đối với Hắc Ám Chi Vương trung thành tuyệt đối nguyên nhân. Nhưng là Bonnie nhưng dù sao cảm thấy loại này để mất tự quay về trật tự thủ đoạn quá mức quen thuộc. Ta đã từng nghĩ tới một vấn đề, ai sẽ khát vọng trật tự? Dưới mặt đất quảng trường bách tính sao? Không. Mặc dù trật tự có thể mang đến tốt đẹp hoàn cảnh, mang đến trên sinh hoạt cải thiện, nhưng sinh hoạt dưới đất quảng trường bách tính, trước kia chưa hề tiếp xúc qua trật tự, bọn hắn không biết trật tự chỗ tốt, càng nhiều người sẽ chỉ cảm thấy mình bị trói lại, mất đi tự do. Bọn hắn mắc cạn, quá thiện cận, sẽ không biết trật tự chỗ tốt, sẽ chỉ nhìn thấy trật tự chỗ xấu, cho nên hẳn không phải là bọn hắn. Chương 3717, Hắc Ám Chi Vương 2, chương 3717, Hắc Ám Chi Vương 2, là kỵ sĩ đoàn người sao? Có khả năng, nhưng kỵ sĩ đoàn người phần lớn cũng là theo hỗn loạn chi dân, chậm rãi trưởng thành. Bọn hắn phần lớn cũng không biết trật tự chỗ tốt, mà lại trở thành bảy kỵ sĩ, bọn hắn quyền lợi bao trùm tại vô số nhân chi bên trên, lúc này càng là mất tự xã hội, ngược lại càng có thể mang cho bọn hắn càng nhiều việc vui. Bọn hắn không nhất định sẽ đi truy cầu trật tự. Cho nên, ta nghĩ rất nhiều loại khả năng, chân chính khát vọng trật tự người, có lẽ bản thân liền là sinh hoạt tại trật tự số người. Thậm chí, khả năng chính là sáng tạo trật tự người, hắn ngồi tại cao nhất vương tọa, hắn có được mạnh nhất quyền lợi. Hắn khát vọng hết thảy đều tại chính mình sáng tạo trật tự xuống. Chỉ có dạng này mới sẽ không phát sinh bất ngờ biến cố. Bonnie nói đến đây lúc, ngừng lại, đối với Áng Nghèo nói, đây chính là suy đoán của ta, ta không biết đạo cụ thể là ai, nhưng ta cảm giác Hắc Ám Chi Vương có lẽ đến từ dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời chỉ là một loại cách gọi khác, là dưới mặt đất quảng trường đối với sinh hoạt trên mặt đất đám người kia xưng hô. Nơi này ánh nắng không chỉ là chân thực ánh nắng, còn đời chỉ bọn hắn có được hợp pháp thân phận, không cần tránh tại âm u dòng nước ngầm, có thể đường đường chính chính sinh hoạt. Áng sau khi nghe xong, trong mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe. Bonnie suy đoán rất có ý tứ, nàng mặc dù không có minh xác cho ra cụ thể thân phận, nhưng kỳ thật đã quyết định phạm vi. Có thể sáng tạo trật tự người, mà lại còn là tại dưới ánh mặt trời cái kia chỉ có đứng tại hiện đại chi thành kim tự tháp đỉnh mấy vị kia. Bao quát, lịch đại phong vương người, còn có thành thị người của quan phương, cùng tục lệ công hội người. Giả thiết Bonnie suy đoán là chính xác, như vậy lấy Áng Nghèo nông cạn nhận biết, cá nhân hắn càng có khuynh hướng lịch đại phong vương người, còn có thành thị người của quan phương. Bởi vì tục lệ công hội cùng Hắc Ám bàn tròn hội bản thân liền là đối địch, là cạnh tranh. Nếu như Hắc Ám Chi Vương là tục lệ công hội cao tầng, hắn tận lực cho chính mình sáng tạo một cái đối địch tổ chức, là vì cái gì ngươi? Áng có chút không nghĩ ra trong đó hành vi logic. Cho nên, lịch đại phong vương cùng người của quan vương, hắn thấy càng có khả năng. Nhất là người của quan vương. Nhất truy cầu trật tự, hy vọng trên mặt đất dưới mặt đất đều ổn định hài hòa, tuyệt đối là quan vương người. Cho nên, có lẽ Hắc Ám Chi Vương là quan vương người. Áng nghèo không biết, nhưng hắn cảm thấy có nhất định khả năng. Về sau có rảnh, ngược lại là có thể quan sát một chút quan vương động tác. Bonnie đối với Hắc Ám Chi Vương hiểu rõ. Trước mắt cũng chỉ có những này. Mặc dù nàng bản thân biết tin tức không nhiều, nhưng nàng suy đoán lại rất có ý tứ. Trở lại chuyện chính, tại hỏi thăm Hắc Ám Chi Vương về sau, Áng Nghèo lại hỏi một chút liên quan tới lang thang phòng, còn có khi còn ma vật bí ẩn vấn đề. Đang hỏi không sai biệt lắm về sau, Áng ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Sải Lì. Sải Lì vẫn như cũng là ngồi dựa vào bên tường, cả người hắn nhìn qua mười phần buông lỏng, mí mắt còn tại cúi, tựa hồ ngay tại chống cự lại buồn ngủ. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, Bonnie đặc chất rất không hợp thói thường, đều đã qua hơn 10 phút, Sải Lì còn không có triệt để thoát ly ảnh hưởng. Bonnie, ngươi hẳn là nhận biết hắn a. Bonnie gật gật đầu, hắn là Sải Lì. Áng Nghèo, ngươi biết hắn câu chuyện sao? Bonnie một mặt nghi hoặc, hắn có cái gì cố sự? Ta không hiểu rõ. Ta chỉ biết, hắn một mực đợi tại đồng thu phòng, là một vị thích tiểu hài ma pháp sư. Áng Nghèo cười cười, không nói gì thêm, mà là đi thẳng tới Sải Lì bên người, gõ gõ bờ vai của hắn. Tại Sải Lì mê mang trong ánh mắt, Áng Nghèo nói, ngươi không phải là muốn tìm tới thần bí tiểu hài thân phận sao? Bonnie ngay tại trước mặt ngươi, ngươi có thể hướng hắn hỏi thăm. Áng quyết định để Sải Lì chính mình hỏi Bonnie. Sải Lì ngay từ đầu còn có chút mê mang, nhưng theo Áng Nghèo dẫn dắt, hắn hồi tưởng lại những năm này kinh lịch đủ loại, hồi tưởng lại đã từng á tinh tế gánh xếp thú đồng bạn. Vốn đang ẩn nút buồn ngủ, vào đúng lúc này bị triệt để tới tỉnh. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bonnie. Giấu tại nội tâm chấp niệm, để Sải Lì vọt thẳng phá Bonnie đặc chất dư vị. Áng thậm chí đều cho là hắn đột phá hiểm huyễn phong tỏa, bất quá trải qua kiểm tra về sau phát hiện, hiểm huyễn vẫn như cũ tại ảnh hưởng hắn. Áng Nghèo lúc này mới yên lòng lại. Tiếp xuống, chính là Sải Lì cùng Bonnie đối thoại. Nghe xong Sải Lì giảng thuật về sau, Bonnie lâm vào một trận trầm tư, tựa hồ ngay tại nhớ lại cái gì. Sau một lúc lâu, Bonnie nói khẽ, ta không biết á tinh tế gánh xiếc thú sự tình. Lúc kia, ta thậm chí còn không có gia nhập Hắc Ám bản tròn hội. Điểm này, Bonnie nói ngược lại là sự thật. Á tinh tế gánh xiếc thú biến cố là tại 6 năm trước, mà Bonnie gia nhập Hắc Ám bản tròn hội thì tại 3 năm trước đây. Bonnie, mặc dù ta đối với ngươi nói sự tình không hiểu rõ, nhưng ngươi vừa rồi nâng lên, ngươi đi tìm tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ. Sally gật gật đầu, đúng vậy, đại khái tại 5 năm trước, ta đi tới dưới mặt đất quảng trường về sau, liền gặp qua tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ, thỉnh cầu hắn hỗ trợ, nhưng hắn chỉ cho ta một chút lời khuyên, cũng không có nói cho ta đứa trẻ kia thân phận. Về sau, hắn tựa hồ vì tránh né ta, rời đi tứ tám trấn, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tự phụ kỵ sĩ. Bonnie hiểu rõ gật gật đầu, suy tư một lát, chậm rãi nói, 3 năm trước đây, ta vừa gia nhập Hắc Ám bản tròn hội không bao lâu, Hắc Ám Chi Vương đã từng cho kỵ sĩ đoàn bố trí một cái nhiệm vụ. Hắn để chúng ta tìm kiếm tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ. Sally, Bonnie, hắn không phải vì tránh né ngươi, mà là mất tích. Sally ánh mắt lóe lên hoảng hốt. Bonnie thì tiếp tục nói, nhiệm vụ này ta giúp không được gì, cơ bản đều là kỵ sĩ đoàn những người khác đang tìm kiếm. Nhưng ta làm kỵ sĩ đoàn một viên, ta cũng kỹ càng hiểu qua nhiệm vụ này, cũng nhìn qua tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ tư liệu. Tại phần tài liệu này bên trong, ta nhìn thấy tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ gỡ chức về sau, lần đầu tiên trở về bản tròn hội, chính là vì nghe ngóng một đứa bé thân phận. Sai lì ánh mắt lóe lên sáng ngời, liên tục gật đầu, đúng vậy, ta đi tới dưới mặt đất quảng trường về sau, lập tức xin nhờ hắn hỗ trợ nghe ngóng. Hắn lúc ấy một lời đáp ứng, về sau liền đi bản tròn hội. Bất quá, hắn sau khi trở về, cũng không có nói cho ta bất cứ tin tức gì. Thẳng đến, ta mang gánh xiếc thú trẻ mồ côi đi gặp hắn, hắn mới cho ta một chút lời khuyên. Nói đến đây, Sai lì đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Bonnie, phần tài liệu kia bên trong, có nâng lên đứa trẻ kia thân phận sao? Bonnie trầm mặc một lát, lắc đầu, không có. Sai lì ánh mắt nháy mắt thất lạc. Lúc này, Bonnie tiếp tục nói, nhưng là, đoạn này ghi chép tại trong tư liệu bị đánh dấu vì màu đỏ, ý vị trọng yếu nội dung. Ta lúc ấy sau khi thấy, đã từng hỏi đương nhiệm tự phụ kỵ sĩ, vì sao đoạn này ghi chép tiêu chí vì màu đỏ. Đương nhiệm tự phụ kỵ sĩ nói cho ta, bởi vì hắn hỏi thăm đứa trẻ này, lai lịch rất thần bí. Hắn đến từ góc tối. Chương 3718, góc tối, 1, chương 3718, góc tối, 1, làm Bonnie nói ra góc tối lúc, vô luận là Sải Ly, còn là A Nghèo, đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Góc tối là cái gì? Là cái nào đó tổ chức thần bí sao? Đối mặt đang cùng Sai Ly nghi hoặc, Bonnie nhẹ nhàng lắc đầu, góc tối không phải cái gì tổ chức, nhưng nó đến cùng là cái gì, ta kỳ thật cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết, góc tối cùng thời thượng ma vật có quan hệ. À nghẹo cao mày, góc tối cùng thời thượng ma vật có quan hệ. Ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ là, thời thượng ma vật đến từ góc tối. Còn là nói, góc tối chế tạo thời thượng ma vật. Bonnie không trả lời thẳng, mà chỉ nói, ta lần thứ nhất biết được góc tối thời điểm, cũng hỏi qua tự phụ kỵ sĩ, góc tối là cái gì. Tự phụ kỵ sĩ nghe tới Bonnie hỏi thăm về sau, trầm mặc thật lâu, mới đáp, góc tối là cái gì? Nó bởi vì cái gì mà sinh ra? Nó đến cùng ở đâu? Đây là bối rối rất nhiều người một vấn đề, không ai có thể trả lời. Mà chúng ta đối với góc tối nhận biết vô cùng ít ỏi, bởi vì tất cả tiến vào góc tối người đều không còn có đi ra qua. Lúc đó, Bonnie nghe tới cái này, ánh mắt nhìn về phía trong tư liệu ghi chép, thế nhưng là ngươi không phải nói, đứa trẻ này đến từ góc tối sao? Tự phụ kỵ sĩ gật gật đầu, đúng vậy, hắn đến từ góc tối. Cái này cùng ta vừa rồi nói cũng không xung đột, bởi vì theo hiện thế tiến vào góc tối người, không có một cái trở ra qua. Mà đứa trẻ kia, nguyên bản liền đản sinh tại góc tối. Cho nên, cái kia thần bí tiểu hài lai lịch là, góc tối ra đời. Người. Hoặc là, ma vật. Tự phụ kỵ sĩ, hắn là người. Suy đoán của chúng ta là, hắn có thể là ngộ nhập góc tối người, ở trong tối sừng bên trong sinh hải tử. Nhưng cái suy đoán này phải chăng là thật, chúng ta cũng không biết. Chúng ta đã từng hỏi đứa trẻ kia, mà câu trả lời của hắn là, từ hắn có thể ký sự một khắc này, hắn ở trong tối sừng bên trong liền không có gặp qua bất cứ người nào. Mà tại hắn ký sự trước, đại khái là có người, bằng không hắn như thế nào lớn lên. Nhưng vẫn là câu nói kia, không ai biết góc tối tình huống, hết thảy đều là bọn hắn phòng. Bonnie, cái kia thần bí tiểu hài đã đến từ góc tối, vậy hắn hẳn phải biết trong góc tối tình huống à? Đã như thế, vì sao tự phụ kỵ sĩ sẽ còn nói, bọn hắn đối với góc tối nhận biết rất ít đâu? Đối mặt Bonnie nghi vấn, tự phụ kỵ sĩ nói khẽ, chúng ta thực sự theo đứa trẻ kia trong miệng, biết được một chút góc tối tình huống. Nhưng những tin tình báo này, cơ bản không có ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa tình báo. Vì cái gì? Bonnie không hiểu. Tự phụ kỵ sĩ trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ, theo đứa bé kia nói tới, trong góc tối tất cả đều là vô tận hành lang, các loại ngọn đèn hun ám, còn có từng gian nhìn như tương tự nhưng lại khác biệt phòng ở. Nơi đó không có đại địa khái niệm, hắn phảng phất một mực bị nhốt tại một cái to lớn trong kiến trúc, dù cho tìm tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cũng chỉ có thể nhìn thấy những phòng khác, hoặc là lại một đầu đen nhánh hành lang. Đây chính là hắn biết rõ liên quan tới góc tối tin tức, đối với chúng ta tìm kiếm góc tối, kỳ thật không có bất kỳ trợ giúp nào. Nói đến đây, tự phụ kỵ sĩ đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, kỳ thật hắn cũng không tính là không có chút nào trợ giúp, hắn đã từng đề cập tới, hắn ở trong tối sừng bên trong cái nào đó trong phòng, phát hiện một cái phát sáng chùm sáng. Hắn tận mắt thấy, cái chùm sáng kia chậm rãi thành hình, biến thành thử đồ búp bê. Thử đồ búp bê cũng là thời thượng một trong những ma vật. Trước đó, tại thời thượng ma pháp vòng liền có một cái suy đoán, thời thượng ma vật khả năng đến từ góc tối. Bây giờ, thông qua hắn chứng kiến, cơ hồ có thể xác định, góc tối cùng thời thượng ma vật có cực lớn liên quan. Thời thượng ma vật khởi nguyên, cùng bọn chúng sinh hoạt ở đâu? Đây đều là thời thượng các ma pháp sư siêng năng theo đuổi đáp án. Bây giờ, thông qua cái thần bí này tiểu hài giảng thuật, bọn hắn có hiểu thêm một bậc góc tối, hiểu rõ thời thượng ma vật khả năng. Thần bí tiểu hài tầm quan trọng, có thể thấy được chút ít. Nghe xong Bonnie đối với góc tối giảng thuật về sau, Áng cùng Sái Lì nghi vấn trong lòng vẫn chưa cởi ra. Góc tối đến cùng là cái gì? Ngược lại càng khiến người ta hoang mang. Bất quá, Bonnie đã đem tự mình biết góc tối tình báo tất cả đều nói ra, hỏi lại cũng hỏi không ra đến. Áng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, đem chú ý điểm thả tại cái kia thần bí tiểu hài trên thân. Các ngươi là như thế nào xác nhận hắn đến từ góc tối? Các ngươi tận mắt thấy hắn theo góc tối đi ra rồi. Bonnie, ta cũng không rõ ràng, bất quá tự phụ kỵ sĩ nói qua, có người tận mắt thấy hắn đột nhiên xuất hiện tại một cái góc. Mà nơi hẻo lánh kia, vốn là cái góc chết, không cách nào giấu người, cũng không có bất luận cái gì cửa ra vào. À nghèo, cho nên, góc tối cửa ra vào là tại nơi hẻo lánh. Bonnie nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, góc tối cửa ra vào ở đâu, ai cũng không biết. Chỉ biết, nếu có người đột nhiên biến mất, lại loại này biến mất có khả năng ngay trước mặt người khác. Vậy hắn tỷ lệ lớn là tiến vào góc tối. Đã đột nhiên biến mất, là tiến vào góc tối. Như vậy trái lại suy đoán, một người không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, vậy hắn tỷ lệ lớn chính là đến từ góc tối. Thời thượng ma vật chính là không có dấu hiệu nào xuất hiện, mà cái kia thần bí tiểu hài cũng là không có dấu hiệu nào xuất hiện. À nghèo đại khái hiểu Bonnie ý tứ, nói theo một ý nghĩa nào đó, góc tối tỷ lệ lớn là một cái đặc thù không gian. Chỉ là, Áng có chút không rõ chính là, nếu như là không gian đặc thù, hắn vì sao dùng tới đế thị giác đến điều tra, sẽ phát hiện không được đâu. Áng không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ. Còn là trở về chính đề, đứa trẻ kia tại sao lại bị tục lệ công hội truy tung? Còn có, hắn hiện tại lại ở chỗ nào? Bonnie cũng không có che giấu, đem tự mình biết tình huống, nói ra, lúc đó, cái thần bí này tiểu hài mới từ góc tối đi ra, liền bị Hắc Ám Bản Tròn Hội người phát hiện, cũng mang trở về. Chỉ là, kỵ sĩ đoàn không nghĩ tới, Hắc Ám Bản Tròn Hội nội bộ tràn ngập đại lượng tục lệ công hội gián điệp. Những gián điệp kia đem tiểu hài tình huống truyền lại cho tục lệ công hội. Cái này đến từ góc tối tiểu hài, nó trọng yếu tính từ không cần phải nói. Tục lệ công hội khi biết về sau, lập tức liền phái ra đại lượng nhân viên, bắt đầu truy tung hắn. Vừa lúc khi đó, tiểu hài thừa dịp trông coi người không chú ý, vụ trộm chạy ra ngoài, thậm chí còn thông qua cống thoát nước đi đến mặt đất. Mà hắn đi ra địa phương, vừa vặn chính là á tinh tế gánh xiếc thú biểu diễn nơi trốn. Nhìn xem ngũ thải tân phân gánh xiếc thú bố trí, hắn bị hấp dẫn lấy, sau đó tiến vào gánh xiếc thú nhìn biểu diễn. Bonnie, chuyện sau đó chính là Sai Ly giảng thuật tình huống. Tục lệ công hội kẻ theo dõi đến, mà Sai Ly lại bởi vì nhất thời mềm lòng che chở hắn, thế là á tinh tế gánh xiếc thú thảm chiêu liên lụy. Sai Ly ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, thật sâu thở ra một hơi. Cái kia về sau đâu, đứa trẻ này đi nơi nào? Hiện tại lại ở đâu? Bonnie, tại ngươi che chở cho, tục lệ công hội không có tìm được đứa trẻ kia. Bất quá, tự phụ kỵ sĩ rất sớm đã ở trên người đối phương lưu lại ấn ký, hắn thông qua cảm giác ấn ký, đi tới mặt đất, tìm tới hắn, cũng đem hắn mang về dưới mặt đất quảng trường. Chỉ là, tự phụ kỵ sĩ vừa mang hắn trở lại Hắc Ám Bản Tròn Hội, hắn liền thần bí biến mất. Ở trước mặt tất cả mọi người, ly kỳ biến mất. Chương 3718, góc tối 2, chương 3718, góc tối 2, Sai Lỵ sững sờ, biến mất rồi. Bonnie gật gật đầu, đúng vậy, liền ấn ký cảm ứng, cũng vô pháp cảm ứng được. Về sau, tự phụ kỵ sĩ phái ra đại lượng người đi tìm tung tích của hắn, nhưng tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Theo kỵ sĩ đoàn người phán đoán, hắn hẳn là bị góc tối bắt được, hoặc là nói, trở về góc tối. Tóm lại, về sau không còn có hắn tin tức. Dù sao, căn cứ hắn thuyết pháp, hắn theo góc tối đi ra ngoài là một trận ngoài ý muốn. Chỉ là chuyển cánh ngoặt, liền từ vô tận trong hành lang xuất hiện tại hiện thế. Khi hắn lần nữa trở lại góc tối, muốn lại từ góc tối đi tới, cơ bản rất không có khả năng. Dù sao, không phải mỗi một cái chuyển biến đều là lối ra. Nghe xong Bonnie giảng thuật, Sai Lỵ cả người sững sờ tại đường trường. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm được người, kết quả căn bản không ở nơi này. Thậm chí liền Hắc Ám Bản Tròn Hội người cũng không biết như thế nào tìm đến đối phương. Sai Lỵ một trận cười khổ. Duy nhất để hắn có chỗ an ủi chính là, hắn từng oán hận đứa trẻ kia che chở hắn về sau, hắn lại giống như là một cái người vô tình, phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Nhưng hiện tại xem ra, không phải hắn phủi mông một cái liền đi, mà là hắn căn bản là không có biện pháp lại về hiện thế. Mặc dù cái này an ủi cũng không thể để Sai Lỵ giảm bớt phẫn uất, nhưng tối thiểu nội tâm của hắn oán hận thiếu một chút. Bất quá, cũng bởi vì biết được cái chân tướng này, hắn tuyệt vọng nhưng lại nhiều một chút. Hắn muốn cho là tìm tới đứa trẻ kia, liền có khả năng cởi ra tâm kết của mình. Nhưng hiện tại xem ra, cái này dường như rất nhỏ khả năng. Liên người đều tìm không thấy. Như thế nào cởi ra khúc mắc? Sai Lỵ lần nữa ngồi dựa vào bên tường. Chỉ là, trước đó là nhận bón ý đặc chất ảnh hưởng, mà lần này, lại là nội tâm tuyệt vọng, để hắn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nhìn xem Sai Lỵ cái kia không sức sống bộ dáng, Á Nghèo nhẹ giọng thở dài một hơi, vỗ tay phát ra tiếng. Tiềm viễn tiết điểm nháy mắt tràn vào Sai Lỵ mi tâm, tạm thời che đậy hắn tâm tình tiêu cực. Làm xong tất cả những thứ này, Á Nghèo nhìn về phía văn tự cột. Nhiệm vụ chi nhánh bí ẩn nơi hẻo lánh lặng yên vô tức ở giữa, biểu hiện hoàn thành. Bất quá, chỉ là vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Văn tự cột bên trên chính biểu hiện ra mấy hàng văn tự mới, nhiệm vụ chi nhánh bí ẩn nơi hẻo lánh đã hoàn thành. Nhận lấy ban thưởng. Là, không. Á Nghèo không có lập tức điểm kích ban thưởng nhận lấy, mà là tạm thời trước đặt vào. Dù sao tại văn tự cột bên trên, tùy thời đều có thể điểm kích xác nhận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bí ẩn nơi hẻo lánh mấy chữ này phù. Trước đó, Áng còn có chút không hiểu vì sao nhiệm vụ này danh tự như thế chi quái, hiện tại hắn hiểu. Bí ẩn nơi hẻo lánh, kỳ thật chính là đang ám chỉ đứa trẻ kia đến từ góc tối. Áng nghèo dưới đáy lòng cảm khái một tiếng, ánh mắt tiếp tục hướng xuống, nhìn về phía văn tự cột biểu hiện tin tức mới, mở ra mới nhiệm vụ chi nhánh biến mất kỵ sĩ. Nhiệm vụ tường thuật tóm lược, góc tối xuất hiện, để ngươi cảm giác được kinh nghi, ngươi quyết định tìm kiếm góc tối chân tướng. Mà như thế nào tìm kiếm góc tối chân tướng? Có lẽ có thể theo vị kia biến mất tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ bắt đầu. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm tới tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ biến mất chân tướng. Nhiệm vụ này là vòng thứ 2 nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ là nhiệm vụ tường thuật tóm lược, để Áng có chút mê hoặc, lần này tựa hồ không còn là từ Sái Lì cố sự chủ đạo, mà là lấy Áng cảm xúc làm chủ đạo. Thật sự là hắn đối với góc tối hơi kinh ngạc, cũng từng sinh ra một tia tìm kiếm góc tối chân tướng ý nghĩ. Không nghĩ tới liền cái này một cái cảm xúc dẫn hướng, liền bị tiên cảnh quyền năng bắt được, đồng thời làm thành vòng thứ hai nhiệm vụ. Không thể không nói, tiên cảnh nhiệm vụ tính dẻo rất mạnh. Kia đại khái xem như hộp cắt nhiệm vụ. A Ngẹo nhìn về phía Bonnie, người trước đó nói, tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ mất tích rồi. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Bonnie gật gật đầu, đem tự mình biết tình báo, đơn giản trần thuật một lần. Theo Bonnie giảng thuật có thể biết, tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ chính là đến kỵ sĩ đoàn hỏi thăm đứa trẻ kia thân phận về sau, không bao lâu liền mất tích. Hắn mất tích, rất đột ngột. Ngay từ đầu, kỵ sĩ đoàn người thậm chí có suy đoán, hắn có hay không là tiến vào góc tối. Nhưng về sau phát sinh một sự kiện, để kỵ sĩ đoàn người lật đổ cái suy đoán này. Bọn hắn phát hiện, tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ lưu lại một phong thư. Phong thư này là hắn trước khi mất tích gửi cho hảo hữu, trong thư chào hỏi tạm thời không đề cập tới. Tại tin phần cuối, tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ minh sắc nâng lên, gần đây ta muốn đi xa, ngày về chưa định, chớ niệm. Theo cái này có thể xác định, tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ là có kế hoạch rời đi, mà không phải như bọn hắn suy nghĩ như vậy đột nhiên mất tích. Nếu là có kế hoạch rời đi, kia liền cùng góc tối không quan hệ. Bởi vì góc tối mà người mất tích, đều là không có dấu hiệu nào đột nhiên mất tích, cùng tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ không giống lắm. Bất quá, mặc dù bài trừ góc tối hiểm nghi, nhưng bọn hắn vẫn là không có tìm tới tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ đến cùng đi nơi nào. Thời gian trôi qua 3 năm, Hắc Ám Chi Vương Hạ Đạt tìm kiếm tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Trước mắt kỵ sĩ đoàn suy đó là tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ khả năng đi những thành thị khác. Dù sao, hắn trong thư minh sắc nâng lên đi xa. Nếu như hắn thật đi những thành thị khác, cái kia tìm không thấy hắn cũng bình thường. Hắc Ám bàn tròn hội lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ là tại hiện đại chi thành trong phạm vi phóng xạ, lại địa phương xa, liền không có cách nào. Trở lên chính là bó nỉ giản thuật. Áng sau khi nghe xong, đối với Hắc Ám bàn tròn hội nội bộ phán đoán, lại là không quá cảm bạo. Bọn hắn cho rằng tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ mất tích, cùng góc tối không quan hệ. Nhưng thông qua vòng thứ hai nhiệm vụ chi nhánh tường thuật tóm lược có thể biết, hắn mất tích, tuyệt đối cùng góc tối thoát không khỏi liên quan. Bất quá, Hắc Ám bàn tròn hội nội bộ phán đoán cũng không phải không có chút nào giá trị tham khảo, phán đoán của bọn hắn căn cứ là tấm kia đi xa tin. Bọn hắn cho rằng, tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ một khi lưu lại tin, liền khẳng định cùng góc tối không quan hệ. Bởi vì góc tối cửa vào là không có dấu hiệu nào xuất hiện, sẽ không cho ngươi lưu lại viết thư thời gian. Nhưng đổi một cái góc độ nghĩ, nếu như tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ thật tiến vào góc tối, lại còn lưu lại tin, đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã phá giải góc tối cửa vào xuất hiện quy luật? Nếu thật sự là như thế, A Nghèo ngược lại là lý giải vì sao vòng thứ hai nhiệm vụ chi nhánh sẽ là cùng vị này biến mất kỵ sĩ có quan hệ. Chương 3719, thằng hề khúc mắc 1111111, chương 3719, thằng hề khúc mắc 1111111. Hiểu rõ xong vị này biến mất kỵ sĩ về sau, A Nghèo liền chuẩn bị rời đi. Chủ yếu là Bonnie niên kỷ quá nhỏ, biết tình báo không nhiều. Lại thêm, bảo an vệ đội đã mang lục quan cự nhân mô hình trở về, sắp đến lang thang phòng. Cho nên, A Nghèo chuẩn bị về trước đi. A Nghèo liếc nhìn Bonnie, cân nhắc đến đối phương là bảy kỵ sĩ, trên thân hẳn là còn có một chút không bị khai thác tiềm lực. Thí dụ như, trên người nàng cái kia nhiệm vụ chi nhánh, A Nghèo liền còn không có khai quật ra. Bởi vậy, A Nghèo quyết định trước không thu về trên người nàng nghiệm huyễn tiết điểm, chỉ là đem Bonnie hôm nay nhìn thấy trí nhớ của bọn hắn cho thanh trừ. Làm xong tất cả những thứ này, A Nghèo liền dẫn Sài Ly rời đi. Đi qua đầu kia xoay tròn thang lầu, trở lại lang thang phòng sân nhà về sau, A Nghèo nhìn về phía Sài Ly. Hắn đang suy nghĩ, xử lý như thế nào Sài Ly. Là cùng Bonnie, đem hắn ký ức thanh trừ hết. Còn là nói, có hạn độ giữ lại. Ngay tại A Nghèo thời điểm do dự, hắn đột nhiên cảm thấy được, Sài Ly trên thân bắt đầu lợi nhuận thả đổi ra tiên cảnh chi lực. A Nghèo sững sờ, tập trung nhìn vào. Hắn phát hiện, Sài Ly trên thân nở đỡ cờ tin tức giới thiệu văn tắt, ngay tại phát sinh biến hóa. Sài Ly. Nhi cổn sần Sài Ly. Nhi cổn sần là đã từng hiện đại chi thành nổi danh nhất á tinh tế gánh xiết thú đoàn trưởng, thế nhưng là ngay tại 6 năm trước. Cuối cùng hắn đi tới dưới mặt đất quảng trường. Nở đỡ cờ giới thiệu văn tắt đến cái này mới thôi, đều cùng trước đó đồng dạng. Bất quá, sau đó giới thiệu văn tắt bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ, đồng thời xuất hiện mới chữ. Quanh đi quẩn lại mấy năm, trải qua người khiêu chiến hỗ trợ điều tra, hắn cuối cùng biết được một cái bí văn, nguyên lai lúc ấy vị kia bị hắn che chở tiểu hải, đến từ thần bí góc tối. Đồng thời tại gánh xiết thú biến cố ngày đó, đứa trẻ này liền thần bí biến mất, trở lại góc tối. Khi biết tin tức này về sau, Sai Lì tuyệt vọng, nhiều năm như vậy kiên trì, cuối cùng lại đổi lấy như thế một cái trận tướng. Tiếp xúc Sai Lì, Nhi Cổn Sẩn có khả năng phát động nhiệm vụ chi nhánh thằng hề khúc mắc. Thằng hề khúc mắc, đây là Sai Lì trên thân mới nhiệm vụ chi nhánh. A Nghèo hơi kinh ngạc, nguyên lai hoàn thành đặc biệt nở tờ cờ trên thân nhiệm vụ về sau, sẽ còn đổi mới cái khác chi nhánh. Như thế có chút ý tứ. Bất quá, A Nghèo chú ý tới, Sai Lì biến hóa nở tờ cờ tin tức, cùng trên người hắn cái này nhiệm vụ chi nhánh thằng hề khúc mắc trước mắt chữ vẫn còn lấp lóe trạng thái, tựa như lúc nào cũng có khả năng biến hóa, biến mất. Kia đại khái, cùng Áng che đậy trí nhớ của hắn có quan hệ. Nếu như Áng tiêu trừ Sái Ly đoạn này ký ức, đoán chừng đoạn này mới ra đến miêu tả cũng sẽ khôi phục thành trước đó chữ. Dù sao, rõ ràng ký ức về sau, Sái Ly cũng không biết thần bí tiểu hài chân tướng, hắn nhất định còn hội giống trước đó như thế, tiếp tục truy tra lai lịch của đối phương. Nói không chừng, thanh trừ Sái Ly ký ức về sau, trên người hắn nhiệm vụ chi nhánh sẽ còn khôi phục thành bí ẩn nơi hẻo lánh. Thật như thế lời nói, vậy ta thanh trừ xài lì ký ức về sau, chẳng lẽ có thể lặp lại soát xài lì trên thân nhiệm vụ? A nghèo nghĩ nghĩ, cảm thấy rất không có khả năng, tiên cảnh quyền năng hẳn là không có khả năng lưu lại loại này lỗ thủng. Bất quá, hắn còn là quyết định thử một chút. Nghĩ đến cái này, A nghèo vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ là nháy mắt, xài lì bị che đậy ký ức, tựa như nước chảy, từ trong đầu của hắn biến mất không còn một mảnh. Mà theo A nghèo tiêu trừ xài lì ký ức, trên người hắn nở tờ cờ tin tức quả nhiên khôi phục lại tình huống trước. Xài lì, đi ổn sần xài lì. Nị Ổn Sân là á tinh tế gánh xiếc thú đoàn trưởng, 3 năm trước đây gặp gánh xiếc thú gặp biến cố. Vì tìm tới chân tướng, hắn đi tới dưới mặt đất quảng trường, tiếp xúc Sải Lì. Nị Ổn Sân có khả năng phát động nhiệm vụ chi nhánh bí ẩn nơi hẻo lánh. Mặc dù Sải Lì trên thân nhiệm vụ chi nhánh còn là bí ẩn nơi hẻo lánh, nhưng là A Nghèo phát hiện, mấy chữ này mắt hắn thấy hoàn toàn là màu xám. Đây có nghĩa là hắn xác nhận không được nhiệm vụ này. A Nghèo vốn còn nghĩ, nếu như có thể đón thêm một lần nhiệm vụ này, kia liền không ngừng soát ban thưởng. Ngẫm lại cũng đúng, tiên cảnh quyền năng rất không có khả năng lưu lại rõ ràng như thế một. A Nghèo bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đưa ngón trỏ ra, xa xa hướng Sải Lì nhẹ nhàng điểm một cái. Đại lượng tin tức cùng hình ảnh liền tràn vào Sải Lì não hải. Tại Sải Lì trong suy nghĩ, hắn được đến một đạo hoàn toàn mới hành động tuyến. Sải Lì tại đồng thú phòng thời điểm, được đến một vị người hầu tờ giấy, có người tự xưng cố nhân muốn cầu kiến. Sải Lì vừa vặn nhàm chán, liền ra ngoài thấy vị này cố nhân. Sau khi đi ra ngoài mới phát hiện, cái tự xưng này Àng thời thượng ma pháp sư, nguyên lai là á tinh tế đánh xiết thú fan hâm mộ. Khi biết Sải Lì ở trong này về sau, hắn nhiệt tình tới chào hỏi. Về sau chính là một đoạn chào hỏi. Tại chào hỏi bên trong, Sải Lì biết được Àng thế mà cùng một trong 7 kỵ sĩ bọn nhỉ có giao tình rất sâu. Hắn nghĩ tới gánh xiếc thú gặp biến cố ngày đó, cái kia thần bí tiểu hải trên thân liền có lang thang phòng tiêu chí. Nháy mắt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Sải Lì làm một cái lớn mật quyết định, xin nhờ Àng nghèo hỗ trợ hỏi thăm bọn nhỉ chuyện ban đầu. Vừa lúc bọn nhỉ ngay tại lang thang phòng, Àng không chỉ có đáp ứng, còn lập tức đi tìm bọn nhỉ. Làm Àng trở về lúc, hắn mang đến một cái tin tức tốt. Nguyên lai, đứa trẻ kia đến từ thần bí góc tối. Được đến hoàn toàn mới phiên bản ký ức Sải Lì, còn có chút hoảng hốt, tựa hồ còn không có tiêu hóa xong cái này mới ký ức. Bất quá, A Nghèo cũng không để ý hắn một lần nữa lập một đoạn ký ức, chủ yếu vẫn là muốn kiểm tra một chút, đem chân tướng lấy hoang ngôn phương thức cáo chi Sải Lì, trên người hắn nở tờ cờ tin tức sẽ còn phát sinh biến hóa sao. A Nghèo nhìn chằm chằm Sải Lì nở tờ cờ tin tức. Đại khái vài giây sau, quen thuộc tiên cảnh chi lực lần nữa lượn lờ tại Sải Lì quanh người. Trước đó nở tờ cờ tin tức bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ, mới nở tờ cờ tin tức hiện hiện. A Nghèo định thần nhìn lại, mới nở tờ cờ tin tức chính là thằng hề khúc mắc cái phiên bản này tin tức. Xem ra, chỉ cần nói cho Sải Lì chân tướng, dù cho quá trình là hư cấu kinh lịch, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. A Nghèo thầm nghĩ, hiện đại chi thành những này nhiệm vụ chi nhánh, xem ra chỉ nhận kết quả, quá trình cũng không trọng yếu. Đây đối với A Nghèo đến nói, ngược lại là rất có lợi. Bởi vì hắn hoàn thành nhiệm vụ phương thức, so cái khác người khiêu chiến phải hơn rất nhiều. Sải Lì trên thân mới nhiệm vụ chi nhánh thằng hề khúc mắc tiểu chữ màu sắc là bình thường, cái này ý vị Àng có thể xác nhận nhiệm vụ này. Bất quá, nhận nhiệm vụ này điều kiện tiên quyết là cái gì, Àng còn không rõ lắm. Đoán chừng, bình thường xác nhận phương pháp còn là độ thiện cảm. Àng tạm thời không có đi nghiên cứu thằng hề khúc mắc nên như thế nào phát động, chủ yếu vẫn là đưa mô hình bảo an nhân viên đã nhanh đến, hắn cần nhanh đi về. Hắn vô vô Sải Lì bà bay, để Sải Lì chính mình về đồng thú phòng. Sải Lì gật gật đầu, như cái xác không hồn, yên lặng rời xa. Trên người hắn khí áp rất thấp, tại siêu cảm rất xuống. Hắn quanh người cảm xúc càng là xa suốt đến phảng phất rơi vào hắc ám tuyệt vọng vòng xoáy. A Nghèo đối với này cũng không có biện pháp gì tốt lắm, hoặc là che đậy trí nhớ của hắn, hoặc là cưỡng ép lịch chuyển tâm tình của hắn. Nhưng những này an ủi hiệu quả đều chỉ là nhất thời, muốn để hắn khôi phục, tỷ lệ lớn chỉ có thể hoàn thành thằng hề khúc mắc nhiệm vụ này. Đưa mắt nhìn Sải Lì mang áp suất thấp đi hướng đồng thu phòng, A Nghèo thì xuyên qua đám người, trở lại muộn chiếu tập đoàn phòng khách. Phòng khách bên trong bây giờ chỉ có mấy vị bảo an nhân viên, bọn hắn nhìn thấy A Nghèo trở về, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là đối với hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, liền không còn quan tâm. Àng thì ngồi xuống trên ghế salon, yên lặng chờ đợi đưa mô hình nhân viên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lập tức tới ngay. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Àng ánh mắt nhìn về phía văn tự cột. Nhiệm vụ chi nhánh bí ẩn nơi hẻo lánh đã hoàn thành. Phải chăng lựa chọn nhận lấy ban thưởng? Là, không. Àng nghèo vốn là nghĩ đến, cái ban thưởng này muốn không đi hướng nguyện tụ lại đến cái chuyển vận nghi thức, sau đó lại nhận lấy. Nhưng hắn nghĩ, vẫn là quên đi. Rút thẻ, tỷ lệ lớn là ngẫu nhiên, chuyển vận nghi thức có lẽ có thể lên một chút tác dụng. Nhưng nhiệm vụ ban thưởng, cái này ngay từ đầu chính là thiết lập tốt, có hay không chuyển vận nghi thức cũng sẽ không có chênh lệch. Cho nên, còn là hiện tại nhận lấy đi. Nghĩ đến đây, Àng thông qua mắt động thao tác, nhẹ nhàng điểm một cái phải. Theo hắn điểm kích, liên tiếp ban thưởng xuất hiện tại văn tự cột trên giao diện. Chúc mừng thu hoạch được, một đầu mới nghe đồn. Chúc mừng thu hoạch được, hoa lệ hệ liệt ghép hình mảnh mỡ, nhỏ, hai chúc mừng thu hoạch được, hoa lệ hệ liệt ghép hình mảnh mỡ, trùng, một đáng từng cái ấn mở xem xét. Cái thứ nhất là nghe đồn ban thưởng, cái này cùng nhiệm vụ chính tuyến một ban thưởng, Àng nghèo đối với này cũng không lạ lắm. Nghe đồn, hệ vệ sòng bạc phía đông cửa ngõ sâu bên trong, mỗi đến đêm mưa thời gian, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy một người mặc quần áo đỏ bung dù nữ tử tại bồi hồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái tin đồn này dính đến một cái thời thượng ma vật. Bất quá muốn đêm mưa tiến về hệ vệ sòng bạc bên ngoài trong ngõ nhỏ mới có thể gặp được, điểm thời gian tương đối hà khắc. Lại muốn trời mưa, lại muốn ban đêm. A Nghèo liếc mắt nhìn, liền hạ chi sau đầu. Tiếp xuống, chính là liên tiếp ghép hình mảnh vỡ. A Nghèo ngay từ đầu còn không biết rõ cái này ghép hình mảnh vỡ là cái gì, cẩn thận đọc nói rõ về sau, mới phát hiện cái này ghép hình mảnh vỡ rất có ý tứ. Hoa lệ hệ liệt ghép hình mảnh vỡ, nhỏ có thể cất đặt tại thời thượng sách ma pháp bên trong, thay thế tùy ý hoa lệ hệ liệt thời thượng ma vật ghép hình. Chú ý, này mảnh vỡ vẹn vẹn duy trì cấp thấp thời thượng ma vật. Mặt chữ ý tứ khả năng có chút khó có thể lý giải được. Lấy một thí dụ, A Nghèo trong sách ma pháp, trang thứ 3 là dạng này. Tạo hình thằng hề, hoa lệ hệ liệt thời thượng một trong những ma vật, có thể tùy ý sửa đổi người khác tạo hình. Trước mắt ghép hình, 1, 2, ghép hình góp đủ về sau, có thể giải tỏa tạo hình thằng hề năng lực, này tạo hình thằng hề năng lực, một bách biến tạo hình, thông thường, 2. Không biết, 3. Không biết chương này trang sách trước mắt có một nửa là đen trắng, chỉ có A Nghèo lần nữa được đến tạo hình thằng hề ghép hình, tài năng giải tỏa chương này trang sách. Bình thường đến nói, A Nghèo chỉ có thể hoàn thành tạo hình thằng hề khiêu chiến nhiệm vụ, mới có thể thu được tấm thứ 2 ghép hình, giải tỏa chương này trang sách. Nhưng bây giờ, A Nghèo thu hoạch được hoa lệ hệ liệt ghép hình mảnh vỡ nhỏ, hoàn toàn có thể trực tiếp đem cái này ghép hình mảnh vỡ điền vào tạo hình thằng hề tranh minh họa bên trong. Nháy mắt để ghép hình theo 1/2 biến thành 2/2. Đơn giản đến nói, một tấm ghép hình mảnh vỡ cơ bản đồng đẳng với một lần thời thượng ma vật khiêu chiến. Bất quá, ghép hình mảnh vỡ cũng có hạn chế. Tỷ như A Nghèo được đến hoa lệ hệ liệt ghép hình mảnh vỡ nhỏ, cũng chỉ có thể dùng cho hoa lệ hệ liệt ghép hình. Tạo hình thằng hề là hoa lệ hệ liệt thời thượng ma vật, dùng cái này ghép hình là có thể. Nhưng nếu như đổi thành hệ khác liệt, tỉ như nhiệt độ hệ liệt thời thượng ma vật, mềm mại hệ liệt thời thượng ma vật, chế tạo hệ liệt thời thượng ma vật, đều không có cách nào sử dụng cái này ghép hình mảnh vỡ. Đồng thời, cái này ghép hình mảnh vỡ cũng không phải đối với tất cả thời thượng ma vật hữu hiệu, chỉ có thể dùng cho đối ứng đẳng cấp thời thượng ma vật. Tỉ như, ghép hình mảnh vỡ nhỏ, đại biểu cho chỉ có thể dùng cho cấp thấp thời thượng ma vật, mà ghép hình mảnh vỡ trung, có thể dùng tại trung cấp thời thượng ma vật. Dựa theo cái quy luật này, đoán chừng còn có ghép hình mảnh vỡ lớn, có thể dùng tại cao cấp thời thượng ma vật ghép hình bên trong. A Nghèo được đến 3 tấm ghép hình mảnh vỡ, 2 nhỏ 1 trung, đều là hoa lệ hệ liệt. Tổng thể đến nói, còn được. Chỉ, hắn hiện tại liền có thể đem tạo hình thằng hề ghép hình cho tập đấy. Bất quá, A Nghèo không có giải tỏa tạo hình thằng hề trang sách. Chương này trang sách, hắn hay là có ý định tháo dỡ về sau bán đi, một khi giải tỏa, trang sách liền sẽ bị khóa chặt, không cách nào tháo dỡ. Đến nôi tấm kia hoa lệ hệ liệt ghép hình mảnh vỡ, trung, A Nghèo trước mắt không có trung cấp hoa lệ hệ liệt thời thượng ma vật, cho nên chỉ có thể trước thả tại văn tự cột bên trong. Về sau cần lại lấy ra dùng. Đối với lần này nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng, A Nghèo người là tương đối hài lòng. Trọng yếu nhất chính là, làm ghép hình mảnh vỡ loại vật này xuất hiện lúc, A Nghèo nghĩ đến một loại khả năng. Hắn lần này hoàn thành là sai lì nhiệm vụ chi nhánh, mà sai lì trong sách ma pháp cơ bản đều là hoa lệ hệ liệt ghép hình. Cũng bởi vậy, hắn nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng tất cả đều là hoa lệ hệ liệt mảnh vỡ. Vậy nếu như A Nghèo tiếp một cái nhiệm vụ chi nhánh cùng chế tạo hệ có quan hệ đâu? Vậy có phải ban thưởng đều là chế tạo hệ ghép hình mảnh vỡ? Nếu như có thể được đến chế tạo hệ ghép hình mảnh vỡ, đây chẳng phải là có thể giải tỏa chế tạo hệ thời thượng ma vật, thời thượng cắt xén người ghép hình rồi. A Nghèo lần này tới Tây Khu, còn có một cái mục đích, chính là ở trong này may vá khu vực dạo chơi, nhìn có thể hay không gặp được thời thượng cắt xén người. Bởi vì chỉ có thời thượng cắt xén người có được tháo dỡ trang sách năng lực. Trước đó, A Nghèo muốn giải tỏa thời thượng cắt xén người ghép hình, chỉ có thể dựa vào vật khí, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ có thể có mục đích đi tìm một chút chế tạo hệ LPG, từ trên người bọn họ xác nhận nhiệm vụ chi nhánh. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp ban thưởng chế tạo hệ ghép hình mảnh vỡ. Mặc dù cái này cũng có vận khí thành phần, nhưng khẳng định so thuần dựa vào vận khí đáng tin hơn nhiều. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, những này ghép hình mảnh vỡ đều thuộc về giả lập ban thưởng bị cất đặt tại văn tự cột bên trong. Bằng không, A Nghèo hoàn toàn có thể không đi tháo dỡ trang sách ra bán, trực tiếp bán ghép hình mảnh vỡ, đoán chừng cũng có thể kiếm rất đa ma trèo lên tệ. Tấu chương xong, chương 3720, chế tạo hệ liệt, 1, chương 3720, chế tạo hệ liệt, 1. A Nghèo bên này vừa nhận lấy xong nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng, liền nghe phía bên ngoài hành lang truyền đến trùng điệp tiếng bước chân. Màn cửa bị xốc lên, mấy vị bảo an nhân viên đi tới. Trước đó làm bạn A Nghèo đến lang thang phòng bị kia đổi thưởng chỗ nhân viên công tác cũng xuất hiện tại trong đội ngũ. Hắn vừa vào nhà, liền nhìn về phía A Nghèo, "Tiên sinh, người hối đoái mô hình đã đến." Tiếng nói vừa ra, một cái bảo an nhân viên bưng một cái tinh xảo hộp gỗ màu đen, đi tới A Nghèo trước mặt. Hộp gỗ ước chừng cao nửa thước, vỏ ngoài có minh sắc muộn chiếu tập đoàn tiêu chí. "Tiên sinh, ngươi có thể kiểm tra một chút, có phải là trước đó ngươi chỗ chọn lựa một cái kia cần giờ lục quang cự nhân mô hình?" Dứt lời, bảo an nhân viên mở ra hộp, lộ ra bên trong bị trong suốt pha lê bao phủ mô hình. A Nghèo liếc mắt nhìn liền gật gật đầu, đúng vậy, chính là ta trước đó chọn. Theo mắt thường bên trên nhìn không ra cái gì khác nhau, nhưng thông qua thượng đế thị giác, A Nghèo đã thấy cái này mô hình nội bộ kia chớp. Không hề nghi ngờ, đây chính là cái kia có dấu mở ám mô hình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này mô hình khoảng cách gần nhìn, giống như càng thêm. Không lên kính. Được rồi, hắn cũng không phải mô hình chơi kẻ yêu thích, không quan trọng. Nhân viên công tác thấy A Nghèo xác nhận, cũng thở dài một hơi, ra hiệu bảo an nhân viên đem hộp đưa cho A Nghèo. Chúng ta bên này mô hình liền đã giao tiếp thành công. Nhân viên công tác dừng một chút, nhìn về phía A Nghèo, "Đúng rồi tiên sinh, một chiếu tập đoàn cho đội thưởng người cung cấp hộ tống phục vụ, cần chúng ta bảo an nhân viên đưa người đưa đến an toàn địa giới sao?" Dù sao, lóe sáng hệ liệt mô hình có giá trị không nhỏ, trước đó bên ngoài liền đã có người để mắt tới A Nghèo. Mặc dù nhân viên công tác cảm thấy, nếu như người bên ngoài biết được A Nghèo hối đoái chính là cần giờ lục quang cự nhân mô hình, cái kia đoán chừng sẽ không bị người để mắt tới. Nhưng bên ngoài người không biết á, bọn hắn không chừng suy đoán Ang hối đoái chính là ngân dược dược kiếm hệ liệt hoặc là liệt không không dấu vết hệ liệt. Cho nên, vì Ang nghèo an toàn, nhân viên công tác thiện ý đưa ra đề nghị. Ang tự nhiên rõ ràng đối phương thiện ý, hắn suy nghĩ một chút nói, bảo hộ coi như, ngươi có thể đem ta hối đoái mô hình cụ thể loại hình nói ra. Bọn hắn biết, tự nhiên hội lui bước. Nhân viên công tác lập tức rõ ràng Ang nghèo ý tứ, một khi bên ngoài người biết là lục quang cự nhân, đoán chừng thèm mắt người tối thiểu đi cái 7-8 phần. Hắn cười gật gật đầu, được rồi, chúng ta bên này phòng khách sắp đóng lại, tiên sinh muốn cùng đi ra sao? A nghèo nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, trước thông thả, ta còn có chút việc. Nhân viên công tác cũng không nhiều lời cái gì, gật gật đầu liền rời đi, hắn muốn đi bên ngoài đem ảng thu hoạch được lục quang cự nhân mô hình sự tỉnh công bố ra ngoài. Ảng thì đi tới lang thang phòng sân nhà. Một bên điều khiển sải lì trên thân điểm huyễn tiết điểm, một bên tìm một chỗ yên tĩnh, chờ đợi sải lì tới. Hắn dự định thời gian kế tiếp, đi sải lì bên kia nghiên cứu một chút trên người hắn mới chi nhánh, thuận đường hỏi một chút lang thang phòng có hay không chế tạo hệ liệt thời thượng ma pháp sư. Đang chờ đợi sải lì tới thời điểm, A nghèo cũng dùng tới đế thị giác quan sát đến lang thang bên ngoài nhà tình huống. Đội thưởng chỗ nhân viên công tác trở lại lóe sáng tu sân khấu về sau, lập tức liền gây nên người vây xem chú ý. A nghèo mình xác nhìn thấy, có mấy cái người biến dị ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt không đoạn giao chạy, ánh mắt thỉnh thoảng hướng lang thang phòng phương hướng nhìn lại. Thậm chí có người còn đang thì thầm, người kia hối đoái mô hình đã đến. Hắn cũng nhanh đi ra. Không biết là hệ nào liệt mô hình, là liệt không không dấu vết còn là ngân dược dược kiếm đâu. Không cần thiết đi quản hắn hối đoái chính là loại nào, dù sao cuối cùng đều là chúng ta. Bọn hắn không kiêng nể gì cả thảo luận, thậm chí không có tận lực ẩn nấp. Đội thưởng chỗ nhân viên công tác cũng nghe tới bọn hắn nói chuyện, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía trước đó phát ra âm thanh phương hướng, ta vừa rồi nghe tới các ngươi tại hiếu kỳ, vị kia tam đẳng thưởng người đoạt được chọn lựa cái gì hệ liệt mô hình. Theo hắn mở miệng, mọi người chung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhất là mấy vị kia mô hình kẻ cất giữ, tất cả đều chú ý đi qua. Thông qua thượng đế thị giác, A Nghèo cũng nhìn thấy cằm, hắn núp trong bóng tối, nhưng cũng tò mò nhìn chằm chằm nhân viên công tác. Nhìn thấy cằm bên hai, A Nghèo nhẹ nhàng ngoắc môi. Hắn để đội thưởng chỗ nhân viên công tác ra ngoài công bố chính mình chọn lựa mô hình, cũng không phải là vì giảm xuống mình bị ăn cướp phong hiểm. Hắn cũng không thèm để ý có thể hay không bị ăn cướp. A Nghèo mục đích chủ yếu, kỳ thật chính là vì để cầm biết mình hối đoái chính là lục quang cự nhân. Bởi vì cầm trên thân còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh đâu. Trước đó, A Nghèo là không có ý định xác nhận cầm nhiệm vụ chi nhánh, nhưng làm hắn biết được, nhiệm vụ chi nhánh có khả năng ban thưởng ghép hình mảnh vỡ một khắc này, hắn liền động lòng. Cầm đã từng là một chiếu tập đoàn mô hình nhà thiết kế, cũng tham dự qua mô hình chế tạo. Cho nên, hoàn thành hắn nhiệm vụ chi nhánh có khả năng hay không hội ban thưởng chế tạo hệ liệt ghép hình mảnh vỡ đâu. Tóm lại, chính là vì khả năng này, A Nghèo mới có thể để nhân viên công tác công bố chính mình hối đoái mô hình loại hình. Hắn tin tưởng, một điểm cầm biết mình hối đoái lục quang cự nhân, vì đạt được trong truyền thuyết trang sách, tuyệt đối sẽ tìm đến mình. Lúc này, bên ngoài nhân viên công tác tại liếc nhìn đám người một vòng về sau, chậm rãi nói, ta biết các ngươi rất nhiều người đều đang chờ mong vị kia đổi thưởng người, hối đoái chính là đại nhiệt hệ liệt lóe sáng mô hình. Nhưng rất đáng tiếc chính là, vị kia đổi thưởng người chúng ta muộn chiếu tập đoàn trung thực fan hâm mộ, đồng thời cũng là một vị mô hình chơi kẻ cất giữ. Hắn hối đoái chính là chính mình thiếu thốn cân dợ lục quang cự nhân hệ liệt mô hình, mà không phải các ngươi suy nghĩ đại nhiệt mô hình. Dứt lời, phía dưới đám người một mảnh xôn xao. Nhân viên công tác lần nữa nhìn về phía trước đó mài đao xoèn xoẹt mấy vị người biến dị, bọn hắn đấy mắt kinh ngạc cùng im lặng là mắt trần có thể thấy. Tuyệt đại đa số nguyên bản đối với ảng có ăn cấp ý nghĩ người biến dị, bây giờ đều thu tâm. Cân dợ lục quang cự nhân mô hình mặc dù thưa thớt, có thể bán ra nhất định giá cả, nhưng nguyện ý thu mua cái này mô hình không có mấy cái. Coi như cấp được, đoán chừng cũng là nện trên tay, hoặc là lấy một cái cực thấp giá cả bán đi. Liên vì một cái cực kỳ giá thấp giá cả, chạy tới bất chấp nguy hiểm làm to chuyện, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Đương nhiên, muốn để toàn bộ người đều từ bỏ cấp đoạn, khẳng định là không thể nào. Nhân viên công tác cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng những cái kia tàn nhẫn nhất người biến dị từ bỏ cấp bóc, đây đã là một cái không sai tình huống, còn lại những cái kia con tôm nhỏ, coi như thật cấp bóc, cũng không đến nỗi hạ tử thủ. Mà lại, lấy bọn hắn thể trạng, đoán chừng cũng rất khó giành được qua A Nghèo. Nhân viên công tác hoàn thành A Nghèo bàn giao nhiệm vụ, liền trở lại đổi thưởng chỗ. Hắn không có chú ý tới chính là chính mình lời nói này đích xác bỏ đi không ít người xúc động, nhưng cũng làm cho một số người nhãn tình sáng lên. Cũng tỉ như cầm trước đó còn một bộ vẻ mặt không sao cả, nhưng làm hắn biết được cả hối đoái chính là lục quang cự nhân mô hình lúc, đáy mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc. Chương 3720, chế tạo hệ liệt 2, chương 3720, chế tạo hệ liệt 2, cầm lúc này mặc dù còn ẩn thân trong đám người, nhưng ánh mắt của hắn đã bắt đầu liên tiếp hướng lang thang phòng phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên, hắn đã bắt đầu cân nhắc như thế nào tiếp xúc ca nghèo. Xác định cầm đã biết mình hối đoái lục quang cự nhân về sau, A Nghèo cũng thu hồi thượng đế thị giác. Về sau liền nên cân nhắc như thế nào theo cầm trên thân thu hoạch nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá những này tạm thời đều là nói sau, A Nghèo trước để một bên. Lúc này, đồng thú phòng đại môn bị mở ra, Sải Ly đi ra. Hắn quét một vòng đại sảnh, khi thấy A Nghèo về sau, lập tức đón. Lúc này Sải Ly, trạng thái tinh thần rõ ràng còn không có khôi phục lại, cả người tựa như đi màu xám đám mây, khi áp thấp đến phụ cận người liên tiếp ghé mắt. Liền ngay cả nhìn thấy A Nghèo cái này ân nhân Sải Ly cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Được sự dẫn dắt của Sải Ly, A Nghèo lần thứ hai tiến vào đồng thú phòng. Bất quá lần này, Sải Ly không có dẫn hắn đi phòng giữ quần áo, mà là đến phòng làm việc của hắn. Mặc dù là văn phòng, nhưng cùng giá mũ áo, khắp nơi đều là tạp vật. Duy nhất tịnh thổ, chỉ có trước bàn làm việc chỗ ngồi cùng bị Sái Lý lâm thời sửa sang lại ghế sofa. Ang không hề ngồi xuống, mà là đi tới trước bàn làm việc. Lúc trước hắn liền chú ý tới trên bàn công tác chất đầy xốp xếp bản nháp giấy. Bây giờ khoảng cách gần nhìn lại, bản nháp trên giấy tất cả đều là lít nha lít nhít chữ. Bất quá đều là lặp lại chữ. Góc tối. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Sái Lý trước đó trở về đồng thú sau phòng, vẫn tại cái văn phòng này viết những chữ này. Theo những chữ này đến xem, Sái Lý trong nội tâm tựa hồ còn không có buông xuống cái kia thần bí tiểu hải. Ang quay đầu ngẫm lại cũng đúng, cái này 6 năm bên trong tìm tới thần bí tiểu hải chính là Sái Lý chấp nhiệm, nào có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Ang xoay người nhìn về phía Sái Lý. Bây giờ Sái Lý đang ngồi ở trên ghế salon, thân thể như một cái cuộn mình ốc sen, lâm vào xốp xếp ghế sofa chỗ sâu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy lúc này Sái Lý đều sẽ cảm nhận được trên người hắn cái kia gần như tuyệt vọng áp suất thấp. Ang nghèo rất rõ ràng, tại cái này tổng dưới tình huống, muốn cùng Sái Lý tiến hành bình thường giao lưu là rất không có khả năng. Cho nên Ang nghèo vỗ tay phát ra tiếng, điểm nguyên tiết điểm nháy mắt khởi động, chiếm cứ Sái Lý suy nghĩ. Sái Lý ánh mắt theo chết lặng cùng u ám bên trong, chậm rãi biến thành mở miệng, cuối cùng khôi phục lý trí cùng tỉnh táo. Hắn không có che đậy Sái Lý ký ức, bởi vì một khi che đậy ký ức, cái kia đến tiếp sau nhiệm vụ chi nhánh khẳng định là tiếp không đến. Ang chỉ là đem Sái Lý cảm tính tư duy tạm thời chế trụ, bây giờ Sái Lý càng thêm lệch lý tính. Ang nghèo, ngươi hiện tại có ý nghĩ gì sao? Mặc dù khôi phục nhất định lý trí, nhưng chợt nghe đến Ang nghèo hỏi thăm, Sái Lý vẫn là không có chuẩn bị kỹ càng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn chưa nghĩ ra. Vậy ngươi trước hết ngẫm lại, khi biết chân tướng về sau, ngươi về sau dự định làm cái gì? Sái Lý trên thân mới nhiệm vụ chi nhánh, khẳng định phải hắn suy nghĩ bình phục về sau mới có thể xuất hiện. Cho nên, Ang nghèo cũng không có gấp, chỉ là để hắn chậm rãi nghĩ. Thừa dịp lúc này cơ, Ang hỏi thăm liên quan tới lang thang trong phòng, có tồn tại hay không có được chế tạo hệ liệt ghép hình thời thượng ma pháp sư. Đáp án là có, hơn nữa còn không ít. Dù sao, tây khu bên này có rất nhiều tiệm may, mà tuyệt đại đa số cùng may vá liên quan thời thượng ma vật đều là chế tạo hệ liệt thời thượng ma vật. Cái này cũng dẫn đến tây khu phụ cận xuất hiện chế tạo hệ liệt thời thượng ma vật tần suất phi thường cao. Đã rất lâu còn ma pháp sư tờ thứ nhất ghép hình chính là chế tạo hệ liệt ghép hình, mà đại đa số thời thượng ma pháp sư chọn lấy chính mình tờ thứ nhất ghép hình vì con đường của mình. Nói cách khác, bọn hắn tờ thứ nhất ghép hình là chế tạo hệ liệt, vậy bọn hắn đến tiếp sau đang thu thập trang sách trên đường, tỷ lệ lớn hội khuynh hướng chế tạo hệ thời thượng ma pháp, chủ năng lượng đầu cũng sẽ là chế tạo điểm. Điều này sẽ đưa đến tây khu chế tạo hệ liệt thời thượng ma pháp sư rất nhiều. 10 cái bên trong có một nửa đều là chế tạo hệ liệt ma pháp sư. Đây đối với Áng nghèo đến nói cũng là một chuyện tốt, chỉ cần những này chế tạo hệ liệt ma pháp sư trên thân có nhiệm vụ chi nhánh, hắn liền có xác suất thu hoạch được chế tạo hệ ghép hình mảnh vỡ. Đến lúc đó, liền có thể càng tùy tiện giải tỏa thời thượng cắt xén người. Nghĩ đến cái này, Áng hướng Sái Lý kỹ càng nghe ngóng, lang thang trong phòng từng cái chế tạo hệ thời thượng ma pháp sư tục danh, cùng hình dạng. Vì có thể danh tự cùng hình dạng đối với bạn, Áng còn một bên dùng tới đế thị giác khóa chặt Sái Lý dạng thuật người, đồng thời lấy miễn tượng đem đối phương bộ đáng mô phỏng đi ra. Ngươi vừa rồi nói rể họ phờ gì, am hiểu bảo thạch điêu khắc vị kia thời thượng ma pháp sư, có phải là hắn hay không? Ang tiện tay bung lên, Sái Lý trước mặt liền xuất hiện một cái thai to mặt lớn nam tử huyễn tượng, hắn cái kia thô như hành tây trên ngón tay, mỗi một cây đều mang theo bảo thạch giới chỉ. Trên cổ cũng là từ các loại bảo thạch tổ hợp mà thành dây chuyền. Liền ngay cả trên hàm răng, cũng đổi thành đại kim nha. Đều một cái nhà giàu mới nổi hình tượng. Sái Lý gật gật đầu, là hắn. Ang xác nhận danh tự cùng hình dạng về sau, lại đổi một cái huyễn tượng, ngươi vừa rồi nói cực nhọc đệ sèn, là hắn sao? Là hắn. Cái kia ổ lỉnh cạ là nàng sao? Không phải, ổ lỉnh cạ so với nàng muốn càng gầy một chút. Vậy vị này là lò hạ nạ sao? Cuối cùng Áng nghèo xác định, còn lưu tại lang thang phòng chế tạo hệ thời thượng ma pháp sư, có đại khái 10 vị tà hữu. Ân, hiện tại liền thừa 9 vị. Bởi vì có một vị vừa mới tiếp ủy thác, rời đi lang thang phòng. Dù cho chỉ còn lại 9 vị, con số này cũng đã xem như không ít, dù sao thời thượng ma pháp sư có các loại khác hệ, chế tạo hệ cuối cùng chỉ là một nhỏ đâm thôi. Áng nghèo, liên quan tới chuyện sau đó, ngươi còn cần suy nghĩ lại một chút sao? Sái Lý trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta cần lại sửa sang một chút suy nghĩ. Mặc dù Sái Lì trước mắt từ lý tính tư duy chủ đạo, nhưng cũng không đại biểu hắn liền không có cảm xúc. Theo hắn cái kia vẻ mặt cứng ngắc liền có thể biết, tâm tình của hắn kỳ thật một mực là xa xút. Chỉ là cảm xúc không có ảnh hưởng đến lý tính tư duy thôi. Ang nghèo gật gật đầu, vậy được, ngươi ở trong này tiếp tục sửa sang suy nghĩ, ta ra ngoài đi một chút. Hắn dự định đi tìm một chút vừa rồi mấy cái kia chế tạo hệ thời thượng ma pháp sư, nhìn xem bọn hắn có hay không nở tờ cờ tin tức, có thể hay không phát động nhiệm vụ chi nhánh. Dù sao, vừa rồi lúc nói chuyện liền có một vị rời đi lang thang phòng. 10 vị chế tạo hệ thời thượng ma pháp sư biến thành 9 vị. Nếu là lại bút tích xuống dưới, đoán chừng chờ chút đi người càng nhiều. Cho nên, còn là thừa dịp Sái Lý sửa sang suy nghĩ thời điểm, đi ra trước xem một chút tình huống lại nói. Tấu chương xong, chương 3721, tình chưa hết, 1111111, chương 3721, tình chưa hết, 1111111, gì? Hạ Dĩ Tỉnh Tông gì? Hạ Dĩ Tỉnh Tông là lang thang phòng thường trú ma pháp sư, tại ngoại nhân xem ra, tính cách của hắn rất quái gở cùng quái dị. Hắn xưa nay không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, thậm chí chỉ cần đối thoại với hắn vượt qua 3 câu trở lên, hắn liền sẽ vung mặt rời đi. Hắn loại này nhìn như cao ngạo hành vi, mang đến cho hắn rất nhiều tiềm ẩn cựu địch, bất quá duy trì cũng không thèm để ý, thậm chí rất tình nguyện để người khác cựu thị chính mình. Mà hắn loại này khác thường, có lẽ phía sau có cái khác bí ẩn. tiếp xúc rồi gì? Hạ gì tỉnh tổng, có khả năng phát động nhiệm vụ chi nhánh tỉnh chưa hết. Cũng không biết đây coi như là vận khí tốt, còn là vận khí kém. À nghèo đi tới lang thang phòng sân nhà về sau, khoảng cách gần quan sát 9 vị chế tạo hệ thời thượng ma pháp sư, duy nhất có một cái hiện ra nở tờ cờ tin tức. Mà người này, chính là Dù Di. Hạ gì tỉnh tổng? Dù Di, là một cái nhìn qua ước chừng 30 tuổi thành thục nam tử, tướng mạo cũng không kém, chỉ là mang theo mắt kính gọng vàng, trải lấy dầu lưng đầu, không hiểu có một loại chanh chua cảm giác. À nghèo nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại nhiệm vụ nơi bị thác, yên lặng chờ đợi trong màn hình đổi mới bị thác. Chung quanh hắn không ai. So sánh với sân nhà bên trong địa phương khác náo nhiệt, xung quanh người hắn tựa như là ôn dịch chi địa, không có bất luận kẻ nào tới gần, hình thành một cái thiên nhiên đất trống. Liền ngay cả lang thang phòng người hầu cũng sẽ không từ bên cạnh gì trải qua, tất cả đều tại trốn tránh hắn. Cho nên, A Nghèo tới gần, nhìn qua có chút trợn mắt. Phu cận người liên tiếp nhìn về phía A Nghèo, trong mắt mang rõ ràng kinh ngạc. A Nghèo đối với người xung quanh ánh mắt cũng không thèm để ý, hắn hiện tại ngay tại tự hỏi, gì trên thân nhiệm vụ chi nhánh. Bình thường đến nói, nhiệm vụ danh tự sẽ tiết lộ rất nhiều manh mối. Tựa như trước đó sai lì trên thân nhiệm vụ gọi là bí ẩn nơi hẻo lánh kỳ thật chính là ám chỉ thần bí tiểu hài đến từ góc tối. Cho nên, duy nhiệm vụ này danh tự, tình chưa hết. Cũng hẳn là có chỉ đời. Bất quá, trước mắt áng còn nhìn không ra chỉ đời sự tình cái gì, nhưng chỉ từ nhiệm vụ danh tự đến xem, tựa hồ trên người hắn nhiệm vụ cùng tình cảm liên quan. Là muốn tác hợp tình yêu sao? Nếu như là lời nói, tựa hồ cũng không khó. Cho dù có một phương không yêu, à nghèo cũng có thể sử dụng thôi miên để bọn hắn cưỡng chế yêu nhau. Nghĩ đến cái này, áng quyết định trước tiếp xúc một chút gì. Bất quá không đợi A Nghèo mở miệng, Duy liền trước một bước quay đầu, dùng lánh đạm ánh mắt nhìn xem A Nghèo, cách ta xa một chút. A Nghèo. A Nghèo còn không có kịp phản ứng, chung quanh liền chuyển đến thưa thất thấp giọng. Người trẻ tuổi, còn là nghe hắn lời nói, cách hắn xa một chút đi. Bằng không, hắn một lời không hợp sẽ độc thủ. Đúng vậy, trước đó Duy còn đánh qua nơi này nhân viên công tác, cũng bởi vì đối phương chủ động tới hỏi thăm hắn tình cầu. Tâm tình của hắn đặc biệt không ổn định, cũng không biết loại người này vì sao còn có thể lưu tại lang thang phòng. Hiển nhiên, người chung quanh đối với Duy rất bất mãn. Bọn hắn nhìn như đang khuyên cáo A Nghèo, nhưng thật ra là nhờ vào đó chào phụ gì. Dì tựa hồ đối với loại này quần chào không thèm để ý chút nào, chỉ là lạnh lùng trừng A Nghèo liếc mắt, liền hướng bên cạnh một đầu hành lang đi đến. A Nghèo liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng không có đuổi theo đi, mà là tìm tới trước đó hắn vung qua tệ, đồng thời giúp hắn cho sái lì chuyển qua tờ giấy người hầu kia. Chỉ là một ánh mắt, cái kia người hầu lập tức hiểu ý, theo sau. Ở đại sảnh không người nơi hẻo lánh, A Nghèo trực tiếp từ trong túi lấy ra một tấm tiểu ngạch hiện đại tệ đưa tới. Tiếp nhận hiện đại tệ về sau, người hầu biểu lộ lập tức trở nên linh hoạt, tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì sao? A Nghèo cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, vừa rồi bên cạnh ta người nằm kia, ngươi hiểu rõ không? Người hầu tự nhiên là nhìn thấy tình cảnh lúc trước, hắn gật gật đầu, biết một chút, tiên sinh là bởi vì hắn, mà cảm thấy không vui, muốn trả thù hắn sao? Nếu như là lời nói, ta khuyên tiên sinh còn là thận trọng một chút. A Nghèo kỳ thật cũng không có trả thù gì ý tứ, đơn thuần là muốn hỏi thăm một chút tình báo của hắn. Bất quá, nhìn xem người hầu bức kia bộ dáng trịnh trọng, hắn còn là thuận hắn hỏi, vì cái gì? Người hầu nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có người, lúc này mới hạ giọng nói, hắn gọi gì? Hạ gì tỉnh tổng, tính cách đặc biệt của ngạo, rất nhiều người đều chán ghét hắn. Tiếp xúc qua hắn người, 10 cái có 8 cái đều sẽ nghe ngóng hắn tin tức, ý đồ trả thù. Nhưng là, cho tới nay không ai có thể làm được. A Nghèo, bởi vì hắn rất mạnh. Hắn là thời thượng ma pháp sư. Người hầu gật gật đầu, đúng vậy, hắn phi thường mạnh, mà lại tại thời thượng ma pháp sư bên trong, nghe nói cũng thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Về phần hắn mạnh bao nhiêu, người hầu không phải thời thượng ma pháp sư, hắn cũng không biết. Nhưng là, hắn tại lang thang phòng đợi nhiều năm, nhìn qua suy nghĩ rất nhiều muốn trả thù hắn người. Trong đó không thiếu thời thượng ma pháp sư, nhưng chưa hề có bất kỳ người chân chính trả thù thành công qua. Cũng nguyên nhân chính là này, người hầu mới có thể khuyên A Nghèo nhất định phải thận trọng làm việc, không muốn bởi vì đối phương ác miệng mà hủy đi tương lai của mình. Đối với người hầu khuyên bảo, A Nghèo cũng không thèm để ý, hắn vốn là không chuẩn bị trả thù. Mà lại, trước đó Duy nói câu kia cách ta xa một chút phối hợp đối phương lánh đạm ánh mắt, nhìn dường như tại căm ghét cùng cuồng ngạo. Nhưng trên thực tế, A Nghèo thông qua siêu cảm giác phát hiện, Duy cảm xúc không có chút nào ba động. Hắn câu nói kia, tựa hồ chính là một cái câu trần thuật, không mang bất luận cái gì người hỉ ác. Thậm chí, Duy nói câu nói kia thời điểm, thậm chí cùng Duy bây giờ thái độ có chút tương tự. Hắn không phải cao ngạo, cũng không phải điên cuồng, mà càng giống là khuyến cáo. Như thế xem ra, nờ tờ cờ trong tin tức câu nói kia nói rất đúng, hắn loại này khác thường, có lẽ phía sau có cái khác bí ẩn. A Nghèo, ta không nghĩ tới trả thù, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. A Nghèo đều nói như vậy, lại thêm người hầu lại thu A Nghèo tiền, tự nhiên không có khả năng ánh sáng lấy tiền không làm việc. Hắn sửa sang một chút suy nghĩ, liền nói lên liên quan tới Duy tình báo đến. Đại khái 3 năm phút sau, A Nghèo cùng người hầu nói tạm biệt. Người hầu cho ra tình báo cũng không nhiều, cơ bản cũng là một chút liên quan tới Duy bắt quái, thì như hắn cùng ai lại cãi lộn, cùng ai lại độc thủ, ai lại ở sau lưng hắn. Những tin tình báo này, theo A Nghèo giá trị cũng không cao. Bất quá, trong đó có một cái tình báo, ngược lại để A Nghèo có chút để ý người hầu ở giữa, cũng sẽ giải trò chuyện bắt quái. Ngày nào đó trong đêm, người hầu liền nghe tới trong ký túc xá có người đang nói chuyện Duy bắt quái. Nghe nói, có một cái người hầu ban đêm đi tiểu đêm thời điểm, từng xa xa nhìn thấy Duy tại lang thang nóc nhà lâu vườn hoa trong sân thượng, tựa hồ tại cùng người nói chuyện. Mượn đèn đường ánh đèn, cái kia người hầu phát hiện, dị cùng vào ban ngày biểu hiện ra cao ngạo khác biệt, trên mặt của hắn mang lưu luyến cùng ôn nhu, tựa như là tại cùng ai yêu đương. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm dị cản trở, cái kia người hầu không thấy rõ dị người đối diện là ai. Nhưng đối phương nếu là tại lang thang nóc nhà lâu trong vườn hoa, tỷ lệ lớn cũng là lang thang phòng người. Nếu quả thật chính là yêu đương, đoán chừng là nàng mắt bị mù. Đây là người hầu nguyên thoại, đã là tại cảm khái, cũng có chút chua chua hương vị. Ang sau khi nghe xong, lại là lập tức liên tưởng đến gì trên thân nhiệm vụ chi nhánh tình chưa hết. Có lẽ, nhiệm vụ này cuối cùng chính là muốn rơi xuống cùng gì dạ hội tiểu hoa viên người kia trên thân. Cáo biệt người hầu. Ang tại lang thang phòng sân nhà ghé qua, rất nhanh, hắn liền đi tới một đầu hành lang trước. Trước đó, gì chính là tiến vào đầu này hành lang. Đi vào không bao lâu, Ang nghẹo liền thấy lên lầu thang lầu. Ang nghẹo dùng tới đế thị giác nhìn một chút, phát hiện gì lúc này ngay tại lầu 2. Chuẩn xác mà nói, là tại lầu 2 phòng nghỉ công cộng bên trong. Trong phòng nghỉ chỉ có hắn một người, hắn chính cầm một cái bàn vẽ, tại vẽ bản thiết kế. Với bạn, không ai quấy rầy. Ang không chút nào do dự lên lầu, đẩy ra phòng nghỉ công cộng đại môn, bên trong Dĩ lập tức bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Khi thấy người đến là Ang nghẹo lúc, Dĩ lông mày rõ ràng nhăn một chút, hắn cúi đầu xuống tiếp tục vẽ bản thiết kế, nhưng cay nghiệt thanh âm cũng đi theo chuyển tới, lan ra ngoài, chớ quấy rầy ta suy nghĩ. Phanh, cửa đóng lại thanh âm. Dĩ coi là Ang nghẹo đã rời đi, không để ý đến, tiếp tục vẽ bản đồ. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Thanh thúy tiếng bước chân chuyển đến bên tai hắn. Ta để ngươi lan ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ là lời của hắn vừa kêu gào đến một nửa, liền đột nhiên đình chỉ. Trước đó Áng Nghẹo đã đi tới trước mặt hắn, đồng thời đối với mi tâm của hắn xa xa một chỉ. Dĩ còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình rơi vào một mảnh trong sương ngủ, suy nghĩ cũng bắt đầu chìm chìm nổi nổi. Một bên khác, Áng Nghẹo dùng nghiệm huyễn không chế lại Dĩ về sau, cũng không có lập tức nói chuyện với Dĩ, mà là quay đầu, nhìn về phía không có vật gì bên cạnh. Ngươi vừa rồi tại tìm đồ vật sao? Nương theo lấy Áng Nghẹo tra hỏi, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một cái lớn chừng bàn tay màu vàng tivi nhỏ, tại Áng quanh người trôi nổi. Nó chính là Tống Nghệ Tinh Linh đại sư hình thái, Đồ Linh. Áng trước đây đem Đồ Linh triệu hoán đi ra về sau, liền không có đi để ý tới, chỉ là tại trùng quanh nó bố trí hiểm huyễn, che lấp thân hình của nó. Mà Đồ Linh cũng rất ngoan, một mực đi theo Áng Nghẹo bên người, chẳng quan tâm, chỉ là yên lặng thu góp ngoại giới tin tức, phong phú kiến thức của mình logic. Áng Nghẹo đối với này cũng rất hài lòng. Bất quá để Áng hơi nghi hoặc một chút chính là, ngay tại vừa rồi, hắn tiến vào căn này phòng nghỉ công cộng thời điểm, Đồ Linh đột nhiên xuất hiện một chút dị động, thế mà rời đi Áng Nghẹo quanh người, tại phụ cận từ trên xuống dưới bồng bềnh, không biết đang làm cái gì. Hiện ra thân ảnh Đồ Linh, hướng Áng truyền lại một đạo ý niệm, không biết vì cái gì, ta vừa tiến vào nơi này, liền cảm thấy không được tự nhiên. Áng Nghẹo cũng dùng ý niệm hồi phục, không được tự nhiên. Đồ Linh bính trên mặt xuống giật giật, tựa như là tại gật đầu, đúng vậy, ta luôn cảm giác có người đang ngó chừng ta. Có người đang ngó chừng ngươi. Áng Nghẹo nghi hoặc nhìn về phía xung quanh, theo mắt thường bên trên nhìn, hắn không nhìn thấy thứ gì. Hắn nghĩ nghĩ, đem tinh thần lực nô ra bên ngoài cơ thể. Cũng liền tại tinh thần lực nô ra bên ngoài cơ thể một cái chớp mắt kia, Áng Nghẹo thật đúng là nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Tựa hồ là một bóng người, hắn ngay tại dù gì sau lưng. Cũng là Áng Nghẹo nhìn chằm chằm bóng người nhìn thời điểm, đối phương tựa hồ cũng phát giác được Áng Nghẹo ánh mắt. Đột nhiên tiêu tán không thấy. Ngay tại Áng Nghẹo nghi hoặc tìm kiếm đối phương lúc, một mảnh nồng đậm màu trắng mê vụ đột nhiên từ trên người dù gì bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, mê vụ liền bao vây toàn bộ phòng nghỉ. Đạo này mê vụ không chỉ có che đậy Áng Nghẹo mắt thường, cũng đem tinh thần lực tầm mắt cho che phủ lên. Người bình thường tại loại này đột nhiên bộc phát trong sương mù, tỷ lệ lớn hội lâm vào ngắn ngủi mê thất, nhưng Áng Nghẹo nhưng không có. Mặc dù năng lượng tầm mắt cùng mắt thường tầm mắt đều bị che đậy, nhưng thượng đế tầm mắt không có chịu ảnh hưởng. Áng Nghẹo hoán đổi thượng đế tầm mắt, liền thấy rõ trong sương mù chẳng cảnh. Chỉ thấy vừa rồi đạo nhân ảnh kia, bây giờ ngưng tụ ra thực thể, kia là một cái từ thuần túy sương mù tạo thành thân thể. Chỉ là, đối phương ngưng tụ ra thực thể về sau, cũng không có đối với Áng Nghẹo phát động công kích, mà là không ngừng xô đẩy gì, tựa hồ muốn đem hắn tỉnh lại. Nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng. Chỉ dựa vào xô đẩy một chút liền nghĩ bài trừ hiểm huyễn khống chế, hoàn toàn là thiên phương giả đảm. Có thượng đế thị giác, Áng Nghẹo muốn khóa chặt dị cùng đạo này xương mù hình dáng là rất nhẹ nhàng. Bất quá, Áng Nghẹo cũng không có độc thủ. Hắn muốn nhìn một chút, cái này mê vụ người rốt cuộc là thứ gì? Còn có, nó rốt cuộc muốn làm gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mê vụ mắt người nhìn xem không có cách nào đánh thức gì, nó chần chờ một chút, bắt đầu điều khiển thể nội mê vụ tiến hành biến hóa. Theo thể nội mê vụ trôi qua, thân hình của nó cũng đang thu nhỏ lại, trước đó khả năng 1m5 tả hữu thân hình, bây giờ chỉ còn lại không tới 30cm. Nhưng nó trôi qua đi ra mê vụ, lại biến thành một cái xe lăn. Nó dùng hết sức lực, đem gì xách tới trên xe lăn, sau đó một bên thở, một bên chuẩn bị đẩy gì rời đi nơi này. Từ đầu đến cuối, nó liền không có chú ý qua Áng Nghẹo, tựa hồ dưới cái nhìn của nó, Áng Nghẹo đã bị mê vụ cho khống lại, mất đi phương hướng. Mắt thấy nó liền muốn đem gì đẩy ra phòng nghỉ, Áng tâm niệm vừa động. Ngồi ở trên xe lăn gì liền đứng lên. Tại mê vụ người che miệng kinh nghi nhìn kỹ, gì đi vào trong sương mù. Mê vụ người cũng sẽ không bị sương mù che lấp ánh mắt, cho nên thấy rõ ràng, gì lúc này đang đứng ở bên người của Áng Nghẹo. Đồng thời, Áng Nghẹo, gì đều đang nhìn mình. Hiển nhiên, Áng Nghẹo cũng không nhận được mê vụ ảnh hưởng. Toàn bộ trong phòng nghỉ, duy nhất nhận mê vụ ảnh hưởng chỉ có trôi nổi ở bên người Áng Nghẹo Đồ Linh. Đối mặt mê vụ che lấp, nó lộ ra rất mờ mịt, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ tìm tới mê vụ điểm yếu kém. Bất quá rất nhanh, Đồ Linh liền không cần tìm điểm yếu kém, bởi vì Á Nghèo nô ra nhẹ tay nhẹ chụp tới, liền đem Đồ Linh chộp vào lòng bàn tay. Ở trên tay của Á Nghèo, Đồ Linh rõ ràng cảm giác được cảm giác an toàn, chậm rãi tĩnh mịch xuống tới. Cùng lúc đó, mê vụ người cũng chậm chậm tới gần Á Nghèo. Nó nhìn xem Á Nghèo bên người gì, trong lòng đã rõ ràng, nó muốn cứu vớt gì lời nói, chỉ có thể từ trên người Á Nghèo vào tay. Thế nhưng là, Á Nghèo tựa hồ cũng không thụ mê vụ ảnh hưởng, nó năng lực ở trước mặt Á Nghèo đã mất đi hiệu lực. Ngay tại nó không biết làm sao thời điểm, Á Nghèo thanh âm xuyên qua mê vụ truyền tới. Muốn tâm sự sao? Chương 3722, Ú Vũ Yêu Tinh, 1, chương 3722, Ú Vũ Yêu Tinh, 1. Á Nghèo sở dĩ chủ động đưa ra lời nói gốc dạng, là bởi vì làm mê vụ người hiện thân một khắc này, Á Nghèo dùng siêu cảm giác, cảm thấy được tâm tình của nó ba động. Nó rất lo lắng gì, nhưng nó cũng không có đối với Á Nghèo sinh ra ác ý bố trí mê vụ, chỉ là muốn mang đi gì. Nó tựa như một cái đơn thuần hài tử, đối với ngoại giới không có cái gì ý đồ xấu. Lại thêm nội tâm của nó mê mang, ở vào không biết làm sao trạng thái, cho nên Á Nghèo chủ động mở miệng. Theo Á Nghèo biểu đạt trò chuyện ý nguyện về sau, phòng nghỉ công cộng mê vụ chậm rãi tán đi, chỉ để lại mê vụ người. Mê vụ người bây giờ chỉ còn lại không tới 30cm cao. Theo mắt thường nhìn lại, mê vụ người nhìn không ra bất luận cái gì ngũ quan hình dáng, duy nhất có thể thông qua ngoại bộ đặc thù phán đoán chính là nó có lẽ là một vị nữ tính. Nữ tính? Á Nghèo nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến gì trên thân nhiệm vụ chi nhánh tình chưa hết. Sẽ không phải. Á Nghèo không có nghĩ sâu, chỉ là yên lặng nhìn về phía đối diện tung bay ở giữa không trung mê vụ người. Đã đối phương chủ động tản ra sương mù, hẳn là nguyện ý trò chuyện a. Nhưng mà 2 phút đồng hồ đi qua, Á Nghèo cùng mê vụ người đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Á Nghèo. Ngay tại Á Nghèo đoán mê mội sương mù người đến cùng là cái tình huống gì lúc, mê vụ người rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy nó đưa tay trái ra cùng tay phải, so cái chữ khẩu, một cỗ sương mù theo miệng bên trong chui ra, những sương mù này ở trước mặt nó cấu trúc thành 2 cái đồ án. Một cái là miệng, một cái là ít. Nhìn thấy nơi này, Á Nghèo giống như rõ ràng cái gì. Cái này mê vụ người, tỷ lệ lớn không biết nói chuyện. Cái kia muốn không ngươi. Á Nghèo vừa định nói viết chữ cũng được. Nhưng nhìn thấy trong không khí 2 cái đồ án, hắn cảm thấy, mê vụ người tỷ lệ lớn liền chữ cũng viết không tới. Thực sẽ viết chữ, cũng không đến nỗi dùng mê vụ khoa tay đồ án. Á Nghèo trầm mặt một lát, đã ngươi không biết nói chuyện, kia liền trước chờ ở bên cạnh đi, ta cùng gì nói chuyện. Mê vụ người do dự vài giây đồng hồ, vẫn gật đầu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem gì. Nó đến bây giờ cũng đều không hiểu, vì sao vừa rồi gì hội kháng cự chính mình, chủ động trở lại Á Nghèo bên người. Á Nghèo nhìn về phía gì, chính là muốn tra hỏi. Đúng lúc này, bên cạnh Đồ Linh đột nhiên truyền đến một đạo ý niệm. Đồ Linh, ta mặc dù không biết cái này từ xương mù tạo thành sinh linh là cái gì, nhưng ta từ trên thân của nó cảm thấy được khí tức của đồng loại. Á Nghèo có chút ngoài ý muốn, đồng loại. Đồ Linh gật gật đầu. Á Nghèo như có điều suy nghĩ mà nói, ý của ngươi là nói, nó có thể là loại nào đó thời thượng ma vật đặc thù hình thái. Chỉ có đặc thù hình thái thời thượng ma vật có thể trở thành cùng loại cùng sùng tồn tại. Tựa như Đồ Linh chính là tống nghệ tinh linh đại sư hình thái. Đồ Linh lần nữa gật đầu, đúng vậy, nó hẳn là chế tạo hệ liệt thời thượng ma vật đặc thù hình thái. Cụ thể danh tự, Đồ Linh cũng không biết. Đồ Linh mới sinh ra không bao lâu, sức phán đoán cùng tư duy logic đều chỉ là sơ giai, rất nhiều tin tức đều cần ngoại bộ thu thập về sau mới có thể đi vào đi tự chủ phán đoán. Nó có thể nhìn ra đối phương là thời thượng ma vật đặc thù hình thái, nhưng cũng bèn bèn như thế. Kiến thức của nó tích lũy, không có cách nào duy trì nó xem thấu đối phương cụ thể tộc đàn. Á Nghèo cũng không tiếp tục hỏi tiếp, Đồ Linh có thể hướng hắn hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ, đã đại biểu nó tư duy logic tại tiến bộ, lại hỏi thăm chính là quá nghiêm khắc. Còn lại nghi vấn, liền giao cho Duy đến trả lời đi. Nghĩ đến cái này, Á Nghèo nói với Duy câu nói đầu tiên, ngươi hẳn là không nghĩ nó bị thương tổn a. Á Nghèo lúc nói lời này, chỉ vào mê vụ người. Hắn lời này cũng không phải là thật muốn uy hiếp Duy, chỉ là muốn biết mê vụ người ở trong lòng Duy địa vị, thuận đường, cũng theo đó về sau Duy chủ động phối hợp chính mình tra hỏi, đánh cái cơ sở. Dù sao, mê vụ người cũng không biết Duy bị thôi miên. Nếu là về sau Á Nghèo hỏi cái gì, Duy liền nói cái gì, tại mê vụ mắt người bên trong đoán chừng rất quái lạ. Cho nên, Á Nghèo cố ý nói câu nói này, dùng mê vụ người an toàn uy hiếp Duy phối hợp câu hỏi của mình, hiển nhiên càng thêm hợp lý. Một giây sau, Duy liền trùng điệp gật đầu, xin đừng nên tổn thương yếu đất. Theo Duy cái kia hồi hộp biểu lộ đến xem, hắn đối với mê vụ người là thật rất lo lắng. Á Nghèo, yếu đất. Tên của nó gọi yếu đất. Duy gật đầu, đúng vậy, nó gọi yếu đất, là mê vụ cầu đặc thù yêu tinh hình thái, ưu vụ yêu tinh. Mê vụ cầu. Đặc thù yêu tinh hình thái. Á Nghèo ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì mê vụ cầu loại này thời thượng ma vật, hắn thật đúng là nghe nói qua. Trước đây không lâu, Á Nghèo cùng Sái Lý nghe ngóng lang thang trong phòng chế tạo hệ thời thượng ma pháp sư lúc, đối phương liền đề cập tới nào đó nào đó nào đó nắm giữ lấy mê vụ cầu năng lực. Nhưng cái này nào đó nào đó nào đó cũng không phải là gì. Theo cái này đến xem, mê vụ cầu hẳn là thuộc về chế tạo hệ cấp độ nhập môn thời thượng ma vật, đạt được nó ghép hình ma pháp sư hẳn là không ít. Sự thật cũng đúng là như thế. Mê vụ cầu là chế tạo hệ liệt cấp thấp thời thượng một trong những ma vật, hắn thông thường năng lực là tạo xương mù dùng cho sân khấu bố cảnh. Bất quá, mê vụ cầu loại này tạo năng lượng xương mù lực cũng không tính bao nhiêu đặc biệt, dù cho không có mê vụ cầu, cũng có thể thông qua siêu thanh vụ hóa khí, xương mù cơ hoặc là băng khô, đến chế tạo sân khấu xương mù. Bởi vậy, so sánh với hệ khác liệt cấp độ nhập môn thời thượng ma vật, mê vụ cầu tổng thể năng lực là muốn lệch yếu một ít. Bất quá, hiển nhiên gì mê vụ cầu không còn nhỏ yếu hàng ngũ. Dù sao, đối phương thế nhưng là nắm giữ yêu tinh hình thái năng lực đặc thù. A Ngẹo lại tiến một bước hỏi thăm một chút sâu kín tình huống, dì cũng không có che giấu, đem tất cả tình báo đều nói ra. Yếu ớt có được 3 cái năng lực, cùng tống nghệ tinh linh tình huống rất tương tự, vừa lúc là một cái thông thường năng lực tạo xương mù, một cái ẩn tàng năng lực màn xương cùng một cái năng lực đặc thù vũ yêu tinh. Trong đó tạo xương mù chính là phổ thông phóng thích xương mù, mà màn xương liền có chút đặc biệt, có thể cho chế tạo ra xương mù bám vào đặc thù bình chướng, che chắn năng lượng tầm mắt, lại thêm xương mù bản thân liền có thể che đậy mắt thường. Tương đương nói, sử dụng màn xương về sau, cơ bản có thể làm cho đối phương lâm vào mê thất khống chế trong trạng thái. Vừa rồi Áng không có cách nào thông qua tinh thần lực điều tra tình huống xung quanh, chính là nhận màn xương ảnh hưởng. Đến nội vũ vụ yêu tinh chính là mê vụ cầu đặc thù yêu tinh hình thái, có thể đem xương mù chế tạo thành thực vật, nhưng hội tiêu hao yếu ớt bản thể năng lượng, mà bản thể năng lượng có thể so sánh chế tạo điểm khó khôi phục. Vừa rồi yếu ớt chỉ là chế tạo một cái dùng cho thôi động dị xe lăn, thân hình của nó liền rút lại đến chỉ còn lại 30 cm, chính là nguyên nhân này. Có thể nói, sâu kín năng lực phối hợp là rất không tệ, chí ít tại chế tạo hệ liệt bên trong, thuộc về thượng thừa. Dĩ như thế một cái không có danh tiếng gì thời thượng ma pháp sư, có thể có được loại trình độ này mê vụ cầu, cũng thật không đơn giản a. Dù sao, Áng theo hiện đại chi thành mặt đất đến dưới đất, cũng đã gặp không ít ma pháp sư, dĩ là cái thứ nhất có được đặc thù hình thái thời thượng ma vật ma pháp sư. Chương 3722, Vũ vụ yêu tinh 2, chương 3722, Vũ vụ yêu tinh 2. Áng nghẹo nhìn về phía dĩ, nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, ta đối với ngươi tình huống cũng rất tò mò. Thời gian kế tiếp, dĩ bắt đầu êm thai giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Sau 10 phút, Áng cơ bản đã hiểu rõ dĩ. Bất quá càng là hiểu rõ gì, A Ngẹo biểu lộ liền càng ngày càng cổ quái. Gì, đã từng cũng là trên mặt đất hợp pháp cư dân. Hắn đến từ một đại gia tộc, có được người bên ngoài hâm mộ thân thế. Từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, cái gì cũng không thiếu. Chỉ là, hết thảy mỹ hảo, đều tại hắn 6 tuổi lúc phát sinh biến cố. Hắn 6 tuổi lúc, bởi vì ham chơi đi đông lạnh trên hồ. Kết quả, trên hồ tầng băng không dày, hắn rơi xuống đến trong hồ, mặc dù phụ thân kịp thời đem hắn cứu ra, nhưng bởi vì miếng băng mỏng không thể thừa nhận trưởng thành thể trọng, phụ thân rơi vào trong hồ bất hạnh bỏ mình. Mà dĩ bởi vì hình thể nhỏ lại nhẹ, thành công tung bay ở miếng băng mỏng bên trên được cứu vớt. Một năm này, hắn mất đi phụ thân, nhưng càng hỏng bét chính là trong gia tộc có người tìm đến chiêm bạc sư, đối phương nói chắc như đinh đóng cột mà nói, dĩ là vận rủi chi tử, chỉ cần cùng hắn dính dáng liền sẽ nhiễm vận rủi, nếu là liên quan càng sâu, còn có thể hội khắc chết người bên cạnh, bao quát người nhà, thân tộc, bằng hữu. Chiêm bạc sư lời nói, để trong gia tộc người nghĩ đến dĩ lúc sinh ra đời, mẫu thân bởi vì khó sinh mà xuất hiện nghiêm trọng bệnh biến chứng, cuối cùng bất hạnh tử vong. Bây giờ, phụ thân hắn cũng bởi vì dĩ quan hệ, rơi hồ mà chết. Tựa hồ thật như xem bói nói tới, tất cả cùng dì dính dáng người đều sẽ thu nhận vận rủi. Từ ngày này lên, dì vận rủi chi tử danh hiệu truyền ra, bên cạnh hắn không còn có bất luận kẻ nào xuất hiện, cho dù là tôi tớ cũng không dám tới gần. Theo dì bị gia tộc vứt bỏ, hắn cũng trở thành trong trường học rất nhiều người ức hiếp đối tượng, không chịu nổi gánh nặng hắn phản kháng một vị bắt nạt hắn người, mà vị này kẻ bắt nạt đứng sau lưng chính là tục lệ công hội. Dì chỉ là đánh kẻ bắt nạt dừng lại, sau đó hắn liền bị nói xấu, xuống lao ngục. Bất quá tại hắn phụ mẫu lao hưu dưới sự vận chuyển, hắn không có ngồi tù, chỉ là bị tước đoạt thân phận. Chỉ là dù gì sau khi ra tù, thân tộc lập tức phái người đến đây phát ra khu trục văn kiện, hắn hành vi để gia tộc hổ thẹn, hắn bị khu trục. Nói là nói như vậy, kỳ thật càng nhiều hơn chính là lo lắng dù gì bận rủi liên lụy gia tộc. Cho nên, mới thừa dịp việc này trước thời hạn đem hắn đuổi ra ngoài. Mà một thân một mình dù gì, quanh đi quẩn lại phía dưới, đi tới dưới mặt đất quảng trường. Về sau, gia nhập lang thang phòng. Trở lên, chính là dù gì đại khái kinh lịch, tại Áng nghèo nghe, liền cùng rất nhiều trước ước về sau Dương tiểu thuyết nhân vật chính, phú mẫu bởi vì chính mình mà chết, gánh vác vận rủi danh hiệu, bị sân trường bắt nạt không nói đến, còn tao ngộ gia tộc dùng bỏ, kiểm chế nửa đời trước. Bất quá, dù mặc dù kinh lịch lớn như thế đau khổ, nhưng nội tâm của hắn cũng không có vì vậy mà bặm mẻo. Hắn ở tờ cờ trên tin tức là nói như vậy, tính cách của hắn rất quái gở cùng quái dị, hắn xưa nay không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, thậm chí chỉ cần đối thoại với hắn vượt qua 3 câu trở lên, hắn liền sẽ vung mặt rời đi. Hắn loại này nhìn như cao ngạo hành vi, mang đến cho hắn rất nhiều tiềm ẩn cựu địch, bất quá dù cũng không thèm để ý, thậm chí rất tình nguyện để người khác cựu thị chính mình. Trước đó Áng không hiểu rõ vì sao dì có thể như vậy, nhưng kết hợp kinh nghiệm của hắn liền có thể biết, hắn cũng không phải là không nguyện ý tiếp xúc với người khác, cũng không phải cố ý vùng mặt rời đi. Hắn chỉ là sợ hãi người khác nhích lại gần mình gặp được bất hạnh. Hắn thà rằng người khác cựu thị chính mình, cũng không muốn bởi vì đối phương nhiễm bận rủi, bởi vì chính mình mà chết. Trước đó hắn để Áng nghèo rời xa chính mình, cũng là vì vậy. Cho nên, dì nhìn dường như một cái kiệt nạo người, kỳ thật nội tâm một mảnh lương thiện. Cái này cũng giải thích Áng nghèo một cái khác nghi hoặc. Thời thượng ma vật đặc thù hình thái, hắn sinh ra ban đầu hết thảy đều là giấy trắng. Hắn tính cách là tốt là xấu, đều là thông qua hậu kỳ bồi dưỡng được đến. Mà yếu ớt tại Áng siêu cảm giác xuống, 10 phần đơn thuần, dù cho tiêu hao tự thân năng lượng, cũng chỉ là vì cứu DJ, mà không phải đối với Áng phát động công kích. Thậm chí, nó đối với Áng từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra ác ý, loại tính cách này, cũng không phải một cái cuồng ngạo hạng người có thể bồi dưỡng ra đến. Nhưng hiểu rõ dư gì chân chính tập tính về sau, Áng nghe hiểu, yếu ớt sở dĩ bày biện ra đơn thuần như vậy lương thiện một mặt, kỳ thật đều là chuyển thừa từ DJ. Bên ngoài của hắn cùng hành vi nhìn như quái đản, kỳ thật nội tâm vô cùng mềm mại. Dù sao cũng phải đến nói, A nghèo đối với dì vẫn là có mấy phần tán thành, cho dù đối với dì một ít hành vi, hắn cảm thấy có chút quá mềm mại, nhưng hắn cũng không chán ghét một người thiện lương. bất quá nói đi thì nói lại. A nghèo đối với Duy hiểu rõ đã không sai biệt lắm, nhưng biết Duy nhiều như vậy tin tức về sau, thế mà còn không có phát động trên người hắn nhiệm vụ chi nhánh. Cái này khiến A nghèo hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là bởi vì không có phát động một ít mấu chốt tin tức? Nghĩ đến cái này, A nghèo ánh mắt phóng tới văn tự cột bên trên. Duy nhiệm vụ chi nhánh là tình chưa hết. Trước mắt, Duy nói rất nhiều liên quan tới chính mình tình huống, nhưng giống như còn thật không cùng tình cảm liên quan. Nhiều lắm biểu đạt đối với phụ thân này nấy, nhưng loại này thân tình bên trên yêu, cũng không có phát động nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên, nơi này tình cảm có lẽ không phải chỉ thân tình. Nếu như không phải thân tình, kia liền chỉ còn lại hữu nghị cùng tình yêu. Mà Duy Minh Sắc nói qua, chính mình không có bằng hữu, cho nên hữu nghị cũng bài trừ, chỉ còn lại tình yêu. Tình yêu lời nói, Ang híp híp mắt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh yêu đất. Duy sẽ không phải là. Ang ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Duy, ngươi có người thích sao? Dứt lời một khắc này, Ang nghẹo lần đầu nhìn thấy Duy đỏ mặt. Nét mặt của hắn xấu hổ, trong miệng có chút ấp úng, tựa hồ cũng không muốn cần hồi đáp cái vấn đề này. Đương nhiên, nếu như Ang nghẹo cưỡng ép điều khiển điểm huyễn, hắn còn là sẽ nói đi ra. Chỉ là Ang nghẹo cũng không có làm như thế, bởi vì hắn đại khái đoán được gì vì sao biểu hiện xấu hổ nguyên nhân. Ang trầm mặc một lát, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt, Duy quanh người liền dựng thẳng lên cách âm kết giới. Hiện tại có thể nói sao? Nó, ân, yếu ớt nghe không được chúng ta nói chuyện. Duy ánh mắt lóe lên kinh ngạc, ngươi đoán được rồi. Ang nghẹo nhíu mày, đoán được cái gì? Ngươi không ngại nói thẳng. Lần này có cách âm kết giới, lại thêm điểm huyễn tiếp tục tác dụng. Duy Ask khi trầm mặc một lát, rốt cục thổ lộ tiếng lòng. Tấu chương xong, chương 3723, thể xác, 1, chương 3723, thể xác, 1, yếu ớt là một cái đặc biệt tốt nữ hải. Nghe tới Duy xưng hô yếu ớt vì nữ hải thời điểm, Ang nghẹo liền biết, sự tình phát triển đã thoát ương. Quả nhiên câu tiếp theo, Duy liền bắt đầu kể rõ lên chính mình cô đơn, cùng tại yếu ớt đồng hành, chính mình vượt qua nhân sinh cửa ải khó. Tóm lại, ở trong mắt Duy, hắn cho là mình hội vĩnh viễn là một người, vĩnh viễn cô độc còn sống. Nhưng không nghĩ tới chính là, trong lúc vô tình, yếu ớt tiến vào hắn sinh hoạt. Mà lại, yếu ớt hoàn toàn không nhận hắn vận rủi ảnh hưởng, càng thêm sẽ không bởi vì ngoại giới nhân tố mà rời đi chính mình. Một khắc này, Duy liền ở trong lòng âm thầm xuống lên quyết định, hắn hội tận hắn có khả năng bảo vệ tốt yếu ớt. Theo bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau, Duy đối với sâu kín tình cảm cũng càng ngày càng đặc thù. Đến bây giờ, Duy đã triệt để yêu yếu ớt. Nghe xong Duy giảng thuật về sau, A nghẹo nội tâm kỳ thật không có quá nhiều ba động, bởi vì lúc trước hắn liền ẩn ẩn đoán được tình huống này. Hắn duy nhất có chút ngoài ý muốn điểm là Duy tựa hồ đối với vận rủi chi tử thân phận quá mức để ý, nếu như không phải Duy cảm thấy mình lại bởi vì vận rủi chi tử mà cô độc cả đời. Sâu kín đột nhiên xuất hiện, là không thể nào nhanh như vậy liền bắt được hắn tâm. Nhưng theo A nghẹo, cái này vận rủi chi tử thực tế có chút gượng ép. Kỳ thật Duy cố sự trong bối cảnh, cũng liền phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn, cái khác thân nhân không có một cái đụng phải vận rủi. Mà trên thế giới, phụ mẫu xuất hiện ngoài ý muốn cô nhi, không nên quá nhiều. Thậm chí rất nhiều lời quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, theo vừa mở thiên, liền không có phụ mẫu. Chẳng lẽ bọn hắn đều là thiên khắc thân nhân vận rủi chi từ sao? Đến nỗi chiêm bạc sư cái gọi là xem bói, cái kia theo ảng càng là lời nói vô căn cứ. Tỷ lệ lớn, cái kia chiêm bạc sư căn bản không phải chân chính chiêm bạc sư, hắn lời nói, đoán chừng là gia tộc nội bộ thế lực đấu đá về sau kết toán thôi. Duy chỉ là bất hạnh trở thành vật hy sinh. Dù sao, A nghèo là không quá cảm thấy Duy là vận rủi chi tử, nếu như hắn thật vận rủi, có thể nhiều năm như vậy không thể những thân nhân khác. Nếu như hắn thật vận rủi, có thể thu hoạch được yếu ớt loại này đặc thù hình thái thời thượng ma vật. A nghèo đem ý nghĩ của mình nói cho Duy nghe. Nhưng Duy có thể nghe vào mấy phần, hắn cũng không biết. Bất quá, đây cũng không phải là quá trọng yếu, trong phó bản hết thể cuối cùng chỉ là mô phỏng, coi như Duy ở trong này nhận thức đến vận rủi chi tử thân phận là giả tạo, trong hiện thực cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nâng, Duy có nghe hay không cũng không đáng kể. Ang hiện tại càng hiếu kỳ chính là vì sao hắn đã biết gì đối với yêu đất sinh ra tình cảm, nhưng gì trên thân tình chưa hết nhiệm vụ nhưng vẫn là không có phát động. Ang nghèo nghĩ, nói với gì, ngươi thích yêu đất, vậy ngươi sẽ để ý thế tục ánh mắt sao? Gì lắc đầu, không thèm để ý. Ang trầm mặc một lát, lại nói, cái kia tại phần này tình cảm bên trên, ngươi có cái gì tiếp nối địa phương sao? Hoặc là đối với phần này tình cảm, ngươi có cái gì chuyển lời, có cái gì tâm nguyện sao? Tiếp nối, tâm nguyện. Nghe tới những từ này, gì trong mắt thật đúng là hiện lên một tia thất lạc, ta đích xác có một chút tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? A nghẹo vội vàng truy vấn. Qua rất lâu, Duy mới khẽ mở môi mỏng, sâu kín chân thân chỉ là một đoàn mê vụ, nếu như nàng có thể biến thành người. Liên tốt. A nghẹo. Biến thành người. Tiểu tử ngươi là động cơ không thuần sao? A nghẹo nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ tiên cảnh chi lực đột nhiên tại Duy quanh người doanh phủ. Ngay sau đó, tiên cảnh chi lực tại A nghẹo nghiêm trọng chậm rãi biến thành nhưng đọc đến số liệu, trực tiếp mẻ mặt. Phát động mới nhiệm vụ chi nhánh tình chưa hết nhiệm vụ tưởng thuật tóm lược, Duy một mực có cái tâm nguyện, hắn muốn để vũ vụ yêu tinh biến thành người. Hắn không muốn để yếu ớt cũng giống như mình, một mực cô đơn, một mực ở vào bị người coi nhẹ trạng thái. Hắn hy vọng yếu ớt có thể không nhận bất luận cái gì ớt thuốc, quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Nhiệm vụ mục tiêu, xin bị yếu ớt cung cấp một bộ có thể cung cấp sử dụng người hình khu xác. Căn cứ cung cấp thể xác tình huống, cho khác biệt đẳng cấp ban thưởng. Đã biết tình báo, một hiện đại chi thành có mấy tòa xí nghiệp lớn, có thể chế tạo hình người máy móc thể xác. Duy vẫn muốn tiết kiệm tiền đi những này xí nghiệp lớn bên trong, cho yếu ớt định chế một cái hình người máy móc thể xác. Hai dân gian cũng có thể chế tạo bút bê phòng làm việc, chỉ là loại phòng làm việc này bút bê, hắn khớp nối hoạt động không thể so xí nghiệp lớn máy móc thể xác, bất quá nếu là thực tế không có lựa chọn nào khác, cũng có thể đi dân gian phòng làm việc định chế bút bê. Và tương truyền muộn chiếu tập đoàn đã từng vì lóe sáng hệ thống sáo trang định chế một so một toàn bao trùm hình người mặc giáp, nếu như từ yếu ớt không chế, cũng có thể miễn cưỡng coi như người. Xem hết tình chưa hết cái này nhiệm vụ chi nhánh tường thuật tóm lược về sau, Á Nghẹo rõ ràng chính mình vừa rồi có chút trách phạt gì. Hắn coi là gì muốn để yếu ớt biến thành người, là động cái gì tà ác tâm tư. Nhưng trên thực tế, duy chỉ là hy vọng yếu ớt có thể có được một bộ thể xác, dù chỉ là máy móc thể xác, có thể để cho yếu ớt đứng tại ánh năng xuống, hắn liền thỏa mãn. Cái này thuật cầu, nếu để cho cái khác người khiêu chiến để hoàn thành lời nói, độ khó cũng không thể so trước đó bí ẩn nơi hẻo lánh nhiệm vụ thấp. Dù sao, vô luận là lựa chọn cùng xí nghiệp lớn liên hệ, còn là đi tìm dân gian phòng làm việc, đều cần nhân mạch, cũng sẽ không thiếu tiền tài. Không phải thời gian ngắn hoặc là nhỏ tiêu hao, liền có thể hoàn thành. Bất quá, nếu như là để Áng tới làm nhiệm vụ này, kia liền đơn giản nhiều. Duy chỉ là hy vọng yếu ớt thu hoạch được một bộ người hình khu xác lời nói, Áng thậm chí đều không cần đi tìm những người khác, chính hắn liền có thể cho yếu ớt cung cấp. Thông qua luyện kim thuật chế tạo một cái thể xác, đối với Áng nghèo đến nói cũng không khó. Dù cho không cần luyện kim thuật, chỉ vận dụng miễn thuật, đến chế tạo một cái cùng người bình thường không có dị dạng miễn thuật sắc ngoài, cũng là nháy mắt mấy cái sự tình. Đến nỗi muốn dùng luyện kim thể xác, còn là miễn thuật thể xác. Áng không có tự mình làm lựa chọn, mà là để Duy chính mình tới làm quyết định. Dù sao, trong nhiệm vụ minh xác nâng lên, căn cứ cung cấp thể xác tình huống, cho khác biệt đẳng cấp ban thưởng. Ẩn ý trong lời nói chính là, Duy càng hài lòng, như vậy ban thưởng liền sẽ càng phong phú. Như thế nào Duy mới có thể hài lòng? Vậy dĩ nhiên là để Duy chính mình tới làm lựa chọn. Áng nghèo đem luyện kim thể xác cùng huyễn thuật thể xác hai lựa chọn bày ở trước mặt Duy, đồng thời minh xác giảng thuật hai loại thể xác ưu thế cùng khuyết điểm. Luyện kim thể xác có thể để yếu ớt trực tiếp điều khiển thể xác tiến hành cứng đối cứng chiến đấu, nhưng tại hiện đại chi thành rất khó tìm đến sửa chữa người. Huyễn thuật thể xác chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể để huyễn thuật thể xác một mực tồn tại, nhưng thể xác chỉ là thể xác, không có cái khác công hiệu. Tổng kết lại chính là, luyện kim thể xác nhịn tạm nhưng không dễ tu lý, huyễn thuật thể xác không thể trực tiếp dùng ở trong chiến đấu, nhưng nếu như chỉ làm thể xác đến nói, gần như hoàn mỹ. Chương 3723, thể xác 2, chương 3723, thể xác 2. Duy nghe xong Áng Nghẹo giảng thuật về sau, ngay từ đầu là thiên hướng về luyện kim thể xác. Bởi vì luyện kim thể xác cùng trong lòng của hắn lý tưởng hình máy móc thể xác rất tương tự. Nhưng làm hắn nghe tới huyễn thuật thể xác cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau, thậm chí người bình thường đều không có cách nào phân biệt ra được là thật hay giả lúc, trong lòng của hắn cán cân nghiêng lập tức có chết đi. Hắn cũng không quan tâm một cái thể xác sức chiến đấu, cũng không hy vọng yếu ớt dựa vào thể xác đi cứng đối cứng. Hắn càng để ý là, yếu ớt có thể như cái người bình thường đứng dưới ánh mặt trời, sống ra đặc sắc, mà không phải chỉ trở thành cái bóng của mình. Mà Áng Nghẹo giảng thuật huyễn thuật thể xác hoàn mỹ thỏa mãn điểm này, căn cứ Áng Nghẹo thuyết pháp, yếu ớt chỉ cần cung cấp rất ít năng lượng, huyễn thuật thể xác liền có thể tiếp tục mấy năm thậm chí mấy chục năm. Mà lại, yếu ớt còn có thể thông qua năng lượng đối với huyễn thuật thể xác ngoại hình tiến hành điều khiển tinh vi. Nói cách khác, yếu ớt có thể là trẻ tuổi, cũng có thể chậm rãi dựa vào điều khiển tinh vi biến thành thành thục, trung niên, thậm chí lão niên. Như vậy, yếu ớt dù cho một mực sống ở bên ngoài, cũng có thể thông qua điều khiển tinh vi bên ngoài kinh lịch nhân sinh mỗi cái giai đoạn, mà không làm cho bất luận kẻ nào chú ý điểm này, trực tiếp đâm trúng dưới trái tim. Hắn không chút do dự, lập tức liền làm ra quyết định, ta muốn huyễn thuật thể xác. Áng Nghẹo gật gật đầu, có thể. Áng Nghẹo người cũng hy vọng gì lựa chọn huyễn thuật thể xác, bởi vì luyện kim còn rất tốn thời gian, ngược lại là huyễn thuật thể xác lập tức liền có thể chế tạo ra. Ngươi dự định muốn như thế nào ngoại hình? Nhớ lấy, định tốt ngoại hình về sau chỉ có thể biên độ nhỏ điều khiển tinh vi, không thể diện tích lớn sửa đổi. Áng không chần chờ, trực tiếp bắt đầu hỏi thăm dự định chế ý kiến đến. Dị tựa hồ cũng có chút giật mình lăng, nhanh như vậy liền bắt đầu định chế sao? Áng Nghẹo, chế tạo huyễn thuật thể xác rất nhanh, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, ta hiện tại liền có thể chế tạo ra. Cho nên, ngươi đã có thể suy nghĩ nên định chế như thế nào một cái ngoại hình, xin mau sớm nói cho ta. Áng Nghẹo là hy vọng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cũng không muốn lề mà lề mề. Dị tại xác định Áng Nghẹo hiện tại liền có thể chế tạo huyễn thuật thể xác về sau, cũng bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào định chế. Tại kinh lịch ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Dị mở miệng nói, ta có thể cùng yếu ớt tâm sự sao? Áng không quan trọng gật đầu, búng tay một cái, cách âm kết giới liền tiêu tan theo. Duy thì mang yếu ớt đi tới phòng nghỉ một góc, một bên thông qua ý thức cùng yếu ớt giải thích tình huống, một bên lấy giấy bút chuẩn bị tự mình vẽ ra sâu kín ngoại hình. Điều này cũng làm cho Áng Nghẹo rất vui mừng. Hiện đại chi thành điểm này là rất tốt, nơi này thời thượng ma pháp sư đều là phi thường ưu tú nhà thiết kế, hội họa bản lĩnh cũng sẽ không yếu. Mặc dù cùng họa sĩ so sánh khẳng định phải kém một đoạn, nhưng chỉ là thông qua hình ảnh biểu đạt ý nghĩ của mình đã đầy đủ. Yếu ớt khi biết chính mình hội thu hoạch được một bộ thể xác về sau, ngay từ đầu còn có chút ngộng, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bởi vì gì trước đó liền đã nói với hắn ý nghĩ này, yếu ớt chính mình đã từng nghĩ tới, có được thể xác về sau chính mình nhân sinh. Bởi vậy, bọn hắn ăn nhịp với nhau, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu thiết kế lên ngoại hình đến. Áng Nghẹo ngồi tại phòng nghỉ công cộng một bên khác, một bên yên lặng chờ đợi bọn hắn thiết kế, một bên thông qua thượng đế thị giác, khóa chặt thứ 8 chấn nước sạch mương bên cạnh một tòa biệt thự. Tòa này độc tòa 2 tầng mang sân nhỏ biệt thự, chủ nhân chính là tiên nhiệm tự phụ kỵ sĩ. Áng Nghẹo muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh biến mất kỵ sĩ khẳng định phải tìm kiếm đại lượng manh mối, xác định đối phương biến mất trước tình huống. Mà hết thảy này đều quấn không ra đối phương nơi ở áng trước đây cố ý hỏi Sải Ly, vị này tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ nơi ở, bây giờ liền có đất dụng võ. Áng nghèo mượn từ thượng đế thị giác, mỗi một tấc mỗi một ly tỉ mỉ quan sát đến nhà này đã không người biệt thự. Tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ chỉ là mất tích, cũng không phải là tử vong, cho nên biệt thự không có bị lang thang phòng thu về, đồ vật bên trong mặc dù có động đậy, nhưng cơ bản cũng không có thiếu. Áng thông qua lưu trong phòng đồ vật, chậm rãi trả lại nguyên trạng tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ trước khi mất tích tình trạng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Áng thu hồi thượng đế thị giác, bởi vì Dì đã vẽ xong thể xác ngoại hình bản thiết kế, đồng thời chương này bản thiết kế đã bày ở trước mặt A Nghèo. Họa nhanh như vậy, không cần lại ngẫm lại. A Nghèo nhìn về phía Dì. Dì đứng tại 3 mét bên ngoài, nói khẽ, kỳ thật tại ta có ý nghĩ này thời điểm, ta mỗi ngày đều tưởng tượng lấy yêu đất biến thành người bộ dáng. Mỗi ngày ảo tưởng, để Dì nguyên bản liền tồn tại một cái phương án suy tính. Bây giờ thông qua cùng sâu kín giao lưu, rất nhanh liền hoàn thiện ra cuối cùng hình tượng. Quá trình này tự nhiên so từ đầu nghĩ phải nhanh rất nhiều. A Nghèo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt bản ngoại hình bản thiết kế. Có chút ít ngoài ý muốn, bản thiết kế bên trên là một vị trẻ tuổi nữ tính, nhìn qua thậm chí không cao hơn 15 tuổi, là một thiếu nữ. Bên cạnh có kỹ càng thân cao, thể trọng cùng các loại thân thể số liệu, tỉ như màu tóc, sợi tóc chiều dài, màu mắt, con mắt khoảng thời gian, vòng eo, chân đây, ngực. Thiết lập chi hoàn thiện, vượt qua Áng Nghèo tưởng tượng. Duy nhất để Áng có chút ngoài ý muốn chính là, cái này ước chừng 14 tuổi thiếu nữ, tướng mạo cũng không hoàn mỹ. Mới gặp phía dưới, đánh giá có thể là thật đáng yêu, nhưng tiến thêm một bước đánh giá, liền rất khó che giấu lương tâm nói ra miệng. Đơn giản đến nói, chính là một cái trung đẳng tư sắc, thường thường không có gì lạ. Cứng rắn khen lời nói, có thể khen đáng yêu. A Nghèo nguyên bản còn tưởng rằng Dĩ hội cho chính mình người yêu thiết kế một cái hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế bình thường. Cái này khiến A Nghèo rất kinh ngạc. Về sau, Dĩ cũng cho ra giải thích, ta hy vọng yếu ớt trước trải nghiệm cuộc đời bình thường, nếu như nàng về sau còn muốn trải nghiệm cuộc sống khác, cũng có thể thông qua hậu kỳ điều khiển tinh vi, chậm rãi thuế biến. Mà thuế biến quá trình cũng là một loại trải nghiệm mới. Tóm lại, Dĩ hy vọng yếu ớt có thể trải nghiệm càng nhiều khả năng. Cho nên, ngay từ đầu khuôn mặt chỉ là thiết lập là bình thường. Bình thường nhìn như phổ thông, nhưng cũng là giỏi nhất hòa vào biển người một loại đặc chất. Yếu ớt muốn trước dung nhập, mới có thể đi vào một bước trải nghiệm. A Nghèo cũng không đánh giá dự ý nghĩ là tốt là xấu, chỉ là dựa theo bọn hắn thiết kế, cấp tốc dùng huyễn thuật chế tạo ra một cái hình người. Theo huyễn thuật tiết điểm cấu tạo, một thiếu nữ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ khuôn mặt, hoàn mỹ sao chép bản thiết kế bên trên hình dạng. Trừ ánh mắt còn có chút không ánh sáng bên ngoài, cái khác cơ hồ cùng chân nhân không có khác nhau. Ngay tại dự còn đang kinh ngạc tại Áng tốc độ lúc, Áng thanh âm truyền tới. Ngươi hiện tại có thể để yếu ớt tiến vào thể xác chúng. Chương 3724, chỉ định nghe đồn, 1, chương 3724, chỉ định nghe đồn, 1, phòng nghỉ công cộng ánh đèn bị dầm rơi, màn cửa cũng bị kéo lên. Toàn bộ trong phòng không gian một vùng tăm tối. Duy một người đứng ở phòng nghỉ hậu phương, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ngay phía trước. Mặc dù trong bóng đêm, hắn kỳ thật cái gì cũng không thấy được, nhưng hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, yếu ớt liền đứng ở nơi đó. Nàng tốt sao? Duy nuốt nghẹn một chút nước bọt, tiết hầu có chút cảm thấy chát mà hỏi. Trong bóng tối yên tĩnh mấy giây, chuyến đến Áng Nghèo thanh âm, nàng đã tốt, ngươi có thể bắt đầu. Nương theo lấy Áng tiếng nói vừa ra, Dĩ lập tức triệu hồi ra sách ma pháp, cấp tốc lật đến trong đó một tờ. Trên trang sách vẽ lấy một cái tại u ám trong đình viện hết lần này tới lần khác nhảy múa phát sáng hồ điệp. Đây là thời thượng ma vật, truy ánh sáng bướm. Dĩ dùng ngón tay điểm nhẹ tranh minh họa, trong tấm hình con kia truy ánh sáng bướm theo trong trang sách bay ra, trôi dạt đến giữa không trung, sau đó biến thành truy ánh sáng đèn hướng dẫn. Một chùm sáng tỏ bạch quang, theo truy ánh sáng đèn bên trong chiếu rọi xuống tới, mục tiêu vị trí chính là phòng nghỉ phía trước. Theo đèn chiếu, một bóng người xuất hiện tại đèn chiếu xuống. Kia là một người mặc màu trắng váy liền áo đơn bạc tiểu nữ, đại khái 14 tuổi khoảng chừng, hất lên tán loạn tê dại sắc tóc dài, làn da trắng nõn, trên mặt có từng điểm tàn nhang. Thiếu nữ dáng dấp cũng không tính đẹp mắt, nhưng nàng con mắt phi thường có đặc điểm, nước nhuận vô tội, tựa như là nhìn thấy hài nhi con mắt, không có một tia tạp niệm. Vị này tại truy ánh sáng dưới đèn ra sân tiểu nữ, không hề nghi ngờ, chính là Yếu ớt. Nhìn xem Yếu ớt cái kia da thịt trắng nõn, cái kia mảnh khảnh thân thể, còn có cái kia trái trông mong phải chú ý hiếu kỳ biểu lộ. Duy hốc mắt nháy mắt tức đát. Đây chính là yếu ớt. Yếu ớt ta. Dì từng bước một đi thẳng về phía trước, từ trong bóng tối đi vào truy ánh sáng dưới đèn, tay của hắn cùng sâu kín tay dắt tại cùng một chỗ, hai người nhìn nhau, trong hai con ngươi lộ ra đưa tình ôn nhu. Một giây sau, bọn hắn ôm nhau. Dì gào khóc âm thanh, cười nớ ngẩn âm thanh đan vào một chỗ, mà yếu ớt ngay từ đầu còn không có vào hí, nhưng nghe dì cười khổ âm thanh, vẻ mặt của nàng cũng chậm chậm trở nên đắng chát. Một đôi sơ gặp nhau tiểu tình lữ, cứ như vậy, tại truy ánh sáng bướm chế tạo đèn hướng dẫn xuống, ôm nhau thút thít. Mà đổi thành một bên, A Nghèo đứng trong bóng đêm, yên lặng nhìn xem trước mắt tính hí kịch một màn. Sở dĩ xuất hiện như thế một màn, chủ yếu là dì hy vọng thông qua nghi thức cảm giác, tới chứng kiến yếu ớt lần thứ nhất có được huyễn thuật thể xác. Hắn cái gọi là nghi thức cảm giác, chính là tắt đèn, truy ánh sáng, vào hí. Cho nên, phòng nghỉ công cộng đèn bị giam, màn cửa bị kéo lên, tất cả đều là dì chủ ý đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Áng chế tạo huyễn thuật thể xác, chỉ có thể xác, không có bất luận cái gì quần áo. Yếu ớt tiến vào thể xác về sau, ngay lập tức là thân thể trần truồng. Dì tại phụ cận gian phòng tìm một kiện váy liền áo, cho yếu ớt trước chịu được mặc vào. Yếu ớt dù sao cũng là nữ sinh vì tránh hiểm nghi, tại yếu ớt tiến vào thể xác, cùng mặc quần áo quá trình đều sẽ tại kéo đèn bên trong tiến hành. Trở lại chính đề, làm gì đưa ra cái này mới gặp nghi thức cảm giác thời điểm, A Nghèo đang do dự một lát về sau, còn là đồng ý chủ yếu là, gì tại hiểm huyễn dưới trạng thái, rất đa tình cảm giác đều đã bị áp chế đến thấp nhất trạng thái, dưới loại tình huống này, thế mà còn nghĩ cho sâu kín mới gặp, chế tạo một cái nghi thức cảm giác sân khấu. Có thể thấy được gì đối với sâu kín tình cảm chi khắc sâu, thậm chí vượt qua hiểm huyễn tình cảm áp chế. Cái này khiến A Nghèo rất cảm khái, thế là đồng ý đạo diễn tuần kịch này. Không thể không nói, không hổ là hiện đại chi thành. Nghi thức cảm giác đều là dùng sân khấu đến hiện ra. A Nghèo liếc mắt nhìn, còn tại sân khấu truy ánh sáng dưới đèn ôm nhau hai người, yên lặng thu hồi ánh mắt. Bên kia Triển Miên, nhìn xem trước mắt, còn là nhìn xem lần này ban thưởng đi. Đúng vậy, tại yếu đất tiến vào huyễn thuật thể xác một cái chớp mắt kia, A Nghèo liền thu được nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở. Cùng trước đó hoàn thành bí ẩn nơi hẻo lánh lúc, văn tự cột bên trên đã xuất hiện nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ là, ban thưởng chỉ có hai cái. Chúc mừng thu hoạch được, một đầu chỉ định nghe đồn. Chúc mừng thu hoạch được, chế tạo hệ liệt ghép hình mảnh vỡ nhỏ. Hai so sánh với bí ẩn nơi hẻo lánh, cái ban thưởng này tựa hồ có chút rút lại. Không đúng, A Nghèo hơi nhíu mày, hắn giống như phát hiện không giống địa phương. Trước đó ban thưởng cũng là nghe đồn cùng ghép hình mảnh vỡ, nhưng lúc đó nghe đồn là ngẫu nhiên nghe đồn, mà lần này nghe đồn biến thành chỉ định nghe đồn. Cái này chỉ định là có ý gì? A Nghèo dùng mắt động thao tác, điểm một cái văn tự cột bên trên chỉ định nghe đồn. Một giây sau, một cái quen thuộc khung lục soát xuất hiện tại văn tự cột bên trên. Nhìn xem cái này cùng 3D bắt bên trong ép tây khung lục soát cơ hồ không có khác biệt khung lục soát, A Nghèo trong lòng một mảnh im lặng. Không nhìn ngoại hình, Tiên Lạc nhìn về phía khung lục soát bên phải nhất kính lúc ô biểu tượng, làm con mắt nhìn chăm chú kính lúc một cái chớp mắt kia, A Nghèo được đến một đạo văn tự tin tức. Có thể lục soát chỉ định thời thượng ma vật ẩn hiện lúc nghe đồn. Một, đơn giản đến nói, trước đó trong ban thưởng nghe đồn đều cùng thời thượng ma vật có quan hệ, nhưng cụ thể là loại kia thời thượng ma vật, là thuần ngẫu nhiên. Nhưng lần này, hắn có thể chỉ định cái nào đó thời thượng ma vật nghe đồn. Cũng tỉ như nói, A Nghèo muốn biết Tống Nghệ Tinh Linh nhận hiện tình báo. Kia liền trực tiếp ở trong khung lục soát Tống Nghệ Tinh Linh là được. Đương nhiên, lục soát không nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao, Tống Nghệ Tinh Linh là tương đối thưa thất thời thượng ma vật, dù cho tại ma pháp sư hội tụ hiện đại chi thành, cũng rất khó soát ra loại này đặc thù thời thượng ma vật. Tóm lại, chỉ cần lục soát không ra, kia liền đại biểu trước mắt hiện đại chi thành không có cái này thời thượng ma vật nghe đồn. Còn tốt chính là, nếu như không có tìm tòi ra đến, cũng không trừ sử dụng số lần. Chỉ có tìm tòi ra tương đối thời thượng ma vật tình báo, mới có thể chụp tới số lần. Nhìn như vậy đi lên lời nói, chỉ định nghe đồn ban thưởng, còn được. Bất quá, A Nghèo trước mắt không dùng được cái này chỉ định nghe đồn, cho nên cái ban thưởng này còn là trước nằm văn tự của đi. A Nghèo ánh mắt rời xuống, nhìn về phía một cái khác ban thưởng. Chính là hắn tâm tâm niệm niệm chế tạo hệ liệt ghép hình mảnh vỡ. Quả nhiên, lúc trước hắn phỏng đoán là đúng. Chỉ cần theo chế tạo hệ ma pháp sư trên thân thu hoạch nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng ghép hình mảnh vỡ cũng là chế tạo hệ. Có những này ghép hình mảnh vỡ, liền có thể giải tỏa thời thượng cắt xén người ghép hình, đến lúc đó hắn liền có thể đem không cần trang sách cho tháo dỡ xuống tới bán đi. Dạng này, nhiệm vụ chính tuyến bên trong hiện đại tệ lỗ hổng hẳn là có thể lấp lên. Nghĩ đến cái này, A Nghèo không chút do dự ấn mở chế tạo hệ liệt ghép hình mảnh vỡ, chuẩn bị hợp thành thời thượng cắt xén người. Nhưng mà một giây sau, A Nghèo liền cứng đờ. Không cách nào sử dụng nên ghép hình mảnh vỡ. Thời thượng sách ma pháp bên trong không có thể sử dụng trang sách. A Nghèo, đây là có chuyện gì? A Nghèo ấn mở văn tự cột bên trên ghép hình mảnh vỡ mấy cái chữ, một giây sau, kỹ càng văn tự giải thích xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 3724, chỉ định nghe đồn, 2, chương 3724, chỉ định nghe đồn, 2, chờ A Nghèo nghiêm túc đọc xong về sau, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình chỗ nào có vấn đề. Ghép hình mảnh vỡ, đích xác có thể góp đủ thiếu thốn ghép hình trang sách. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người muốn trước mở ra đối ứng trang sách. Cũng tỉ như nói, A Nghèo muốn thu hoạch được thời thượng cắt xén người hoàn chỉnh ghép hình. Hắn cần lấy được trước một tấm thời thượng cắt xén người ghép hình, lúc này nếu như ghép hình không hoàn chỉnh, mới có thể sử dụng ghép hình mảnh vỡ bù đắp. Nhìn thấy nơi này, A Nghèo nội tâm một mảnh im lặng. Lúc trước hắn vẫn cho là chỉ cần siêu tập chế tạo hệ ghép hình mảnh vỡ, liền có thể trực tiếp hoàn thành. Kết quả là hắn lý giải sai. Hiện tại hắn không có thời thượng cắt xén người ghép hình, coi như cầm tới chế tạo hệ ghép hình mảnh vỡ cũng vô dụng. A Nghèo thở dài một hơi, xem ra lần này là đi không được gì. Đúng lúc này, A Nghèo ánh mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến trước đó cái kia ban thưởng, một đầu chỉ định nghe đồn. Giống như cũng không phải đi không được gì. Hắn mặc dù không có thời thượng cắt xén người, nhưng hắn có chỉ định nghe đồn a. Hắn hoàn toàn có thể thông qua chỉ định nghe đồn tìm kiếm thời thượng cắt xén người tình báo, đến lúc đó cấp tốc hoàn thành đối ứng nhiệm vụ, chẳng phải có thể mở ra ghép hình sao? A Nghèo trước đó còn cảm thấy khả năng tạm thời không dùng được chỉ định nghe đồn, hiện tại xem ra, cái này chỉ định nghe đồn quả thực chính là cho hắn lượng thân định chế. Mặc dù còn muốn đi làm ngẫu nhiên nhiệm vụ, nhưng tối thiểu đã thấy ánh dạng đông. Nghĩ đến cái này, A Nghèo không do dự, trực tiếp sử dụng chỉ định nghe đồn, tại thanh lục soát bên trên lục soát thời thượng cắt xén người tình báo. Thật có lỗi, trước mắt còn không có thời thượng cắt xén người nghe đồn, xin chờ chốc lát lại đến. A Nghèo, mặc dù xuất sư bất lợi, nhưng A Nghèo cũng không có quá nhục trí. Thời thượng cắt xén người chỉ là một cái cấp thấp thời thượng ma vật, xuất hiện tần suất có thể so sánh cái gì Tống Nghệ Tinh Linh, Tinh Diệu Huyễn Điệp, Mộng Ảo Thủy Tinh Thú. Cái gì, cao hơn nhiều lắm nhiều. Không nói lúc nào cũng có, nhưng tối thiểu mỗi ngày hẳn là đều sẽ soát đi ra một hai con. Chỉ cần không ngừng soát, hẳn là có thể soát đến. Ôm loại ý nghĩ này, A Nghèo bắt đầu cũng không có việc gì liền điểm kích lục soát thời thượng cắt xén người. Mặc dù tiếp xuống vài phút bên trong, vẫn không có được đến bất luận cái gì nghe đồn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đổi mới đại kế. Một bên đổi mới, A Nghèo cũng một bên ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu phương hướng. Dì cùng Điếu Ớt lúc đầu cảm xúc đã qua cao điểm, hai người đều đã thu hồi nước mắt, mắt thấy cái này ra mới gặp vở kịch nhanh diễn xong. Nhưng đột nhiên, xuất hiện một cái chuyển hướng. Điếu Ớt nói chuyện. Dì. Mặc dù Điếu Ớt chỉ là hô tên Dì, cái gì khác lời nói cũng không nói, nhưng Dì sau khi nghe được, lại như tiếng sấm rót vào tai, nháy mắt giật mình thất thần. Điếu Ớt, ngươi có thể nói chuyện rồi. Cha hỏi lúc, thanh âm đều đang run rẩy. Điếu Ớt gật gật đầu, vừa định cần hồi đáp, Dì liền ôm chặt lấy nàng. Sau đó, gào khóc âm thanh vang lên lần nữa. Lúc đầu đã qua khóc hí, một lần nữa lại tiến vào luân hồi mới. A Nghèo xem chừng, lần này không có 10 phút đồng hồ, đoán chừng xong không được. Sâu kín dụng cụ phát ra tiếng quan, tự nhiên là A Nghèo thiết kế. Dù sao, Yếu Ớt muốn thu hoạch được cuộc sống bình thường trải nghiệm, mở miệng nói chuyện khẳng định là cần. Yếu Ớt chính mình không có cách nào lên tiếng, thế là A Nghèo liền dùng huyễn thuật cho nàng tạo một cái đặc thù dụng cụ phát ra tiếng quan. Cái này khí quan cũng là ở vào yết hầu chỗ, có thể thông qua ý niệm chuyển hóa đến phát ra tiếng vang. Lần đầu tiếp xúc loại này lên tiếng kết cấu, Yếu Ớt rõ ràng còn có chút không quá quen thuộc. Trước đó một mực không nói chuyện, đoán chừng chính là tại học tập lên tiếng. Nàng có thể trong thời gian ngắn liền học tập thành công, thậm chí phát ra dư dị thanh âm, đã rất đáng ngưỡng. Dù sao, nàng trước đó chưa hề tiếp xúc qua lên tiếng. Àng xa xa liếc nhìn còn tại ôm nhau tiểu tình lữ, hắn quyết định chưa rút. Dù sao, hắn cẩn thận cảm giác một chút gì. Hoàn thành tình chưa hết về sau, trên người hắn nhiệm vụ chi nhánh đã biến mất. Đã không có nhiệm vụ chi nhánh, cũng không cần thiết cùng dư dị tiếp xúc. Mà lại ở chỗ này cũng rất vướng bận. A Nghèo cũng không có cùng gì cáo biệt, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại A Nghèo lặng lẽ rời đi phòng nghỉ thời điểm, Yếu Ớt đột nhiên chạy chậm đến đuổi theo. Xin lỗi. Chờ. Sâu kín lên tiếng ngữ điệu còn có chút lạnh nhạt, bất quá cũng may A Nghèo nghe hiểu. A Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Yếu Ớt. Yếu Ớt cũng không tiếp tục dùng khó chịu âm điệu nói chuyện, mà là đối với A Nghèo thật sâu bái, đồng thời thao túng xương mù ở giữa không trùng chế tạo một cái cảm kích khóc mặt biểu lộ. Lúc này, Dì cũng đi tới. Hắn cùng Yếu Ớt cùng nhau hướng về A Nghèo cúi đầu cảm kích. Tại bọn hắn trong thị giác, A Nghèo hỗ trợ hoàn toàn là không ràng buộc. Tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất, A Nghèo đạp trên thất thải tường vân đem bọn hắn theo trong vũng bùn kéo ra ngoài, mà lại hoàn toàn không cầu hồi báo. Phần này cảm kích, bọn hắn tự nhiên không dám quên. Nhưng mà, tại A Nghèo trong thị giác, hắn kỳ thật chính là tại làm nhiệm vụ thôi. Mà lại, hắn cũng không phải không ràng buộc làm nhiệm vụ, hắn cũng nhận được ban thưởng. Bất quá những này, cũng không cần thiết nói cho bọn hắn chính là. Cùng Điếu Ớt cùng Dì cáo biệt về sau, A Nghèo một bên hướng đồng thú phòng phương hướng đi, một bên tiếp tục lấy đổi mới đại kế. Khi hắn lần nữa tới đến đồng thú phòng thời điểm, sai lì cảm xúc tựa hồ đã khôi phục không ít. Hắn ngồi xổm tại hài đồng chơi banh vải nhiều màu bên cạnh ao bên trên, ôm hai chân, yên lặng nhìn xem banh vải nhiều màu trong ao vui cười vui lùa tiểu hài tử. Tựa như là một cái pho tượng, không lúc đích. Thằng đến A Nghèo tới gần về sau, Sải Ly mới chậm rãi ngẩng đầu. Hiện tại chỉnh lý tốt suy nghĩ sao? A Nghèo nhìn xem Sải Ly. Sải Ly trầm ngâm một lát, nói khẽ, ta vừa rồi nghĩ thật lâu. Những năm gần đây, ta chấp niệm hệ tại trên người một người, dù cho biết hắn đến từ thần bí khó lường góc tối, ta chấp niệm vẫn không có đoạn. Nghe tới cái này, A Nghèo tựa hồ rõ ràng cái gì. Ngươi còn muốn tìm tới hắn? Sai Lì gật gật đầu, ta không chỉ có muốn tìm được năm đó cái kia thần bí tiểu hài, nếu như có thể, ta còn muốn được đến góc tối bí ẩn. Sai Lì ở sâu trong nội tâm, kỳ thật có một cái điên cuồng suy nghĩ. Hán, muốn trả thù tục lệ công hội. Nếu như không phải tục lệ công hội, á tinh tế gánh xiếp thú sẽ không tao ngộ giải thể, lão hưu cảng sẽ không bị liên lụy, bọn hắn hải tử cũng sẽ không trở thành cô nhi. Chỉ là trước kia, hắn biết thể lượng chênh lệch, căn bản không có cách nào trả thù, nhưng làm hắn biết góc tối tồn tại lúc, cái này trả thù suy nghĩ lại như cỏ dại mọc dễ. Đã góc tối có thể dẫn động tục lệ công hội chú ý, dù cho liên lụy dân chúng vô tội sinh mệnh cũng không để ý vậy nói rõ, góc tối khẳng định tồn tại to lớn bí ẩn. Nếu như hắn được đến góc tối bí mật, được đến cái kia thần bí tiểu hài bí mật, có lẽ hắn cũng có tư cách theo một viên bị đùa bỡn quân cờ, trở thành chấp cờ người. Mà một khi chấp cờ, hắn liền có cơ hội cùng gió còn công hội ba bảo. Chương 3725, chương mở đầu, 1, chương 3725, chương mở đầu, 1, nhiệm vụ chi nhánh thẳng hề khúc mắc nhiệm vụ tưởng thuật tóm lược, khi biết góc tối tình báo về sau, Sai Lý nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn không biết mình còn có nên hay không oán cái kia thần bí tiểu hài, hắn cũng không biết chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Tại đụng đáy tuyệt vọng về sau, nội tâm của hắn đột nhiên sinh sôi ra điên cuồng suy nghĩ. Nhiệm vụ mục tiêu, nghĩ biện pháp tìm tới ở vào góc tối thần bí tiểu hài, tìm kiếm góc tối bí ẩn, trả thù tục lệ công hội, 2-1, đặt thành tùy ý một cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tại sai lì chỉnh lý tốt suy nghĩ về sau, A Nghèo liền thuận lợi tiếp vào trên người hắn nhiệm vụ chỉ nhánh. Nhiệm vụ mục tiêu thế mà là 2-1. Áng có chút kinh ngạc nhìn về phía văn tự cột bên trên nhiệm vụ. Tiếp tục tìm kiếm thần bí tiểu hài. Cái này Sải Lì trước đó nói qua, cho nên xuất hiện tại nhiệm vụ mục tiêu bên trong cũng là không hiếm lạ. Chỉ là Áng không nghĩ tới chính là, Sải Lì nội tâm thế mà còn có một chút điên cuồng ý nghĩ, hắn muốn lấy bản thân chi thân đi trả thủ tục lệ công hội. Mặc dù vừa rồi Sải Lì không có đem ý nghĩ này nói ra, nhưng nhiệm vụ miêu tả là sẽ không đặt người. Đã nhiệm vụ mục tiêu có cái này, đã nói lên Sải Lì là thật dự định làm như thế. Áng nghèo mặc dù tại hiện đại chi thành thời gian không dài, nhưng hắn đã rất rõ ràng, tục lệ công hội tại hiện đại chi thành lực ảnh hưởng. Đây là toàn bộ hiện đại chi thành cường đại nhất cơ cấu, cho dù là Hắc Ám bản tròn hội cũng vô pháp cùng với bằng được. Mặc kệ Sai Lì cuối cùng có thể hay không trả thù thành công, hắn có can đảm trả thù, liền đã nói rõ dũng khí của hắn. Cùng hắn đem sinh tử đã không để ý điên cuồng thằng hề. Ang ở trong lòng mặc niệm một câu, sau đó tiếp xuống cái này nhiệm vụ chi nhánh. Đối với cái này nhiệm vụ chi nhánh, Ang nghèo đại khái đã hiểu rõ, không có quá ở ngoài dự liệu, hoàn toàn có thể cùng trên người hắn một cái khác nhiệm vụ chi nhánh biến mất kỵ sĩ cùng một chỗ hoàn thành. Bất quá, cái này nhiệm vụ chi nhánh cũng có để Ang nghèo ngoài ý muốn địa phương. Không phải nhiệm vụ bản thân, mà là văn tự cột bên trên liên quan tới nhiệm vụ mục tiêu kiểu chữ màu sắc. Nhiệm vụ mục tiêu, nghĩ biện pháp tìm tới ở vào góc tối thần bí tiểu hải, tìm kiếm góc tối bí ẩn, trả thù tục lệ công hội. Trong đó nghĩ biện pháp tìm tới ở vào góc tối thần bí tiểu hải hàng này chữ là màu xám. Màu xám văn tự đại biểu nên phòng nhiệm vụ tại không cách nào hoàn thành trạng thái. Ang không biết vì sao cái này sắp chữ là màu xám, nhưng hắn suy đoán có thể là thần bí tiểu hải ở vào góc tối. Trước hết tìm tới đồng tiến vào góc tối mới có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, cụ thể có phải là chờ về sau đi trong góc tối nghiệm chứng một chút liền biết. Bất quá nói đi thì nói lại, góc tối đến cùng ở đâu? Ang nghèo đã từng dùng tới đế thị giác, trong trong ngoài ngoài quan sát qua hiện đại chi thành, nhưng sửng sốt không có tìm được bất luận cái gì cùng loại góc tối địa phương. Hắn có chút hoài nghi, có lẽ cái gọi là góc tối cũng không tại hiện đại chi thành trong cái phó bản này, mà là tại cái khác trong phó bản. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, giống lùi ghi bây giờ khổ là gan đủ gì ẹn phó bản, không phải liền là ánh nắng gánh xiếc thú phó bản chi nhánh đến tiếp sau ai cho nên, Ang chiều sâu hoài nghi, góc tối chính là hiện đại chi thành chi nhánh phó bản. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là hiện đại chi thành phó bản đến tiếp sau hội mở rộng. Tựa như là ưu gì ẹn phó bản, ngay từ đầu chỉ có tiểu biệt tử, theo nhiệm vụ chính tuyến đẩy tới, bên ngoài đường đi cũng chậm chậm đi theo xuất hiện. Hiện đại chi thành cũng có thể là tình huống tương tự, tương lai theo nhiệm vụ đẩy tới, nó phạm vi từng bước mở rộng, đến lúc đó góc tối vị trí liền xuất hiện. Cụ thể là loại nào khả năng, Ang trước mắt còn không biết. Bất quá hắn có loại dự cảm, khi hắn hoàn thành biến mất kỵ sĩ cái này nhiệm vụ chi nhánh thời điểm, có lẽ che đậy góc tối chân dung tấm màn liền nên kéo ra. Đến lúc đó hẳn là liền biết, góc tối đến cùng là phó bản mới, còn là bản đồ mới. Đón lấy nhiệm vụ về sau, Ang nghèo liền tạm thời cáo biệt Sải Ly. Thang hề khúc mắc nhiệm vụ này, trước mắt là không có cách nào nhanh thông, chỉ có thể theo biến mất kỵ sĩ nhiệm vụ này đợi tới, một chút xíu hoàn thành. Cho nên, không cần thiết tại Sải Ly nơi này cứng rắn hao tổn. Hắn hiện tại còn có sự tình khác muốn làm. Thì như, tiếp tục đổi mới đại kế. Lại thì như, đi tìm cầm đón hắn trên thân nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá, tại đi tìm cầm trước, Ang còn có một việc muốn làm, đó chính là phá mô hình. Đồng thú trong phòng có rất nhiều phòng nhỏ. Mỗi một căn phòng đều có riêng phần mình chủ đề. Tuyệt đại đa số gian phòng chủ đề đều là trang phục trẻ em, hoặc là một chút tại tiểu hài ở giữa lưu hành nhân vật. Ang nghèo lúc này liền đi tới một cái chủ đề vì trắng tân nương trong phòng. Đây là trước đó Ang hỏi Sải Ly, muốn tìm yên tĩnh gian phòng nghỉ ngơi một chút, Sải Ly đề cử chính là cái này tên là trắng tân nương gian phòng. Trắng tân nương xuất từ quỷ bé con tân nương bộ này kịch bản. Cái này ra kịch bản bên trong, có 5 cái khác biệt con rối tân nương, trong đó chỉ có khuôn mặt trắng bệnh nhất trắng tân nương là người tốt, cái khác con rối tất cả đều là ác quỷ. Thiếu niên nhân vật chính cuối cùng tại Trắng Tân Nương dưới sự trợ giúp, thành công chạy ra cho quỷ bé con cử hành hôn lễ của bảo. Ở trong cố sự, Trắng Tân Nương là thiện lương, nhận tiểu bằng hữu thích. Nhưng ở trong hiện thực, Trắng Tân Nương bởi vì mặt như sơn trắng, ánh mắt lạnh lùng, lại để cho tiểu bằng hữu không dám tới gần. Cho nên, dù cho Trắng Tân Nương cái này ra kịch bản rất được hoan nghênh, nhưng làm Trắng Tân Nương chủ đề con rối phòng, lại cơ hồ không có tiểu bằng hữu hội tới đây. A nghèo đẩy cửa tiến vào lúc, bên trong không có mưa ai. Ánh đèn cũng rất ảm đạm. U ám chiếu sáng tại Trắng Tân Nương con rối trên mặt, càng thêm trắng bệnh, cũng càng thêm hung lệ. Mà lại, trong gian phòng khắp nơi đều là mặc khác biệt bé con phục trắng tân lương, loại kia trình độ kinh khủng càng là gấp bội. A nghèo nhìn thấy nơi này cũng hiểu, vì sao tiểu bằng hữu hoàn toàn không dám đến, loại này làm người ta sợ hãi cảm giác, đoán chừng đại nhân đều không có mấy nguyện ý đến. Bất quá đây đối với A nghèo đến nói ngược lại là vừa vặn, không người quấy rầy, chính là phá mô hình thời cơ tốt. A nghèo đóng cửa lại, tuy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Mở ra đóng lại tốt cái dương, đem bên trong to lớn mô hình chuyển đi ra, để lên bàn. Vừa lúc, cái bàn này bên trên còn bày biện một cái xuyên tân lương phục mang đầu xa trắng tân lương con rối. Bên này là trắng tân lương, bên cạnh là cơn giờ lục quang cự nhân mô hình. Ang ánh mắt đang con rối cùng mô hình hai bên tả hữu băn khoăn, cuối cùng yên lặng thở dài một hơi. Trắng tân lương đã đủ làm người ta sợ hãi, nhưng nếu như cùng lục quang cự nhân làm so lời nói, trắng tân lương hoàn toàn bị phụ trợ thành mỹ nhân tuyệt thế. Lục quang cự nhân thật vô cùng, không kiên nhẫn nhịn, cũng khó trách hạn lượng đem bán đều bán không được. Ang nghèo một bên cảm khái, một bên nô ra tay chuẩn bị hủy nhà mô hình. Kỳ thật trước đó hắn có nghĩ qua muốn không đi bên ngoài hướng nguyện thụ bên trong làm cái chuyển vận nghi thức, lại đến phá mô hình. Nhưng về sau hắn còn là quyết định được rồi. Rút thẻ là ngẫu nhiên, cho nên chuyển vận nghi thức còn có chút dùng. Nhưng mô hình bên trong đồ vật, ngay từ đầu liền đã chú định, chuyển vận nghi thức cũng không có hiệu quả. Chương 3725, chương mở đầu 2, chương 3725, chương mở đầu 2, cho nên còn là trực tiếp phá tương đối tốt. Tháo dỡ mô hình cũng không trở ngại, rất nhanh, lục quang cự nhân liền bị tháo thành tám khối, lộ ra hắn trong bụng ẩn tàng chi vật. Kia là một cái tản ra lãnh quang chùm sáng. Làm chùm sáng bị lấy ra một khắc này, tiên cảnh chi lực hết cách mà lên, biến thành một đạo văn tự tin tức, hiện tại văn tự cột bên trong. Chúc mừng thu hoạch được, chương mở đầu, quang phổ. Tại văn tự hiện một khắc này, chùm sáng quang huy cũng chậm chậm ảm đạm xuống, hiện ra ở trong tay Ang nghèo, là một chương phi thường mini trang sách. Trang sách khả năng cũng liền hộp diêm lớn nhỏ, rất mềm mại, tựa hồ là loại nào đó vải tơ loại chất liệu. Mini trên trang sách có rất nhiều ma pháp phù văn, cùng hiện đại tệ bên trên phù văn thuộc về cùng một hệ thống, nhưng cụ thể hàm nghĩa, ạ nghèo nhìn không hiểu nhiều. Nhìn xem lòng bàn tay mini trang sách, lại nhìn một chút văn tự cột bên trên tin tức. Ạ nghèo biểu lộ có chút vi diệu. Tại cầm nở đờ cờ trong tin tức minh xác ghi chép, cầm đem truyền thuyết trang sách giấu tại lục quang cự nhân mô hình bên trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trước mắt mini trang sách chính là truyền thuyết kia trang sách. Ạ nghèo trước đó đối với cái này truyền thuyết trang sách thế nhưng là ôm lấy rất lớn kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới, chỉ là xuất hiện một cái chương mở đầu. Một thiên chương mở đầu có thể được xưng là truyền thuyết trang sách. Mang nghi hoặc, Ạ nghèo thông qua mắt động thao tác, nhấn một cái văn tự cột bên trên chương mở đầu, quang phổ. Đại lượng văn tự tin tức hiện đi ra. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, Ạ nghèo đã đọc cũng tiêu hóa xong tất cả tin tức. Căn cứ giới thiệu, chương mở đầu là thời thượng sách ma pháp đặc thù trang sách. Một khi đem chương mở đầu dung nhập vào trong sách ma pháp về sau, sẽ tự động điều chỉnh đến trang đầu, làm sách ma pháp duy nhất tự thiên. Mà chương mở đầu tác dụng có thể hiểu thành thiên phú. Bất quá cái thiên phú này không phải ma pháp sư, mà là thời thượng sách ma pháp thiên phú. Cũng tỉ như nói, chương mở đầu, quang phổ hiệu quả chính là trước mắt trong sách ma pháp, tất cả cùng ánh sáng có quan hệ thời thượng ma pháp đều sẽ được đến toàn diện tăng phúc. Tăng phúc biên độ cùng tăng phúc phương hướng thì căn cứ khác biệt ánh sáng chi ma pháp có khác biệt biến hóa. Lấy một thí dụ, trước đó Judy đã từng sử dụng truy ánh sáng bướm năng lực biến thành đèn hướng dẫn. Năng lực này liền có thể bị quang phổ tăng phúc, quang huy trình độ có thể sẽ càng sáng tỏ, lại hoặc là gia tăng một chút tia chớp đặc hiệu, hay là tự động truy ánh sáng, vân vân. Tóm lại, chỉ cần có ánh sáng thời thượng ma pháp đều có thể bị quang phổ cho tăng phúc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người bản này sách ma pháp chương mở đầu là quang phổ. Đại khái là vì để cho người càng hiểu hơn chương mở đầu tác dụng, trừ chương mở đầu, quang phổ giới thiệu vắn tắt tin tức bên ngoài, văn tự cột giải thích bên trong, còn nâng một chút cái khác phổ biến chương mở đầu vì thí dụ mẫu. Tỷ như chương mở đầu, nghe phong phanh có thể gia tăng nghe phong phanh loại tin tức chính xác độ. Lại tỷ như chương mở đầu, nửa đường làm ghép hình độ hoàn thành vượt qua 50 lúc, dù cho không có tập đầy ghép hình, cũng có thể trước thời hạn giải tỏa cũng tự do sử dụng nên ghép hình một cái thông thường năng lực. Còn có rất nhiều khác biệt chương mở đầu, những này chương mở đầu có thể để cho sách ma pháp phát huy càng cường đại hiệu quả. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là mỗi một bản thời thượng sách ma pháp chỉ có thể trang bị thêm một tấm chương mở đầu. Trở lên chính là chương mở đầu tác dụng. Đến nỗi vì sao chương mở đầu sẽ bị cầm xưng là truyền thuyết trang sách là bởi vì chương mở đầu vô cùng ít thấy, nó nguồn gốc cho đến nay còn không rõ rệt. Tuyệt đại đa số chương mở đầu đều bị các đại công hội cao tầng bảo quản lấy. Phổ thông thời thượng ma pháp sư là tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc đến, xưng là truyền thuyết trang sách là hoàn toàn hợp lý. Chương mở đầu, quang phổ hiệu quả, theo hạng nghèo còn được. Chỉ là với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Hắn tống nghệ tinh linh không cùng ánh sáng có quan hệ thời thượng ma pháp, tự nhiên không chiếm được quang phổ tăng phúc. Tương lai, A nghèo cũng không có đi sưu tập ánh sáng ma pháp ý nghĩ. Cho nên, chương này chương mở đầu, quang phổ mặc dù được xưng là truyền thuyết trang sách nhưng ở trên người hàng tương đối gần cả. Đã đối với chính mình vô dụng, A nghèo cũng không có ý định lưu giữ lại. Hắn ý nghĩ là bán đi hoặc là giao cho cẩm. Chương mở đầu, quang phổ làm cực kỳ hy hữu truyền thuyết trang sách, giá trị khẳng định rất cao, bán đi đoán chừng rất nhanh liền có thể thu nạp đại lượng hiện đại tệ. Mà hiện đại tệ đối với áng trên thân nhiệm vụ chính tuyến cùng ngẫu nhiên nhiệm vụ đều có ích lợi. Đến nỗi giao cho cẩm, cái này liền có chút đánh bạc ý tứ. A nghèo xem chừng, cầm trên thân nhiệm vụ chi nhánh chính là cùng chương mở đầu có quan hệ. Đem chương mở đầu giao cho cẩm, hẳn là có thể thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng. Nhưng cái ban thưởng này đồ vật có thể hay không bù đắp được chương mở đầu lúc đầu giá trị, cái này liền khó nói. Cho nên nếu như giao cho cẩm, liền phải cược cầm nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng. Lựa chọn bán đi, còn là giao cho cẩm. Áng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là không có làm ra lựa chọn. Hắn dự định đi ra ngoài trước cùng cầm tâm sự, phát động trên người hắn nhiệm vụ chi nhánh, mới quyết định. Nói không chừng, cầm nhiệm vụ chi nhánh cũng không cần đưa ra chương mở đầu đâu. Mặc dù A nghèo cũng biết, khả năng này rất thấp. A nghèo đứng người lên, chuẩn bị rời đi trắng tân nương phòng. Bất quá, ngay tại A nghèo đẩy cửa thời điểm, hắn dừng lại một giây, lại quay đầu ngồi xuống. Lục quang cự nhân mô hình còn bị phá một bàn, còn là liều lên đi thôi. Hắn vốn là nghĩ đến, trực tiếp đi tìm cầm, dùng nghiệm miễn công chế, sau đó thông qua nói chuyện phiếm đến phát động nhiệm vụ. Lục quang cự nhân mô hình nhưng không dùng được. Nhưng hắn nghĩ, cảm thấy vẫn là đem lục quang cự nhân mô hình cùng một chỗ mang đi. Vô luận cuối cùng muốn hay không đem chương mở đầu giao cho cẩm, hắn hoàn toàn trước tiên có thể dùng lục quang cự nhân mô hình kiếm về một bút hiện đại tệ. Coi như lục quang cự nhân mô hình giá cả không có liệt không không dấu vết cùng ngân dự dự kiếm cao, nhưng nếu là bán cho cẩm lời nói, hẳn là cũng có thể đáng cái mấy vạn hiện đại tệ à. Mang ý nghĩ này, A nghèo đem lục quang cự nhân mô hình một lần nữa hợp lại tốt, sau đó thả lại đóng gói dương. Ngay sau đó, A nghèo rời đi đồng thu phòng, thông qua cửa hồng đi ra lang thang phòng. A từ bên trong cửa đi ra cái kia một sát na, liên nhìn thấy phụ cận mấy người, vụ trộm hướng phía sau hắn đóng gói dương bên trên nghiêng mắt nhìn. Không thể nghi ngờ, đây đều là đánh lục quang cự nhân mô hình chủ ý A nghèo đến, trừ ra cầm bên ngoài, đại khái có 6 người, để mắt tới chính mình. Con số này đã tinh thiếu, nếu như A nghèo không có để nhân viên công tác công bố chính mình hối đoái mô hình loại hình, đoán chừng lúc này đánh hắn chủ ý người, muốn tăng gấp mấy lần. A nghèo cũng không để ý tới biết cái này một số người, bọn hắn thật muốn đoạn, cũng không có khả năng ở trong này động thủ. So với bọn hắn, A nghèo càng chú ý chính là cầm. Chương 3726, mộ đường phố. Chương 3726, mộ đường phố, 1, tiên sinh, ngài đi ra. Một thanh âm ung dung truyền vào A nghèo bên hai, hắn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo kính râm, toàn thân tản ra dáng vẻ lưu manh chính nện bước tiểu thoái bộ đội vã hướng hắn chạy tới. Người này chính là trước đó đem chính mình số sắp xếp vị trí bán cho ảng cái kia áo sơ mi hoa thanh niên. Hắn mặt mỉm cười, một bên vui sướng với gọi, một bên bước nhanh đi đến ảng nghèo bên cạnh. Đợi hai người khoảng cách duy nhất có một cái thân vị lúc, hắn mới chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó hạ giọng ở bên thai ảng nghèo nói, tiên sinh, ngươi làm sao cứ như vậy trắng trợn mang theo đóng gói dương đi ra nhà? Ngươi trước đó làm sao không có để bảo an vệ đội người trực tiếp cho ngươi đưa tới nhà đâu? Nói đến đây, hắn thanh âm lại lần nữa đè thấp, nơi này, thế nhưng là có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ngài hối đoái mô hình đâu, ngươi nhưng phải cẩn thận a. Dứt lời, hắn cảnh giác nhìn chung quanh, dây ối đại thúc để ta tới đón ngài. Vừa nói, hắn còn dùng cái cầm hướng nơi xa nhẹ nhàng điểm một cái. A nghe thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trước đó vị kia tiểu thương ngay tại đám người hậu phương đối với hắn dùng sức vẫy gọi. A nghèo nguyên bản cũng không định phiền phức bọn hắn, nhưng là A nghe chú ý tới, cầm thế mà liền đứng tại tiểu thương bên cạnh, mà lại hắn cùng tiểu thương tựa hồ còn đang thấp giọng nói gì đó. A nghèo vốn là dự định đi tìm cầm, cho nên hắn không chút do dự, quả quyết gật đầu, chúng ta đi. A nghèo đi theo hắn cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Thẳng đường đi tới, xung quanh không ngừng có người biến dị đem ánh mắt nhìn về phía A nghèo, cùng trên người hắn mang theo đóng gói dương. Ánh mắt của bọn hắn mang tham lam cùng ngấp nghé. Dù cho trước đó đội thưởng chỗ nhân viên công tác đã nói qua, A nghèo hối đoái chính là lục quang cự nhân mô hình, nhưng cái này cũng có thể đáng không ít tiền. Lại thêm A nghèo dửng dưng mang đóng gói dương, lúc đầu chỉ có một số nhỏ người chú ý tới hắn, nhưng theo bọn hắn đi lại, càng ngày càng nhiều người nhìn lại. Nhìn thấy nơi này, áo sơ mi hoa thanh niên khẽ thở dài một cái. Tiếp lấy, hắn thu hồi bất đắc dĩ, biểu hiện ra cực kỳ ngang ngược cản rỡ thần sắc đối với chúng quanh người biến dị không ngừng mà giả trang quái mặt, thậm chí còn khoa tay một chút thiếu lễ độ thủ thế. Loại này nhìn qua rất vô lại cử động, lại là để chúng quanh người biến dị nhao nhao lui lại. Có một bộ phận người biến dị tại suy nghĩ một lát, thậm chí trực tiếp quay người rời đi. Áng tự nhiên rõ ràng, áo sơ mi hoa thanh niên là dùng loại phương pháp này giúp hắn tránh hay. Chỉ là để Áng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này lưu manh vô lại lưu manh, tại biến dị người bên trong uy danh vẫn còn lớn. Những này rõ ràng đối với mô hình lòng mang ý đồ xấu người biến dị, tại hắn im ắng dưới sự uy hiếp, thế mà đại bộ phận người đều rút đi. Còn sót lại 2-3 người, khách quan trước đó cái kia trần trụi ánh mắt tham lam, bây giờ cũng thu liêm nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến tiểu thương bên cạnh. Dây ối đại thúc, đem áng nghèo mang đến về sau, áo sơ mi hoa thanh niên chào hỏi một tiếng về sau, tiếp tục duy trì lấy tư thế chiến đấu ánh mắt đối với người chung quanh vừa đi vừa về tuần sát. Áng nghèo nhìn về phía tiểu thương, trước đó áng nghèo cũng không biết tên của hắn, bây giờ lại là biết hắn gọi là dây ối. Nhìn thấy áng nghèo lúc, dây ối lập tức tiến lên đón. Đầu tiên là một trận chúc mừng cùng chào hỏi, tiếp lấy dây ối liền thấp giọng nói, ngươi tại sao lại hối đoái lục quang cự nhân mô hình, thứ này rất khó bán à? Ai, được rồi, nếu như ngươi thật thích, vậy ngươi tốt nhất cất kỹ. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người. Tại áng nghèo nhìn kỹ, dây ối chỉ bên cạnh cằm, vị này là một cái mô hình cất giữ kẻ yêu thích, hắn gọi cằm. Cằm cũng hợp thời đối với áng hái mũ mỉm cười. Cằm đối với tiên sinh vừa mới hối đoái lục quang cự nhân mô hình cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút. Dây ối nói đến đây, tận lực xích lại gần áng nghèo. Dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe tới thanh âm nói, Cằm vừa rồi tới tìm ta. Theo Dợi Ôi kể rõ, A nghèo cũng đại khái hiểu rõ tình huống. Cằm đại khái là trước đó nhìn thấy, A nghèo cùng Dợi Ôi đứng chung một chỗ, cho nên liền nghĩ đến thông qua Dợi Ôi tới tiếp xúc chính mình. Đến nỗi nguyên nhân à? Tự nhiên là vì lục quang cự nhân mô hình. Mà Dợi Ôi tại sao lại đáp ứng Cằm thỉnh cầu? Bởi vì Cằm là nói như vậy, ta chỉ là muốn nhìn một chút lục quang cự nhân mô hình, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý vì thế trả giá 200 hiện đại tệ. Tại Dợi Ôi nghĩ đến, Cằm chỉ là nhìn xem, lại không phải mạnh hơn lấy hào đoạn. Lại thêm cầm thanh danh, tại thứ 8 chấn cũng không tệ lắm, cho nên Dợi Ối đồng ý hỗ trợ. Ngươi chỉ cần cấp cho hắn nhìn xem, hắn liền sẽ cho 200 hiện đại tệ. Dợi Ối, cái này mua bán tuyệt đối không lỗ. A nghèo rất rõ ràng cầm ý nghĩ, cho nên hắn biết rõ, cầm cũng không phải nhìn lục quang cự nhân, hắn là muốn điều tra mô hình nội bộ phải chăng có truyền thuyết trang sách. Cầm ngược lại là đánh ý kiến hay, không cần bỏ ra tiền mua lục quang cự nhân, liền có thể xác định mô hình bên trong có hay không đồ vật. A ngở trong lòng chật chật hai tiếng, bất quá mặt ngoài còn là không chút biến sắc. Thấy Dợi Ối đã nói xong, cầm cũng đi tới. Tiên sinh lựa chọn lục quang cự nhân mô hình, không hề nghi ngờ, tiên sinh là chân chính kẻ cất giữ. Mặc dù ta cũng rất thích lục quang cự nhân mô hình, nhưng đối mặt tiên sinh dạng này kẻ cất giữ, ta là tuyệt đối không làm được hành đao đoạt tái sự tình. Cho nên, ta chỉ là muốn mượn đến xem. Mời tiên sinh yên tâm, đến lúc đó toàn bộ hành trình đều sẽ trước đây sinh dưới sự chứng kiến, sẽ không đối với mô hình có phá hư. Cầm nói rất thành khẩn, biểu lộ cũng đầy là chân thành. A nghèo nội tâm một trận bật cười, nhưng trên mặt còn là biểu hiện rất kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong này thế mà gặp được người cùng sở thích. Nếu là người cùng sở thích, vậy ta tự nhiên là nguyện ý cùng Cẩm tiên sinh chia sẻ. Bất quá, A nghèo nhìn quanh một chút bốn phía, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này mô hình thật lớn, ngay ở chỗ này, dưới ban ngày ban mặt giống như không quá phù hợp. Cẩm lập tức nói, có thể đi nhà ta. Tiếng nói vừa ra, Cẩm đột nhiên nghĩ đến trong nhà mình có mấy cái lục quang cự nhân mô hình, nếu quả thật mang A nghèo đi nhà mình, vậy hắn hoang luôn chẳng phải bị vật trần. Hắn đội vàng bổ sung một câu, khu cụ, bất quá nhà ta cách nơi này có chút xa, muốn không chúng ta tại phụ cận tìm trà bánh cửa hàng. Thuận đường mời tiên sinh uống chén trà. A nghe không nói gì, ngược lại là bên cạnh Dợi Ối nói một câu, trà bánh cửa hàng loại này tinh xảo đồ vật, trên mặt đất rất nhiều. Nhưng ở trong này, chỉ có một nhà, hơn nữa cách nơi này còn rất xa. Nói đến đây, Dây Ối đột nhiên chỉ hướng Nguyện Thụ phương hướng, ta bán hàng nhà kho ở bên kia, nếu như các ngươi không ngại lộn xộn lời nói, có thể đi ta nhà kho. Lôi Lệ Đồn đương nhiên, đối với Áng trừng mắt nhìn, nhà kho có hậu cửa, mở ra chính là phụ cận đỏ ngõ hẻm. Đến lúc đó tiên sinh có thể từ nơi đó rời đi, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Dây Ối còn bụng trộm dùng ngón tay chỉ phụ cận mấy cái người biến dị. Bọn hắn mặc dù tại áo sơ mi hoa thanh niên dưới sự uy hiếp, không tiếp tục thẳng nhìn chằm chằm A Nghèo, nhưng mịt mờ ánh mắt còn là thỉnh thoảng thổi qua đến. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn không có từ bỏ. A Nghèo, ta là không quan trọng, liền nhìn cầm tiên sinh nguyện ý sao? Đương nhiên có thể. Cầm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ cần A Nghèo không đi nhà hắn, vậy đi nơi nào đều có thể. Chương 3726, mộ đường phố 2, chương 3726, mộ đường phố 2, đặt thành nhất chi ý kiến về sau, Dây Ối liền dẫn A Nghèo cùng cầm hướng nguyện tụ phương hướng đi đến. Theo bọn hắn rời đi, chung quanh mấy cái người biến dị lập tức theo sau. Bất quá, không đợi bọn hắn đuổi theo, liền bị áo sơ mi hoa thanh niên ngăn cản. Không chỉ hắn một người, chung quanh hắn còn có mấy cái đồng dạng dáng vẻ lưu manh lưu manh. Những người này chính là trước đó A Nghèo đến thứ 8 chân lúc, tại cửa chính xuất hiện đám kia lưu manh. Nếu như chỉ có áo sơ mi hoa thanh niên một người, chung quanh người biến dị có lẽ có thể không xem ra gì. Nhưng bây giờ một đám người đều tới mà đến, người biến dị cuối cùng vẫn là từ bỏ theo dõi. Một bên khác, Dây Ối mang lấy bọn hắn đi tới hướng nguyện tụ phía sau. Hướng nguyện tụ phía sau là động quật quật mấy tượng, chợt nhìn cái gì cũng không có, là một đầu tử lộ. Nhưng mà, chỉ thấy Dây Ối xe nhẹ đường quen không biết đụng vào cái gì đồ vật, nguyên bản cái kia xám xịt không có chút nào sinh khí quật mấy tượng, lại phút chốc chuyển ra một cái nhỏ hẹp cánh cửa. Theo cánh cửa này bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đầu đen nhánh thâm thúy thông đạo liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Cái thông đạo này vốn lượn hướng phía dưới kéo dài, không đi hơn mấy bước, bọn hắn liền bước vào một đầu tràn đầy 3D quang ảnh dưới mặt đất hành lang. Cái này trong hành lang cũng không yên tĩnh, có đại lượng người lưu lại tại đây. Thậm chí còn có không ít người ở đây bày quầy bán hàng thiết điểm, cũng là một đầu ẩn tàng dưới đất, hẹp dài phố xá. A Nghèo thông qua thượng đế thị giác nhìn một chút, đầu này hành lang dài vô cùng, trong đó có rất nhiều đường rẽ, cũng có rất nhiều lối ra, thậm chí có lối ra nối thẳng lang thang phòng tổng bộ. Mà hướng nguyện thụ phía sau quật vách tường, cũng là trong đó một cái cửa ra. Có lẽ là nhìn ra A Nghèo cùng cắm đều là lần đầu tiên tới nơi này, Dây Ối mở miệng giới thiệu nói, nơi này là mộ đường phố. Mộ đường phố? Cắm cau mày, danh tự này nghe vào rất điểm xấu a. Dây Ối cười cười, bởi vì nơi này nguyên bản là một tòa mộ a. Cầm. Dây Ối cười cười, cũng không ban cái nút, giam ba câu liền đem tình huống nơi này kỹ càng giải thích một lần. Mộ đường phố vốn là một tòa dưới mặt đất đại mộ cải tạo. Bất quá ngôi mộ lớn này cũng không có thi cốt. Ngôi mộ lớn này là trước kia một vị trên mặt đất tân vương xây dựng, vốn là nghĩ đến trăm năm về sau cho chính mình lưu yên giấc vị trí. Nhưng về sau, mộ chủ nhân đi theo may mắn vương rời đi hiện đại chi thành, cũng không trở lại nước qua. Mà ngôi mộ lớn này cũng liền hoang phế xuống tới. Về sau, thứ 8 trấn mở, lang thang phòng tổng bộ chuyển qua nơi đây. Phát hiện dưới mặt đất mộ đạo vô cùng rộng lớn, còn có đại lượng không gian, thế là liền bị trưng dụng thành nhà kho. Mà theo thời gian chuyển rời, ngay từ đầu nhà kho chậm rãi bị cải tạo thành mộ đường phố, có nhiều người hơn vào ở tiền đến, liền có bây giờ bộ dáng. Nói là mộ đường phố, nhưng kỳ thật nơi này không có chút nào dáng vẻ nặng nề cảm giác. Bởi vì mộ đạo chật hẹp, bày quầy bán hàng thiết điểm người lại nhiều, ở trong này sinh hoạt người cũng rất nhiều, trong lúc hành tẩu chen vai thích cánh, ngược lại để trong này tràn ngập pháo hoa nhân khí. Dây Ối tại mộ đường phố thuê một cái nhà kho, đặt vào hắn bình thường bày quầy bán hàng lúc hàng hóa. Mà cái nhà kho này cách bọn họ cũng không xa, ngay tại 100m bên ngoài một cái chỗ góc cua. Trải qua một đoạn người chen người gian nan lộ trình về sau, bọn hắn rốt cục tiến vào trong kho hàng. Cửa lớn vừa đóng, không chỉ có không khí lập tức trở nên tươi mát, bên ngoài cái kêu nào huyên náo thanh âm cũng nháy mắt biến mất. Nơi này chính là ta nhà kho. Dây Ối đi tới bên cạnh, ấn xuống một cái kim loại tường thân một cái lỗ thủng, hắc ám nhà kho lập tức bị một chén đèn hướng dẫn chiếu sáng. Nhà kho không tính lớn, nhưng chất đống không ít cái dương, phân loại chứa Dây Ối bày quầy bán hàng sử dụng hàng hóa. Trong đó tuyệt đại đa số cái dương đều bị vải tợ lặt tiệp cho che đậy, chỉ có đánh dấu vì cầu phúc cái dương bị mở ra. Áng ở trong dương nhìn thấy không ít cầu phúc dùng đồ vật, bao quát trước đó hắn mua chuyển vận đạo cụ, ma pháp hương nến, may mắn tiền tệ, dây đỏ, cái gì cần có đều có. Nhìn xem bên trong hàng hóa, Áng nghèo đều có thể não bổ đi ra. Hạ Mạn dẫn hắn đến thứ 8 trấn, lưu manh thanh niên biết được hắn muốn đi hướng nguyện thụ cầu phúc, thế là đi tìm Dây Ối. Dây Ối lập tức an bài cầu phúc dùng hàng hóa, sau đó đến hướng nguyện thụ trước bảy quầy bán hàng, hoàn toàn là phục vụ dây chuyền. Dây Ối, ta chỗ này không có băng ghế, các ngươi có thể trực tiếp ngồi tại hàng hóa trong dương. Yên tâm, cái dương đủ chắc chắn, tuyệt đối sẽ không có đổ nhào tình huống. Dừng một chút, coi như đổ nhào, ta cũng sẽ không lừa ngươi nhóm. Cằn cô cằn cười cười, không có lên tiếng. À thì là nói, không sao, ta tự mang băng ghế. Dây Ối cùng cầm khẽ giật mình, đều quay đầu nhìn về phía A Nghèo. Cái này xem xét, bọn hắn tất cả đều lăng hai giây, A Nghèo không biết từ nơi nào biến ra một cái ghế, đã ngồi lên. Không chỉ có cái ghế, liền ngay cả cái bàn cũng thay đổi đi ra. Đồng thời, cái bàn đối diện, cũng vừa lúc là A Nghèo đối diện, còn nhiều hai tấm cái ghế, tựa hồ đang đợi hai người nhập tọa. Dây Ối vừa định hỏi thăm, cái ghế này là làm sao xuất hiện. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt của hắn liền trở nên mê mang, đục không có cảm giác ngồi xuống. Cằm cũng cùng Dây Ối, ánh mắt hiện lên nghi hoặc thời điểm, đại lượng điểm huyễn tiết điểm theo ngoại giới tràn vào mi tâm của hắn. Rất nhanh, hắn cũng ngồi xuống. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã bị điểm huyễn khống chế. Giới thiệu một chút chính mình đi. A Nghèo nhìn về phía Cằm. Mặc dù thông qua nở tờ cờ tin tức, Á Nghèo đã đối với Cầm có hiểu biết, nhưng vì phát động nhiệm vụ chi nhánh, nên hỏi hay là muốn hỏi. Cầm giảng thuật bản thân kinh lịch, cùng nở tờ cờ tin tức không sai biệt lắm. Bất quá, hắn cũng bổ sung rất nhiều nở tờ cờ trong tin tức không có tình báo. Tỷ như, Cầm nhưng thật ra là có thân phận hợp pháp, trên mặt đất hắn thậm chí có một bộ biệt thự của mình. Nhưng hắn sợ hãi chính mình đụng phải mượn chiếu tập đoàn trước đồng sự, lo lắng truyền thuyết trang sách bị chính mình trộm đi bí mật bại lộ, cho nên hắn một mực sống ở dưới mặt đất quảng trường. Còn có, truyền thuyết trang sách là như thế nào bị hắn thu hoạch được, hắn cũng kỹ càng giảng thuật một lần. Tại nờ tờ cờ trong tin tức, hắn được đến truyền thuyết trang sách quá trình áp xúc thành một câu, một lần gặp may đúng dịp bên trong, hắn được đến truyền thuyết trang sách. Nhưng tình huống thật, kỳ thật còn rất thoải mái. Nguyên bản, truyền thuyết trang sách, chương mở đầu, quang phổ người sở hữu, là mượn chiếu tập đoàn một vị cao giai ma pháp sư. Bởi vì này chương mở đầu, cũng không xứng đôi ma pháp của hắn sách, cho nên hắn dự định đem trang sách cầm ra ngoài trao đổi thành mình muốn chương mở đầu. Nhưng chương mở đầu xuất hiện tỷ lệ phi thường nhỏ, vị này ma pháp sư được đến chương mở đầu nhiều năm, cũng không thành công đổi đi. Vì bảo hiểm, chỉ có thể đưa nó khóa ở công ty trong ngăn tủ. Sau đó, muộn chiếu tập đoàn liền mất trộm. Tiểu Thâu trộm đi chương này chương mở đầu, lại Tiểu Thâu cũng không có bị bắt lại. Một tuần đi qua, Tiểu Thâu vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người coi là chương này truyền thuyết trang sách đã triệt để mất đi, liền ngay cả Cẩm cũng là như thế suy đoán. Nhưng mà, tiếp xuống không bao lâu, hắn ngay tại tiểu hoa viên một đóa hoa bao bên trong, phát hiện mất trộm trang sách. Đánh giá là kẻ trộm trốn ở chỗ này. Đến nỗi vì sao không mang đi, Cẩm cũng không rõ ràng. Nhưng hắn đã nhìn thấy, liền đem chương này trang sách vụng trộm mang ra ngoài. Lúc này mới có về sau dấu tại mô hình nội bộ cố sự. Tấu chương xong, chương 3727, may mắn cầm, 1111111, chương 3727, may mắn cầm, 1111111, chỉ là tại tiểu hoa viên nghỉ ngơi, tiện tay hái được đóa hoa, bên trong chính là mất trộm truyền thuyết trang sách. A Nghèo ngữ khí không tự chủ đề cao, trong mắt mang kinh ngạc. Cắm gật gật đầu, đúng thế. Như thế hy kịch. Trùng hợp như vậy. Nếu như A Nghèo không phải xác nhận cắm bị điểm huyễn khống chế, hắn là tuyệt đối không thể tin được cái này lý do thoái thác. Tiểu Thâu vì cái gì không mang đi trang sách? Trang sách lại tại sao lại giấu tại nụ hoa bên trong? Cắm lắc đầu, ta cũng không biết. A Nghèo, cái kia về sau có người từng bởi vì trang sách mà đi tìm người sao? A Nghèo hỏi xong về sau liền kịp phản ứng, chính mình hẳn là hỏi không. Nếu quả thật có người đi tìm hắn, cái kia chương mở đầu đoán chừng đã sớm không tại lục quang cự nhân mô hình chúng. Quả nhiên, cắm lắc đầu, không có người đi tìm ta. Nhưng trong lòng ta vẫn còn có chút sợ hãi, cho nên cũng không lâu lắm ta liền rời trước. Theo muộn chiếu tập đoàn rời trước đến bây giờ đã nhiều năm, nhưng như cũng không có người đi tìm hắn, đồng thời vụ trộm dấu chương mở đầu còn tồn lưu tại lục quang tự nhân mô hình bên trong. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, căn hẳn là cũng không có bại lộ tại bất luận cái gì người ngay dưới mắt. Đối với này, A Nghèo chỉ có thể cảm khái, hắn rất may mắn. Bởi vì theo A Nghèo, vô luận cầm đi trong vườn hoa hái hoa, còn là nói đột nhiên rời trước, đều có rất nhiều sơ hở. Nếu có tâm nhân sĩ đi thăm dò, tuyệt đối sẽ tra ra ý đồ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cầm thuận lợi thoát thân. Điều này có thể để cho A Nghèo không cảm khái đâu. A Nghèo chỉ có thể suy đoán, có lẽ vị kia trộm đi trang sách Tiểu Thâu xảy ra chuyện, chưa có trở về qua tiểu hoa biên, nếu không có khả năng tra không được cầm. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh cầm, A Nghèo do dự một lát, vẫn là hỏi, ngươi bình thường vận khí phải rất khá à? Vận khí? Cầm lắc đầu, vận khí của ta gần đây không tốt lắm, cũng tỉ như siêu tập mô hình. Ta đã siêu tập 7 cái lục quang cự nhân mô hình, nhưng đến hiện tại cũng không có nhìn thấy truyền thuyết trang sách tung tích. Ta hoài nghi, truyền thuyết trang sách đã bị người phát hiện. Nếu thật là như thế, vậy ta vận khí liền càng không thể nói tốt. A Nghèo gật gật đầu, cũng không còn tiếp tục truy vấn, mà là nhìn về phía văn tự cột. Trước đây, làm cầm giảng thuật xong kinh nghiệm của mình về sau, văn tự cột liền đổi mới ra hắn nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh ta từng gặp quang minh nhiệm vụ tường thuật tóm lược, nếu như muốn hỏi cầm tiếp nối nhất sự tình là cái gì? Đó chính là, hắn thấy tận mắt quang minh lại bởi vì nhất thời kích đảm, mà đem quang minh phong ấn. Cho đến nay, hắn đều còn tại tìm kiếm lấy đã từng phong ấn quang minh. Nhiệm vụ mục tiêu, để cầm gặp lại quang minh. Quả nhiên, A Nghèo trước đó liền đoán qua, cầm nhiệm vụ chi nhánh khẳng định là đi tìm truyền thuyết trang sách. Sự thật cũng đúng là như thế. Văn tự cột bên trên quang minh là có thể ấn mở từ chuyên mục. Dùng mắt động thao tác ấn mở, liền có thể nhìn thấy kỹ lưỡng hơn giới thiệu. Quang minh đích xác chính là bị cầm giấu tại mô hình bên trong chương mở đầu, quang phổ. Hắn nguyên bản còn nghĩ, nếu như cầm nhiệm vụ chi nhánh chỉ cần giao cho hắn lục quang mô hình lời nói, vậy hắn liền không cần xoắn xuýt, chương mở đầu, quang phổ là bán còn là đưa ra nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, hắn hay là muốn làm cái lựa chọn, là chính mình giữ lại bán, còn là nói, đem chương mở đầu giao cho cầm, hoàn thành trên người hắn nhiệm vụ chi nhánh. A Nghèo cũng không có trầm ngâm bao lâu, bởi vì hắn trên đường đi đều đang nghĩ cái vấn đề này. Nếu quả thật lâm vào lưỡng nan lựa chọn, A Nghèo quyết định còn là đưa ra nhiệm vụ. Chủ yếu là, A Nghèo trong lòng còn có một cái song toàn ý nghĩ, dù sao chỉ là đem chương mở đầu giao cho cầm là được, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ được đến ban thưởng về sau, lại từ cầm nơi đó cầm về chẳng phải được. Dù sao, cầm lâm vào hiểm huyễn không chế bên trong, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Làm ra lựa chọn về sau, A Nghèo cũng không có lập tức đem chương mở đầu lấy ra, mà là tiếp tục nhìn về phía cầm, cho nên, ngươi nói muốn nhìn một chút ta lục quang cự nhân mô hình, là dự định làm mặt của ta đem mô hình phá rồi. Cầm liền vội vàng lắc đầu, sẽ không phá. A Nghèo, vậy ngươi không phá lời nói, như thế nào biết được truyền thuyết trang sách có hay không tại mô hình bên trong? Cầm, ta mặc dù là sáng ý hệ liệt ma pháp sư, nhưng ta rất nhiều sáng ý ma pháp đều cùng ánh sáng có quan hệ, cho nên ta đối với ánh sáng rất mẫn cảm. Mà tấm kia truyền thuyết trang sách là chương mở đầu, quang phổ cũng là cùng chỉ có quan. Cầm chỉ cần tiếp xúc gần gũi về sau, sau đó tinh tế đánh giá, hắn là có thể mơ hồ trong cảm giác mặt phải chăng có truyền thuyết trang sách. Thì ra là thế. A Nghèo nguyên bản còn tưởng rằng cầm hội vụ trộm phá mô hình. Nói trở lại, cầm trả lời, còn có một chút để áng có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là cầm là chế tạo hệ liệt ma pháp sư, trước đó không có gặp được gì thời điểm, áng còn từng nghĩ tới hoàn thành hắn nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được chế tạo hệ liệt ghép hình mảnh vỡ. Không nghĩ tới, hắn là sáng ý hệ liệt ma pháp sư. Cho tới bây giờ, áng nghèo đã biết bốn loại hệ liệt, nhiệt độ hệ liệt, hoa lệ hệ liệt, chế tạo hệ liệt cùng sáng ý hệ liệt. Đối ứng thanh năng lượng cũng phân biệt là nhiệt độ điểm, hoa lệ điểm, chế tạo điểm cùng sáng ý điểm. Cũng không biết, phải chăng còn có hệ khác liệt. Đã nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng liền thuận đường hỏi một chút cầm. Mà cầm trả lời là, có. Hiện đại chi thành chỉ có lục đại hệ liệt, chứ A Nghèo trước đó chỗ nhận biết bốn loại hệ liệt bên ngoài, còn có dung hợp hệ liệt cùng phong cách hệ liệt. Đối ứng dung hợp điểm cùng phong cách điểm. Dung hợp điểm có thể hiểu thành, đem khác biệt nghệ thuật biểu hiện hình thức, thời thượng phong cách dung hợp lại cùng nhau, dung hợp càng khéo léo, được đến người xem phản hồi càng chính diện, dung hợp điểm liền càng dễ dàng khôi phục cùng tăng lên. Dung hợp hệ liệt kinh điển đại biểu chính là đạo văn quái. Đến nỗi phong cách điểm, tên như ý nghĩa, chỉ cần phong cách càng mãnh liệt càng tươi sáng, lại chính mình sáng tạo phong cách thu hoạch được phản hồi, phong cách điểm liền sẽ được đến tăng lên. Giống như là cuồng hoan dạ thẳng hệ mộng ảo thủy tinh tú chính là phong cách điểm đại biểu ma vật. Bất quá, càng cũng minh xác biểu thị, lục đại hệ liệt chỉ thích hợp với hiện đại chi thành. Có lẽ, tại cái khác trong thành thị, có càng nhiều hệ liệt cũng có nói. Tại đơn giản hiểu rõ hiện đại chi thành lục đại hệ liệt về sau, A Nghèo lần nữa trở về đến chính đề. A Nghèo, vậy nếu như ta lúc ấy không đáp ứng cho ngươi giám thưởng, ngươi hội làm thế nào đâu? Cam trầm mặc một lát về sau, ta hội thêm tiền. A Nghèo nhíu mày, cái kia thêm tiền còn là không đồng ý đâu. Cầm, tăng thêm nhiều tiền. A Nghèo, ngươi liền không nghĩ tới tìm ta mua sao? Cầm giật mình một giây, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không nghĩ tới. Bởi vì tiên sinh là chân chính mô hình kẻ cất giữ, ngươi đã lựa chọn lục quang cự nhân mô hình, liền không khả năng mua bán. A Nghèo, hóa ra cầm thật đem hắn xem như mô hình chơi kẻ yêu thích, khó trách chỉ là xuất tiền đánh giá, không nghĩ tới muốn mua. A Nghèo, vậy nếu như ta thật đem mô hình bán cho ngươi, ngươi sẽ muốn sao? Đúng vậy, A Nghèo định đem lục quang cự nhân bán cho cầm, chờ bán xong mô hình về sau, lại đem chương mở đầu lấy ra đưa ra nhiệm vụ. Cầm không chần chờ, gật đầu nói, ta hội mua. A Nghèo, vậy ngươi có thể ra giá cả cao nhất là bao nhiêu? Đối mặt cái vấn đề này, cầm nghiêm túc nghĩ, khả năng 200,000 trong vòng. 200,000. Không chỉ có A Nghèo sửng sốt, bị mềm khống dội cũng không nhịn được ghé mắt. Cắm ra giá cực hạn, thậm chí vượt qua liệt không không dấu vết cùng ngân dược dự kiếm. Dây ối mặt lộ không hiểu, nếu như ngươi trên tâm lý hạn là 200,000, ngươi vì cái gì không trực tiếp đi trễ chiếu tập đoàn mua? Ta tin tưởng, muộn chiếu tập đoàn người, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như thế giá cả. Phải biết, mỗi lần mô hình chơi trên phòng đấu giá, bán chạy mô hình chơi cũng chỉ 100,000 hạn mức cao nhất. 200,000 mua mô hình chơi, thậm chí còn là hàng đế lục quang cự nhân, muộn chiếu tập đoàn tuyệt đối sẽ rất tình nguyện. Cắm. Ta không dám biểu hiện đối với lục quang cự nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta mỗi lần đấu giá lục quang cự nhân mô hình, hoặc là mua hai tay, hoặc chính là tìm người khác giúp ta đỡ. Cầm tiểu nói này, A Nghèo liên hiểu, hắn còn là lo lắng cho mình bại lộ tại muộn chiếu tập đoàn dưới mắt. Mà lại, hắn một mực không rõ ràng chương mở đầu phải chăng bị tập đoàn người phát hiện, nếu quả thật phát hiện, hắn lại biểu hiện ra đối với lục quang cự nhân nhiệt liệt, không chừng liền sẽ bại lộ. Đối với này, A Nghèo chỉ có thể nói, cầm có lúc rất mãng, nhưng có lúc nhưng lại quá phận bức vàng. 200,000 không phải cái số lượng nhỏ, ngươi thật nguyện ý hoa 200,000 mua lục quang cự nhân mô hình? Chỉ vì cực mô hình nội bộ phải chăng có trang sách? A Nghèo vẫn còn có chút hoài nghi. Cầm rất thẳng thắn nói, ta tâm lý giá bị là 10,000 đến chừng 5 vạn. Bất quá, nếu quả thật có thể hoa 200,000 mua được lục quang cự nhân, ta cũng có thể tiếp nhận. Dừng một chút, cầm nói, bởi vì trên tay của ta còn có hơn 60 vạn tả hữu nhàn dư hiện đại tệ. Dây ối nhãn tỉnh sáng lên, 600,000. Có tiền như vậy. Đối với dưới mặt đất quảng trường người mà nói, vạn nguyên hộ đã là xa không thể chạm, huống chi 600,000. Cầm biểu lộ có chút hàm xúc, cũng không tính có tiền. Ta trước đó bởi vì một chút nguyên nhân, tại một nhà vay nặng lãi công ty mượn 1 triệu hiện đại tệ. Về sau, cái kia công ty tựa hồ treo chọc đến cái nào đó cường đại thời thượng ma pháp sư, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới tất cả mọi người bị giết mất. Vị kia ma pháp sư rời đi về sau, còn một mùi lửa đốt cái kia công ty. Ta lúc ấy lưu lại giấy nợ cũng tiêu hủy. Cho nên, ta mượn tiền cũng không cần còn, cũng không ai biết ta nhường cái tiền. Dây ối. À, con mắt nhắm lại, ta nhớ được ngươi trước đó nói qua ngươi vận khí không tốt. Cầm, tại mua mô hình bên trên, đúng là không tốt lắm. Phương diện khác, kia liền khắc nói. A Nghèo thật sâu nhìn cầm liếc mắt, con hàng này sẽ không phải cầm phó bản nhân vật chính kịch bản A. Các loại kỳ ngộ không ngừng, dù cho có hậu hoạn, cũng có những người khác hỗ trợ xử lý. Đây không phải nhân vật chính, chính là thiên mệnh chi tử. Liền ngay cả Dậy Ôi cũng không nhịn được nói, ngươi xác định ngươi không phải may mắn vương hậu rồi sao? Cầm một mặt vô tội, còn là cho là mình không có cái gì vật khí. Bất quá lúc này A Nghèo cùng Dậy Ôi đã không tin lời hắn nói. Đã ngươi nguyện ý hoa 200,000 mua, vậy cái này liền bán cho ngươi đi. A Nghèo đem chứa lục quang cự nhân mô hình đóng gói dương đưa cho cầm. Cầm cũng không chần chờ, cầm ra chính mình hiện đại thẻ, chuẩn bị đem sổ sách chuyển cho A Nghèo. A Nghèo trên thân không có hiện đại thẻ, ngược lại là giới ôi bên này có không ít không ký danh thẻ chống không, áng cầm một tấm, thuận lợi tiếp thu 200,000 chuyển khoản. Mà theo 200,000 tới sổ, ngẫu nhiên nhiệm vụ ai là Hà Môn? Ta chính là Hà Môn, nhiệm vụ mục tiêu cũng phát sinh biến hóa. Trước mắt tài chính khởi động, 200,000, 1 triệu. Đếm ngược, 15 ngày dựa theo tiến độ này, đoán chừng không bao lâu, 1 triệu liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, A Nghèo nếu như hung ác quyết tâm, trực tiếp để cầm đem hắn tất cả hiện đại tệ chuyển tới lời nói, cái kia tiến độ trực tiếp liền hơn phân nửa. Bất quá A Nghèo cũng không có làm như vậy, tại dính đến người phương diện, hắn vẫn tương đối lệch thủ tự. Cầm tiếp nhận đóng gói dương về sau, lập tức liền bắt đầu mở hộp ra, chuẩn bị kiểm tra bên trong lục quang cự nhân mô hình. Thậm chí, cầm dự định trực tiếp hủy đi mô hình, dù sao mô hình đã thuộc về hắn. Chỉ là không đợi cầm bắt đầu phá mô hình, A Nghèo liền nói, "Đúng rồi, ngươi phải tìm truyền thuyết trang sách ở trong này, ngươi xem một chút." Cầm sững sờ, ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy áng trong lòng bàn tay có một cái tựa như hộp diêm lớn nhỏ mini trang sách. Mặc dù tại mini trang sách tại áng trong lòng bàn tay lộ ra xám xịt, nhìn qua rất không đáng chú ý, nhưng tại cầm trong mắt, cái này nho nhỏ trang sách lại như thế chói mắt. Đây chính là Quang Minh. A Nghèo vốn chỉ muốn đem chương mở đầu giao cho cầm hoàn thành nhiệm vụ, về sau lại đem chương mở đầu muốn trở về, cầm ra ngoài đổi hiện đại tệ. Nhưng tình huống hiện thực lại vượt qua dự đoán của hắn. Đại biểu chương mở đầu trang sách giao cho cầm về sau, A Nghèo bên này cũng không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Áng cẩn thận kiểm tra một chút nhiệm vụ mục tiêu, để cầm gặp lại Quang Minh. Được đến chương mở đầu chẳng lẽ không tính gặp lại Quang Minh? Áng hơi nghi hoặc một chút, đồng thời trong lòng lúc này đã ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Lúc này, cầm nhìn về phía Áng Nghèo, có chút kích động mà hỏi, đây là cho ta sao? Hắn không hỏi Áng tại sao lại có thứ tự trường, chỉ là yên lặng hỏi ra trong lòng quan tâm nhất. Áng Nghèo nhìn xem cầm cái kia tay run rẩy, còn có cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cho ngươi. Tiếng nói vừa ra một khắc này, Áng Nghèo nhìn thấy cầm triệu hồi ra chính mình thời thượng sách ma pháp. Bước kế tiếp, A Nghèo đã có thể đoán được, cầm dự định đem chương mở đầu dung nhập trong sách ma pháp. Một khi chương mở đầu dung nhập sách ma pháp, kia liền không có cách nào lại tháo dỡ xuống tới. A Nghèo lúc này rất do dự, muốn hay không ngăn cả cầm. Chỉ cần hắn bây giờ gọi ngừng hắn liền nhất định có thể muốn về chương mở đầu, đồng thời có cơ hội bán đi chương mở đầu. Nhưng hắn nhắm mắt lại trầm ngâm 2 giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngầm thừa nhận. Mà theo chương mở đầu hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào sách ma pháp thời điểm. Trong sách ma pháp chui ra ngoài vô số đầu đủ mọi màu sắc giải lụa màu, mà những này giải lụa màu cuối cùng hội tụ lại với nhau, hình thành không gì sánh kịp một sáng, tựa như hừng hực mặt trời. Cho vốn là còn chút tạm đạm nhà kho, mang đến vô cùng hào quang sáng chói. Khi thấy cái kia chướng mắt quang hoàn lúc, Á Nghèo rốt cuộc minh bạch nhiệm vụ mục tiêu ý tứ, cái gì gọi là quang minh. Trước mắt chính là chương 3728, trung tần, 1, chương 3728, trung tần, 1, cũng là tại chương mở đầu, quang phổ dung nhập vào cầm sách ma pháp một khắc này, nhiệm vụ hoàn thành chữ, rốt cục xuất hiện tại văn tự cột bên trên. Nhiệm vụ chi nhánh ta từng gặp quang minh đã hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được, ngẫu nhiên chương mở đầu hộp bí ẩn. Chúc mừng thu hoạch được, một đầu chỉ định nghe đồn. Chúc mừng thu hoạch được, sáng ý hệ liệt ghép hình mảnh mỡ, nhỏ, hai khi thấy nhiệm vụ ban thưởng một khắc này, A Nghèo nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Trước đây, A Nghèo ngầm thừa nhận chương mở đầu, qua phổ dung nhập cầm sách ma pháp lúc, trong lòng của hắn thừa nhận, là có đánh cược thành phần. Hắn cược tiên cảnh nhiệm vụ ban thưởng, chắc chắn sẽ không so chương mở đầu, quang phổ phải kém. Bây giờ xem ra, hắn lần này hẳn là cược thắng. Nghe đồn ban thưởng cùng ghép hình mảnh mỡ ban thưởng, hẳn là nhiệm vụ chi nhánh cố hữu ban thưởng. Lần này mặc dù không có được đến cỡ trung mảnh mỡ, nhưng nghe đồn thuộc về chỉ định nghe đồn, đây cũng là không sai. Có thể so với trước đó dưới gì nhiệm vụ ban thưởng. Bất quá, nhất làm cho A Nghèo kinh hỉ, vẫn là thứ nhất ban thưởng, chương mở đầu ngẫu nhiên hộp bí ẩn. Căn cứ ấn mở về sau văn tự giới thiệu có thể biết, đây là một cái có thể mở ra tất cả đã biết hoặc là không biết chương mở đầu hộp bí ẩn. Nhưng cụ thể mở ra loại kia chương mở đầu hoàn toàn ngẫu nhiên. Cái ban thưởng này không hề nghi ngờ là ưu tú, bởi vì đối với thời thượng ma pháp sư mà nói, bất luận cái gì một tờ chương mở đầu, giá cả đều phi thường cao. Mà lại, theo cầm nói tới, chương mở đầu có hai đại loại, thông dụng loại chương mở đầu cùng đặc hóa loại chương mở đầu. Trong đó chương mở đầu, quang phổ là thuộc về đặc hóa loại chương mở đầu, chỉ nhằm vào cùng ánh sáng có quan hệ thời thượng ma pháp. Mà thông dụng loại chương mở đầu là tất cả thời thượng ma pháp sư đều có thể dùng, cũng tỉ như nói chương mở đầu, nửa đường làm giao diện bên trong ghép hình độ hoàn thành vượt qua một nửa lúc, dù cho không có tập đầy ghép hình, cũng có thể sử dụng nên ghép hình một cái thông thường năng lực. Loại này tất cả ma pháp sư đều có thể dùng chương mở đầu, liền được xưng là thông dụng loại chương mở đầu. Mà thông dụng loại chương mở đầu giá cả là viễn siêu đặc hóa loại chương mở đầu. Cho nên, nếu như Áng Nghèo mở ra hộp bí ẩn về sau, có thể ngẫu nhiên ra thông dụng loại chương mở đầu, vậy hắn chính là kiếm lớn. Đương nhiên, coi như chỉ là mở ra đặc hóa loại chương mở đầu, Áng Nghèo cũng sẽ không thua thiệt. Dù cho cầm ra ngoài bán, giá cả hẳn là cũng cùng chương mở đầu, quang phổ không kém là bao nhiêu. Bởi vậy, lần này Áng Nghèo lựa chọn đem ánh sáng phổ chương mở đầu giao cho cầm, tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Tiên cảnh nhiệm vụ tại ban thưởng công bằng bên trên, còn là có nhất định cam đoan. Áng ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó trở tay một chiêu. Chương mở đầu hộp bí ẩn liền xuất hiện ở trên tay hắn. A Nghèo lúc đầu coi là triệu hắn đi ra hộp bí ẩn liền trực tiếp mở ra, nhưng cũng không phải là như thế. Hộp bí ẩn thế mà là thực vật. Tiên cảnh quyền năng đưa nó thiết kế thành hình chứng hộp bí ẩn, hơn nữa còn là phi thường kinh điển đỏ trắng phối màu. Nếu như John ở đây, đoán chừng hội nôn một cái danh lớn. Bất quá A Nghèo đã thành thói quen, thiên cảnh quyền năng đối với lấy ra chủ nghĩa đã rất nhuần nhuyễn. Hộp bí ẩn bên trong có sương mù doanh đãng, thấy không rõ bên trong sự vật cụ thể, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy trang sách hình dạng. Nếu là ngẫu nhiên hộp bí ẩn, mang ý nghĩa tại mở ra trước đó, hộp bí ẩn bên trong trang sách tỷ lệ lớn vẫn chưa định hình, chỉ có hộp bị mở ra một khắc này mới xem như chân chính xác định. Áng ở trong lòng nói thầm, nếu là như vậy, vậy nó cùng rút thẻ hẳn là không sai biệt lắm, có lẽ có thể sử dụng chuyển vận nghi thức. Áng nghèo một bên nghĩ như vậy, một bên ánh mắt đã nhìn về phía trong nhà kho trồng chất chuyển vận đạo cụ. Bất quá, ngay tại áng nghèo suy nghĩ muốn hay không ở trong này bày một cái chuyển vận nghi thức lúc, hắn dư quang đột nhiên bắt được ngồi tại đối diện một bóng người. Cầm. Áng sờ lên cằm, từ trên xuống dưới đánh giá cằm. Cằm bị áng nghèo nhìn có chút không được tự nhiên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh, có chuyện gì muốn phân phó sao? Áng trầm ngâm một lát, ngươi một mực nói mình vận khí không tốt lắm, vậy ngươi hẳn là cũng có vận khí tốt thời điểm à? Cằm không rõ áng tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu, thỉnh thoảng sẽ có vận khí tốt thời điểm. Áng nghèo, thì như nói. Cằm nghĩ nghĩ, nâng một chút ví dụ, tỉ như hắn đi phòng ăn ăn cơm, vừa lúc gặp được tròn năm khánh rút thưởng, hắn rút chúng một năm miễn phí bữa ăn bé. Còn có, trong tay hắn có một tấm ngân dực đoàn tàu vĩnh cửu miễn phí cơ phiếu, đây cũng là tại ngân dực trên sân khấu rút đến. Không chỉ có như thế, hắn tại tây khu lệnh vùng ngoại ô địa phương có một tòa biệt thự, lúc ấy mua rất rẻ, nhưng năm thứ hai biệt thự vị trí khu vực liền tiến hành thổ địa khai phát, tu thành thương nghiệp đường phố, giá cả lập tức tăng gấp 10 lần trở lên. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều. Cắn một hơi liền nói hơn 10 chuyện, không nói đến hàng sau khi nghe xong là biểu tình gì, dậy hồi sau khi nghe xong toàn bộ thân thể đều nhanh ghé vào cằm trên thân, cái mũi cũng ở trên người hắn không ngừng hút lấy, tựa hồ muốn nhờ vào đó hấp thụ một điểm may mắn chi khí. A nghèo nội tâm cũng có chút chập trùng, mặc dù cằm nói những chuyện này đều là việc nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ cằm vận khí tuyệt đối không giống chính hắn nói tới như vậy không tốt. Đã cằm có may mắn vương chi tư, A cảm thấy mình giống như không cần thiết đi hướng nguyện thụ trước bảy chuyển vận nghi thức, thậm chí chuyển vận nghi thức tựa hồ cũng không có gì cần thiết, trực tiếp để cằm hỗ trợ mở hộp mũ chẳng phải được. Nghĩ đến cái này, A nghèo đem trên tay hình chứng hộp bí ẩn thả tại cằm trước mặt, tại cằm nghi hoặc trong ánh mắt, A nghèo nói, đem nó mở ra, sau đó đem bên trong đồng xi nạ đi ra. Cằm tự nhiên không dám cự tuyệt, gật gật đầu liền nhận lấy hộp bí ẩn. Hơi nghiên cứu một chút, liền phát hiện hộp bí ẩn là theo đỏ trắng giao tiếp khe hở chỗ mở ra, hắn nhẹ nhàng nhất chuyển một tách ra, hình chứng hộp bí ẩn liền bị tách ra. Trong chốc lát, một mảnh sương mù dày bừng lên. Trong sương mù dày đặc, một tấm mini trang sách chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung, tại cằm trước mắt hiện ra hình dáng tướng mạo. Trên trang sách mới có văn tự. Cằm thấy thế, vô ý thức nói ra, đây là chương mở đầu. Trung tần. Đây là cằm chưa từng nghe nói qua chương mở đầu. Bất quá, theo nó ngoại hình cùng chất liệu đến xem, hẳn là chân chính chương mở đầu. Cằm cũng không nghĩ tới, hôm nay hắn thế mà liên tục đụng phải hai trang chương mở đầu. Phải biết tại ngoại giới, bất luận cái gì một tấm chương mở đầu xuất hiện, cũng đủ để cho các đại ma pháp sư nhóm hưng phấn phát điên. Mà ngay tại cái này một cái nho nhỏ trong nhà kho, đã liên tục xuất hiện hai trang chương mở đầu. Cằm nhìn xem trước mắt chương mở đầu, nhịn không được nuốt nghẹn một chút nước bọt, dùng khô khốc thanh âm nói, cái này, đây cũng là cho ta. A nghèo đem trang sách thu hồi lúc, cằm mới có hơi hậm hực mà nói, là ta quá tham lam, ta có thể được đến chương mở đầu, quang phổ đã là tiên sinh ban ân. Cằm tại ba nói, Ang thì trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, dùng hiểm huyễn làm sâu sắc gáp chế tâm tình của hắn. Chương 3728, Trung tần 2, chương 3728, Trung tần 2, trước đây, A nghèo vẫn áp chế cằm cảm xúc cũng bởi vậy, cằm tại được đến Ang tặng cho chương mở đầu lúc, mới biểu hiện bình tĩnh như vậy. Chủ yếu là, A nghèo cũng không muốn nghe cái gì cảm kích lời nói. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi. Không lại để ý cằm, A nghèo đem lực chú ý thả ở trên tay mini trên trang sách. Chương này trang sách, chính là chương mở đầu. Chương mở đầu, Trung tần nghe thấy danh tự, A còn tưởng rằng đây là cùng tần suất, hoặc là sóng ngắn có quan hệ trang sách. Nhưng làm hắn ấn mở văn tự cột về sau, mới phát hiện chính mình lý giải sai. Nên chương mở đầu cắm vào thời thượng sách ma pháp về sau, có thể để nên trong sách tất cả thời thượng ma pháp, vô luận bất luận cái gì khác hệ, dùng chung cùng một cái thanh năng lượng. Trang này chương mở đầu, giống như rất hữu dụng. Ang sau khi xem xong, lập tức sinh ra ý nghĩ này. Dù cho hắn đối với thời thượng ma pháp cũng không có quá sâu sắc lý giải, nhưng vẹn vẹn liền cái này chương mở đầu hiệu quả đến xem, tựa hồ nghĩ không sai. Ang nghèo nghĩ, đem trung tần chương mở đầu hiệu quả nói cho cằm. Cái này chương mở đầu hẳn là rất hữu dụng a. Cằm dù sao cũng là bản thổ thời thượng ma pháp sư, đối với chương mở đầu hiểu rõ hẳn là càng sâu. Mà khi cằm biết được trung tần chương mở đầu hiệu quả về sau, hai mắt trừng tròn xoe, dùng gần như thét lên ngữ điệu nói, dùng trung thanh năng lượng. Nhìn xem cằm cái kia kinh ngạc biểu lộ, Áng liên lạc lần nữa làm sâu sắc điểm huyễn hiệu quả, áp chế hắn cảm xúc. Một giây sau, cằm khôi phục bình tĩnh, nhưng ngữ khí của hắn vẫn như cũ có chút không dám tin, thế mà lại có loại hiệu quả này chương mở đầu. Ta dám nói, cái này nếu như cầm ra ngoài, toàn bộ hiện đại chi thành ma pháp sư đều phải bạo động. Cằm tiểu nói này, A nghèo lập tức rõ ràng, chính mình cảm giác không sai, bản này trung tần chương mở đầu có được hiệu quả tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cằm còn tại nói liên miên lại nhại giải thích, vì sao cái hiệu quả này rất khủng bố. Bình thường đến nói, mỗi cái thời thượng ma pháp sư đều có chính mình khuynh hướng, cũng tỉ như cằm, hắn là sáng ý hệ liệt ma pháp sư, cho nên hắn sáng ý điểm, cũng có thể hiểu thành ma lực đầu, đã đạt tới rất cao trình độ. Số liệu hóa lời nói, hắn sáng ý hơi lớn khái đạt tới 120, mà cái khác thanh năng lượng, tỉ như nhiệt độ điểm, hoa lệ điểm, phong cách điểm, nhiều lắm 15, hoặc là 20. Cũng bởi vậy, căn mặc dù có thể phóng thích hệ khác cái khác năng lực, nhưng bởi vì thanh năng lượng hạn mức cao nhất hạn chế, hắn có thể thả ra cũng vô cùng thấp. Không giống sáng ý ma pháp, cho dù là tiêu hao 100 điểm trung đại hình sáng ý ma pháp, hắn đều có thể nhẹ nhõm điều khiển. Mà hệ khác ma pháp khác, bởi vì thanh năng lượng không dùng chung nguyên nhân, hắn liền không có cách nào phóng thích những cái kia cường đại ma pháp. Nhưng nếu có chương mở đầu, trung tần, hắn không chỉ có thể phóng thích cỡ lớn sáng ý ma pháp, cái khác hoa lệ ma pháp, nhiệt độ ma pháp, dung hợp ma pháp, hắn đều có thể từng cái phóng thích. Nếu như dùng ma pháp trong tiểu thuyết xáo lộ đến ví von lời nói, chương mở đầu, trung tần xuất hiện, có thể để cho một cái ma pháp sư trực tiếp hóa thân toàn hệ ma pháp sư. Nó ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối có thể để cho thời thượng ma pháp giới tất cả mọi người điên cuồng. Đương nhiên, chương mở đầu, trung tần cũng không phải không có chỗ xấu. Nếu như ngươi cái gì đều muốn, cái gì đều nghĩ tinh lời nói, sách ma pháp trang sách là không đủ. Ngươi cần phải đi cân nhắc lợi hại, sách ma pháp mỗi một tờ đều muốn tính toán tỉ mỉ, chọn lựa càng thích hợp chính mình thời thượng ma vật, soát lấy càng áp dụng thời thượng ma pháp. Một khi ngươi phối hợp thỏa đáng, vậy ngươi liền có khả năng trở thành toàn hệ đại ma pháp sư. Nếu như ngươi một trận loạn phối hợp, vậy ngươi liền sẽ trở thành cái gì đều sẽ một điểm, nhưng cái gì đều không tinh tủy mục ma pháp sư. Bất quá, cái này một cái khuyết điểm cũng không phải là trung tần chương mở đầu bản thân khuyết điểm. Chỉ nói trung tần chương mở đầu, còn là cực kỳ có giá trị, thậm chí có thể là cầm nghe nói qua tất cả trong tự trường, có giá trị nhất. Cắm lúc này thậm chí đều có chút hối hận. Sớm biết rằng trong tay thế mà còn có chương mở đầu, trung tần loại này thần cấp trang sách, hắn vừa rồi làm gì dung nhập chương mở đầu, quang phổ. Nói không chừng, A Nghẹo vung tay lên, tặng cho chương mở đầu chính là trung tần nữa nha. Một bên khác, A Nghẹo nghe xong cầm giảng thuật về sau, đã rõ ràng trung tần chương mở đầu chân quý chỗ. Liên trước mắt hiện đại chi thành đã biết trong tự trường, nó tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Nếu như bán, A Nghẹo trên thân ngẫu nhiên nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, đoán chừng lập tức liền có thể hoàn thành. Bất quá, điều kiện tiên quyết là A Nghẹo có thể tìm tới người mua. Tại xác định chương mở đầu, trung tần giá trị về sau, A Nghẹo nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống đất. Đưa ra nhiệm vụ, đích thật là một bước rượu cờ, nếu như trước đó hắn từ bỏ cầm nhiệm vụ chi nhánh, đoán chừng liền không chiếm được trung tần chương mở đầu. Đương nhiên, cắn may mắn, hẳn là cũng ra rất lớn lực. Nếu là đổi thành hắn đến rút cái này một bí ẩn, thật đúng là không nhất định có thể rút ra tốt chương mở đầu. Như thế xem ra, cầm ngược lại là có thể bồi dưỡng thành cái phó bản này chuyên trách mở hộp mù tiểu năng thủ. Hoàn thành ta từng gặp quang minh nhiệm vụ chi nhánh về sau, A Nghẹo liền chuẩn bị rời đi. Hắn dự định trước đi tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ nơi đó nhìn xem, sau đó tiểu lò gặp đây, đi cùng ông lôi kéo. Chỉ là, kế hoạch không có biến hóa nhanh. A Nghẹo vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi, kết quả một giây sau, hắn liền cảm giác có đồ vật gì chính rời hắn mà đi. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy văn tự cột bên trên một con số, xuất hiện biến hóa. Chỉ định nghe đồn có thể lục soát chỉ định thời thượng ma vật tần hiện lúc nghe đồn. 01, trước đó số lượng là 11, mà bây giờ biến thành 01, mang ý nghĩa. Hắn đổi mới đại kế kết thúc rồi. Thời thượng cắt xén người xuất hiện rồi. Mang nghi hoặc, A Nghẹo mở chỉ định nghe đồn. Lần này nhảy ra không còn là kính lúc thanh lục soát, mà là ạ cả gì ý chỉ dịu lắc lư tình báo. Thời thượng cắt xén người tình báo, thứ 14 chấn kèn cờ lạ gì nẹt trong ngõ tối, một mảnh đỏ trắng hốc tối phía dưới, máu đỏ tươi ngay tại ổ chảy ra. Sau 30 phút, tình báo này sắp biến mất, quả nhiên, thời thượng cắt xén người tình báo xuất hiện. Chỉ là để A Nghẹo có chút không nghĩ tới chính là, tình báo này cùng trước đó còn có chút không giống, là hạn lúc tình báo. Theo trên tình báo đến xem, thời thượng cắt xén người xuất hiện địa phương là tại thứ 14 chấn, hẳn là cũng dưới đất quảng trường. Cũng không biết, thứ 14 chấn cách nơi này gần không gần. Nếu như quá xa lời nói, đoán chừng tình báo này liền không đuổi kịp. Nghĩ đến cái này, A Nghẹo nhìn về phía Dậy Ối, hỏi thăm thứ 14 chấn vị trí. Dậy Ối trả lời, để A Nghẹo hơi thở dài một hơi, thứ 14 chấn cũng tại tây khu, cách bọn họ cũng không xa. Ở vào tây 15 khu phía dưới. Thậm chí, thứ 8 chấn có thẳng tới thứ 14 chấn đường. Bất quá, nếu là từ dưới đất đi qua lời nói, có thể sẽ rất quấn, ít nhất phải mấy giờ tài năng đến. Nhưng nếu như thông qua mặt đất tiếp nhận đoàn tàu đi qua, khả năng vài phút liền đến. Trọng yếu nhất chính là mộ đường phố có thẳng tới mặt đất đường, đồng thời, theo mộ đường phố ra ngoài không bao xa liền có một cỗ tiếp nhận đoàn tàu sân ga. Chương 3729, kèn cỡ lạ gì nẹt ngõ tối, 1, chương 3729, kèn cỡ lạ gì nẹt ngõ tối, 1, nguyên bản Dậy Ối còn chuẩn bị tự mình dẫn đường, đưa A Nghẹo ra ngoài, bởi vì mộ giữa đường bộ khắp nơi đều là lối rẽ, chưa có tới người nơi này, rất dễ lạc đường. Nhưng A Nghẹo tiện tay bung lên, liền dùng huyễn thuật mô phỏng đi ra một tấm mộ đường phố mặt cắt bản đồ. Còn là 3D. Trong đó rất nhiều lối rẽ, liền Dậy Ối cũng không biết. Tỷ như theo mộ đường phố dưới mặt đất thông hướng mặt đất cái kia mấy đầu đường, Dậy Ối liền chưa nghe nói qua. Cho nên, Dậy Ối cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng cầm yên lặng nhìn chăm chú A Nghẹo rời đi. Đợi đến A Nghẹo rời đi về sau, chiếm cứ tại Dậy Ối trong đầu hiểm huyễn chi khí chậm rãi tiêu tán, liên quan tới chương mở đầu ký ức, cũng theo hiểm huyễn chi khí biến mất mà bị che đậy. Căn ký ức ngược lại là không có bị che đậy, bởi vì trên người hắn hiểm huyễn chi khí cũng không có tiêu tán, mà là ngưng tụ thành một cái đặc thù đánh dấu, bị bùi gai ôm trọn sư tâm. Cái đánh dấu này khắc ấn tại cằm mu bàn tay. Mặc dù cầm không biết cái đánh dấu này bên trên đồ án đại biểu cái gì, nhưng thông qua hiểm huyễn tin tức phản hồi, hắn biết cái đánh dấu này thuộc về một loại liên lạc đánh dấu. Mà đổi thành một bên, A Nghẹo đã biến mất thân hình, dọc theo mộ đường phố tiểu đạo, một đường hướng lên. Hắn cho cầm lưu đánh dấu, đích thật là liên lạc sử dụng. có thể để Áng tùy thời tùy chỗ liên lạc cắm. Sở dĩ lưu lại cái đánh dấu này, tự nhiên là bởi vì cắm người mang may mắn vương chi tư nguyên nhân. Cái này tiên cảnh phó bản có không ít cần rút thẻ, mở hộp mù địa phương, Áng nghèo cũng không quá tin tưởng vận khí của mình. Mà cắm tồn tại, hoàn toàn có thể xưng là gia cường phiên bản cơ thể sống chuyển vận nghi thức. Cho nên, hắn lưu lại đánh dấu, đến lúc đó cần mở hộp mù lúc, liền có thể liên hệ cắm tới mượn vận. Đương nhiên, về sau đến cùng có cần hay không dùng đến cắm thời điểm, Áng nghèo cũng rất khó nói. Mộ đường phố có thể trực tiếp thông hướng mặt đất nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nơi này từng là một ngôi mộ lớn, là mộ, tự nhiên có thông hướng ngoại giới đường. Chỉ là những này mộ đạo phần lớn đều bị lang thang phòng cho khống chế, thậm chí còn có chuyên môn bảo an nhân viên canh giữ ở cổng, tránh dưới mặt đất cư dân lọt nhập. Áng nghèo cũng không tính cùng những này bảo an nhân viên đánh đối mặt, cho nên hắn toàn bộ hành trình đều là ẩn nấp thân hình. Một đường hướng lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới mộ đạo miệng. Đến nơi này, liền không còn là lang thang phòng khống chế, mà là tục lệ công hội thiên hạ. Tại mộ đạo miệng phụ cận trong đại sảnh, Áng thậm chí nhìn thấy chị An Biên cùng tuần tra máy móc quyền. Bọn hắn cùng cách đó không xa lang thang phòng bảo an nhân viên xa xa hô ứng, rõ ràng đều có thể nhìn thấy đối phương, nhưng lại đều giả vờ như không nhìn thấy. Các thủ một bên, theo cái này cũng có thể nhìn ra, tục lệ công hội cùng lang thang phòng ở giữa là tồn tại ăn ý nào đó. Cái này khiến Áng nghẹo nhớ tới Bonnie trước đó. Bonnie suy đoán lang thang phòng phía sau màn lão đại Hắc Ám Chi Vương nhưng thật ra là đến từ dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể là ngồi tại cao nhất trên vương tọa đám người kia. Bonnie suy đoán cơ hồ đã là minh bạch. Dưới cái nhìn của nàng, Hắc Ám Chi Vương vô cùng có khả năng chính là tục lệ công hội cao tầng. Nhìn xem trước mắt tục lệ công hội quan trị An cùng lang thang phòng người cùng hài cộng trị tình cảnh, Áng thật đúng là cảm thấy, có lẽ Bonnie suy đoán cũng không có sai. Bất quá, những này tạm thời cùng Áng không có quan hệ thế nào, cho nên hắn cũng chỉ là trong đầu qua một lần, liền đem dứt bỏ. Vòng qua phụ cận bồi hồi máy móc tuần tra quyển, Áng không có gây nên bất kỳ bên nào chú ý, rất nhẹ nhàng liền trở lại mặt đất. Trở lại mặt đất về sau, Áng nghẹo phát hiện, muốn nói sáng ngời trình độ lời nói, dưới mặt đất quảng trường khả năng ngược lại càng thêm sáng tỏ. Mà mặt đất, bởi vì đỉnh đầu thật dày ô nhiễm tầng mây, ngược lại tương đối ảm đạm. Mà lại, Áng cảm thụ được mặt đất không khí, ẩn ẩn nghe được một cỗ nhàn nhạt tanh hôi vị. Đúng lúc này, trên bầu trời tầng mây phun trào, tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Rõ ràng mưa cũng không lớn, nhưng chung quanh đường đi cư dân, tất cả đều chạy hướng trong phòng tránh mưa. Chỉ có cơ giới binh cùng Áng nghèo còn lưu ở trên đất trống. Ngay từ đầu Áng còn có chút không hiểu, thẳng đến hạt mưa rơi ở trên người hắn, đánh ra một cái đen nhánh vết bẩn lúc, hắn hiểu, cái này mưa không sạch sẽ. Mặc dù còn chưa tới mưa axit tình trạng, nhưng cũng có thể xưng là ô mưa. Khó trách không ai nguyện ý gặp mưa. Hiện đại chi thành ô nhiễm, so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Áng thở dài một hơi, mở ra bình chướng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng. Dù cho tại âm u bên trong mộ vũ, cao ốc ngoại bộ Nhật Bản quang ảnh cũng không có tán đi, liền ngay cả giữa không trung đổi thành đoàn tàu vỏ ngoài hình chiếu chân dung, cũng vẫn như cũ lóe ra tươi đẹp sắc thái, thậm chí so không mưa lúc, màu sắc càng thêm dị sáng. Thật dày trong mây mưa, cũng mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra Nhật Bản phía dưới phát xạ mà đến ô nhiễm ánh sáng. Nhìn xem cái này đã tràn ngập tương lai phủ, sinh thái lại cực kỳ yếu ớt chẳng cảnh. Áng không hiểu nghĩ đến vùng đại lục bên trên Ý Vinh Quốc. Ý Vinh Quốc bởi vì thiên không cơ giới thành mà nghe tiếng, xe lượn ở đầy đại lục, những cái kia giá tâm bành trướng nhà tư bản, thậm chí muốn đem hơi nước đường sắt tu tiến vào Ma Quỷ Hải. Không hề nghi ngờ, động cơ hơi nước giới mang đến tiện lợi, nhưng cùng lúc cũng cho vùng đại lục bầu trời xoa vẻ lo lắng. Địa phương khác còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng Ý Vinh Quốc trong không khí đã khắp nơi phiêu đầy ô nhiễm viên lớn hạt. Cùng hiện đại chi thành sao mà tương tự? Có lẽ, đây chính là tiến bộ mang đến đau ngăn kỳ. Áng nghẹo lắc đầu, hướng phụ cận cao ốc sân ga đi đến. Lần nữa ngồi vượt thành tiếp nhận đoàn tàu, Áng nghèo đã rất nhuần nhuyễn. Rất thuận lợi trên xe tìm kiếm được một cái vị trí cạnh cửa sổ, một bên nhìn xem bị tí tách mưa bụi bao phủ lại Nhật Bản chi thành, một bên tiến vào thượng đế thị giác, nhìn về phía thứ 14 chấn phương hướng. Dưới mặt đất quảng trường tại lang thang phòng dưới sự dẫn đầu, dần dần cùng mặt đất nối tiếp, càng ngày càng quy phạm. Cái này cũng cho Áng nghèo mang đến một chút tiện lợi. Cũng tỉ như nói, Áng có thể thông qua cột mốc đường cùng cửa tiêu, rất dễ dàng tìm đến kèn cờ lạ gì nẹt ngõ tối vị trí. Kèn cờ lạ gì nẹt ngõ tối, theo danh tự liền biết, là một đầu ẩn tàng tại nhà lầu ở giữa ám ngõ hẻm. Ngõ hẻm này cơ hồ không có bất luận cái gì chiếu sáng, hai bên cao lớn cư dân lâu cũng che cản đỉnh đầu máy móc nguồn sáng. Cũng bởi vậy, đầu này ngõ tối phi thường đen nhánh. Như thế hắc ám hẻm ngõ hẻm cũng rất ít có người hội tiền đến. Cũng bởi vậy, Áng nghèo rất nhanh liền khóa chặt lại chỉ định trong tình báo vị trí. Trong tình báo tin tức kỳ thật cũng không ngay thẳng, kèn cờ lạ gì nẹt trong ngõ tối, một mảnh đỏ trắng hốc tối phía dưới, máu đỏ tươi ngay tại ồ ồ chảy ra. Mới nhìn phía dưới, có lẽ còn có chút tối nghĩa, không hiểu câu nói này cùng thời thượng cắt xén người có quan hệ gì. Nhưng nếu như kết hợp kèn cờ lạ gì nẹt trong ngõ tối tình huống đến xem, Áng nghèo lập tức rõ ràng. Chỉ thấy ngõ tối chỗ sâu, xuất hiện một mảnh đỏ trắng hốc tối vách tường. Đúng vậy, vách tường kiểu dáng chính là đỏ trắng hốc tối, theo trong khe hở không nước mềm bùn có thể thấy được, cái này vách tường hẳn là mới vừa vận tu tập không bao lâu, còn duy trì ướt át. Chương 3729, kèn cờ lạ gì nẹt ngõ tối, 2, chương 3729, kèn cờ lạ gì nẹt ngõ tối, 2. Đầu này đỏ trắng hốc tối vách tường một mực hướng ngõ tối chỗ sâu nhất lan tràn. Mà ngõ tối cuối cùng, một cái phát sáng cửa nhỏ trước, chính là đỏ trắng hốc tối vách tường phần đuôi. Nhưng mảnh này vách tường phần đuôi, có lẽ lọt vào cái gì ngoài ý muốn, vách tường sụp đổ. Đại lượng đỏ trắng tấm gạch rơi xuống, tại mặt đất chất lên một cái sườn núi nhỏ, mà tại tấm gạch chồng phía dưới đang có đỏ tươi máu ồ ồ chảy ra. Không hề nghi ngờ, chảy máu chỗ chính là tình báo vị trí chỉ định. Thị giác rút ngắn, A Nghèo cũng rốt cục thấy rõ ràng tấm gạch tình huống phía dưới. Một cái ước chừng 15, 16 tuổi thiếu nữ bị đặt ở tấm gạch phía dưới, trên trán của nàng rõ ràng bị tấm gạch ném ra đến miệng máu. Huyết dịch không ngừng theo trong vết thương chảy ra. Bên cạnh nàng còn rơi một thùng nước át xi măng. Nhìn thấy nơi này, A Nghèo cơ hồ có thể não bổ đi ra trước đó chẳng cảnh. Thiếu nữ trước đây không lâu hẳn là ở trong này xây gạch, mảnh này đỏ trắng vách tường chính là nàng xây đi ra. Đại khái là tại xây gạch trong quá trình, nàng gặp được thời thượng cắt xén người tập kích. Sau đó, nàng lâm vào mê man trạng thái, va sụt không có ngưng kết tường gạch. Cục gạch rơi xuống, đưa nàng chôn tại phía dưới, thậm chí còn đưa nàng ném ra miệng máu. Đương nhiên, tình huống thật khả năng thoáng có chút ra bạo, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn. Thấy thiếu nữ thảm trạng, A Nghèo cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lần này chỉ định tình báo như thế đổi chỉ cho 30 phút hạn lúc. Cái này hạn lúc cũng không phải là nói thiếu nữ có thể tại trong vòng 30 phút hoàn thành thời thượng cắt xén người khiêu chiến, mà là sau 30 phút, dựa theo hiện trường thảm thiết tình huống, thiếu nữ đoán chừng đã không, ảng coi như chạy tới cũng không có ý nghĩa. Dựa theo hiện tại chảy máu trình độ, thậm chí khả năng không dùng đến 30 phút, nàng liền không có khí. A Nghèo vốn chỉ là trước thời hạn thăm dò một chút tình báo, không nghĩ tới lần này tình báo như thế thế thảm. Nhìn dưới mặt đất chậm rãi bị nhuộm thành đỏ tươi, A Nghèo nghĩ, còn là hỗ trợ. Hắn sợ thiếu nữ kiên trì không đến chính mình đi qua. Mà A Nghèo hỗ trợ phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là hô người. Thiếu nữ là tại cửa ra vào xây tường, mà trong môn nhưng thật ra là có người, bất quá kia là một cái say ngã người trung niên, cũng bởi vì say ngã mê man, mới không có nghe phía bên ngoài động tĩnh. Bất quá, nhìn hắn mí mắt rung động trình độ, hắn hẳn là cũng nhanh thức tỉnh. Điều này cũng làm cho ảng hơi thở dài một hơi, nếu là sâu say mê man người, chỉ là chuyển thanh nhưng không gọi tỉnh. Đại khái đang kêu gọi hơn 10 giây sau, trung niên nam nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bất quá, hắn hiển nhiên không cảm giác, không ngừng mà hô hào ẻ gì cả khát, cho ta đổ nước. Liên tục hô vài tiếng, không ai đáp ứng. Hắn mới lảo đảo đứng dậy. Một bên trong miệng oán trách nha đầu chết tiệt đoán chừng lại đi tiệm thợ may làm miễn phí khổ lực, một bên hướng cổng nhường bình phương hướng đi đến. Liên cửa đều không đóng. Nam tử trung niên càng oán hận, phàn nàn âm thanh càng là liên tục. Theo hắn phàn nàn bên trong có thể biết, ẻ gì cả có thể là nữ nhi của hắn, hắn đối với chính mình nữ nhi cũng không rất hài lòng, nguyên nhân ở chỗ nàng thế mà chạy tới cho cửa ngõ một nhà tiệm thợ may làm học đồ, trọng yếu nhất chính là nàng hỗ trợ cắt xén, kéo sợi, lại không thu bất kỳ tiền gì, tinh khiết miễn phí khổ lực. Cái này khiến hắn rất khó chịu, trong miệng phàn nàn không ngừng. Bất quá Áng có thể nhìn ra, trừ phàn nàn nữ nhi của mình không nghe khuyên bảo, đi làm miễn phí khổ lực bên ngoài, hắn ngược lại là không có cái khác quan khí. Hắn cùng nữ nhi quan hệ hẳn không phải là loại kia đối chọi gay gắt. Rất nhanh, nam tử trung niên đi tới cửa, thiên về một bên nước một bên nhìn ra ngoài cửa. Sau đó, chén nước rơi xuống. Nam tử trung niên nhìn thấy bên ngoài tấm gạch chồng, cũng nhìn thấy phía dưới vết máu. Sắc mặt hắn kinh hoàng, một bên kêu ẹ gì cả danh tự, một bên đi tới tấm gạch trước. Nhìn thấy hắn bắt đầu đối với ẹ gì cả thi cứu về sau, Áng Nghèo cũng rốt cục thu hồi ánh mắt. Đại khái sau 3 phút, Áng xuống đoàn tàu. Lúc trước Áng chính là tại Tây 15 khu bên trên xe, hiện tại lại lần nữa trở lại Tây 15 khu. Cùng trước đây so sánh, người nơi này rõ ràng nhiều rất nhiều, hiển nhiên đều là bị trước đó màn trời hình chiếu hấp dẫn tới. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Áng thông qua phụ cận dòng nước ngầm, tiến vào dưới mặt đất quảng trường. Cùng trước đó, tiến vào cống thoát nước về sau, đồng dạng có lang thang phòng ở trong này thiết lập dẫn đường, bất quá lần này, Áng không có mấy người, mà là dọc theo rãnh nước bẩn, trực tiếp hướng thứ 14 trấn phương hướng đi đến. Sau 5 phút, Áng nghèo đến thứ 14 trấn đại môn. Cùng lúc đó, văn tự cột chỉ định tình báo xuất hiện biến hóa. Nguyên bản thời thượng cắt xén người tình báo cuối cùng có một cái hạn lúc, sau 30 phút, tình báo này sắp biến mất. Nhưng lúc này, cái này hạn lúc đã biến mất. Đây có nghĩa là, ẻ gì cả đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bất quá, A Nghèo dùng tới đế thị giác nhìn một chút, ẻ gì cả bị kia mới tỉnh rượu phụ thân, lại cũng không biết ẻ gì cả đã thoát khỏi nguy hiểm. Cho ẻ gì cả cầm máu về sau, thấy đối phương còn không có một điểm thức tỉnh dấu vết, liền vội vã ra cửa, tựa hồ muốn đi tìm bác sĩ. Mà hắn mới từ kèn cỡ lạ gì nẹt ngõ tối đi ra, liền đụng phải một người mặc áo khoác trắng, mang khẩu trang bác sĩ theo bên cạnh trải qua. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp ngăn lại đối phương. Lại là túi đầu lại là xin nhờ, khi cầu y sinh hỗ trợ. Bác sĩ đang chần chờ một lát về sau, cuối cùng vẫn là đồng ý đi theo hắn tiến về trong ngõ tối. Bác sĩ, không biết xưng hô như thế nào? Ngươi là bệ vợ lì hộ lý trung tâm bác sĩ sao? Nam tử trung niên mang bác sĩ tiến vào ngõ nhỏ về sau, mơ hồ cảm giác có chút quá xảo hợp, mà lại. Thứ 15 chấn chỉ có 2 cái phòng khám bệnh, bên trong mấy vị bác sĩ hắn đều gặp. Giống như, cũng không có loại này thân hình bác sĩ. Hắn thật là bác sĩ sao? Trong lòng của hắn bỗng cảm giác không ổn, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao, lúc này mới do dự, dùng nguyện chuyển ngựa khí hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Người có thể gọi là bác. Bác sĩ dừng lại một chút, ta đến từ lens phòng khám bệnh. Lens phòng khám bệnh. Nam tử trung niên dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta giống như nghe qua, đây là thứ 8 chân phòng khám bệnh. Bác sĩ nói khẽ. Úc, đúng, chính là thứ 8 chân. Nam tử trung niên nghe xong đối phương đến từ cái khác chấn nhỏ phòng khám bệnh, nghi ngờ trong lòng biến mất dần. Vậy ngươi tới đây là thăm người thân? Nam tử trung niên thấy đối phương mày nhăn lại, liền rõ ràng chính mình giống như có chút quá nhiều lời nói, tranh thủ thời gian ngậm miệng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, chính mình không có gì cả, đối phương cũng không có khả năng mưu đồ gì. Cho nên, hắn còn là quá cẩn thận. Thấy nam tử trung niên không còn điệp điệp hỏi thăm, bác sĩ cũng không còn lên tiếng. Không hề nghi ngờ, vị này bác sĩ chính là A Nghèo. Kèn cỡ là gì nẹ ngõ tối khoảng cách trấn môn cũng không xa, A Nghèo đi tới thời điểm, vừa lúc liền thấy đối phương từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Thế là, hắn trực tiếp thay đổi tạo hình, thuận lý thành chương đi theo đối phương tiến vào trong ngõ tối. Chương 3730, bách gia chi thư, 1, chương 3730, bách gia chi thư, 1, thời thượng cắt xén người ngẫu nhiên nhiệm vụ, so A Nghèo tưởng tượng còn muốn càng đơn giản. A Nghèo theo nam tử trung niên tiến vào trong ngõ tối, rất tự nhiên lợi dụng bác sĩ thân phận, tiếp xúc đến Ezica. Quả nhiên, cùng A Nghèo suy đoán, Ezica là bị thời thượng cắt xén người để mắt tới, bây giờ ngay tại khiêu chiến trong không gian chấp hành nhiệm vụ. Mà A Nghèo chạm đến Ezica một khắc này, ngẫu nhiên nhiệm vụ cũng hiện tại A Nghèo văn tự cột bên trên. Ngẫu nhiên nhiệm vụ bách gia chi thư nhiệm vụ tường thuật tóm lược, tại thời thượng cắt xén người trong mắt, bất luận cái gì cần dùng đến chia cắt địa phương, hắn đều sẽ xuất hiện. Vô luận là may vá hay là cắt giấy. Nhiệm vụ mục tiêu, mời đến ít sử dụng 100 bản khác biệt tiểu chữ thư tịch, ghép lại ra một bộ chí ít 2,000 chữ tiểu cố sự. Mỗi một chữ đều cần hoàn chỉnh từ khác nhau trong thư tịch chia cắt xuống tới, lại toàn bộ hành trình muốn một mình hoàn thành. Đến ngược, 11 giờ 41 phút 12 giây đến ngược, 11 giờ 41 phút 11 giây cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ, nếu như bình thường tới làm, là rất hao phí tinh lực. Không chỉ có muốn tại khác biệt trong thư tịch tìm kiếm phù hợp văn tự, còn muốn một chút xíu chia cắt, cuối cùng muốn dính chung một chỗ, hình thành chí ít 2,000 chữ hoàn chỉnh tiểu văn chương. Mà lại, toàn bộ hành trình còn nhất định phải một mình hoàn thành, càng làm cho độ khó làm sâu sắc. Đừng nhìn cho 12 giờ hoàn thành thời gian, nhưng hoàn thành độ khó là không thấp, nhưng trở lên giới hạn trong thường nhân. Đối với A Nghèo đến nói, hoàn thành nhiệm vụ này quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Hắn có thể dùng huyễn thuật dễ dàng chế tạo một cái đồ đầy khác biệt thư tịch thư viện, cho nên sáng tạo 100 bản khác biệt tiểu chữ thư tịch, với hắn mà nói chính là mưa bụi. Đến nỗi chia cắt những chữ này thể đến ghép lại mới văn chương, lấy hắn tính lực, thậm chí không cần vận dụng một phần bạn, liền có thể dây nhanh hoàn thành. Nói cách khác, chỉ cần A Nghèo nguyện ý, hắn ngay lập tức liền có thể hoàn thành. Cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ, có thể nói là A Nghèo trước mắt tiếp vào qua đơn giản nhất nhiệm vụ. A Nghèo cũng thuận đường dò xét một chút Ezica bây giờ ngay tại làm khiêu chiến nhiệm vụ, hắn phát hiện, Ezica mặc dù cũng tại hoàn thành thời thượng cắt xén người nhiệm vụ, nhưng nàng nhiệm vụ lại cùng cắt xén thư tịch không quan hệ, mà là muốn dựa theo quy tắc cắt may khác biệt chất liệu vải vóc. Giống như bách gia chi thư giới thiệu, thời thượng cắt xén người cơ sở năng lực là chia cắt, mà chia cắt cũng không giới hạn trong hình thức, đã có thể cắt bố, cũng có thể cắt giấy. Thậm chí A Nghèo suy đoán, hắn truyền bá tống nghệ chương trình lúc chia cắt hình ảnh cũng hẳn là không có vấn đề. Bất quá, cái này liền muốn chờ đợi về sau được đến thời thượng cắt xén người ghép hình về sau, lại đi thử nghiệm. Trở lại trong đường tắt trong phòng nhỏ. A Nghèo mặc dù đã biết, Ezica không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn còn là cho nàng làm một lần toàn diện kiểm tra. Bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào rồi? Thấy A Nghèo thu tay lại, nam tử trung niên vội vàng hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy lo lắng. A Nghèo nhẹ nhàng lắc đầu. Nam tử trung niên lập tức thất hồn lạc phách, kém chút đứng không vững. Còn tốt A Nghèo đỡ hắn một thanh, bằng không hắn tuyệt đối quẳng xuống đất đống kia nát bình rượu bên trong. Nữ nhi của ta, chẳng lẽ đã? Hắn thanh âm đã mang lên giọng nghẹn ngào. A Nghèo trầm mặc một lát, nói khẽ, ta lắc đầu là ý nói, tình huống của nàng trước mắt đến xem cũng không có vấn đề quá lớn, ngươi đừng làm một bộ trời đất sụp đổ bộ dáng. Nam tử trung niên biểu lộ dừng lại. A Nghèo, ta kiểm tra một chút, vết thương của nàng đã cầm máu. Bây giờ sở dĩ không có thức tỉnh, tỷ lệ lớn là mất máu quá nhiều dẫn đến hữu hiệu tuần hoàn máu dung lượng cấp tốc giảm bớt, từ đó gây nên bệnh lý biến hóa sinh lý. Ngươi có thể hiểu thành, bởi vì mất máu dẫn đến năng lượng thay thế chướng ngại, xuất hiện ngắn ngủi mê man tình huống. Đương nhiên, đây chỉ là theo ngoại bộ phán đoán, cũng có thể là nội bộ xuất hiện vấn đề. Nam tử trung niên có chút khẩn trương nuốt nghẹn ngụm nước, bên trong nội bộ có vấn đề gì? A Nghèo tức giận, cái này ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Cái này phải hỏi chính ngươi a, ngươi là cha nàng, ngươi hẳn phải biết tình huống của nàng. Nàng bình thì thân thể như thế nào? Có cơ sở bệnh sao? Có kiểm tra sức khỏe qua sao? Trong cơ thể có hay không xuất hiện bệnh lý biến hóa? Nam tử trung niên, nàng bình thì thân thể rất tốt, chưa bao giờ sinh qua bệnh nặng. Cũng bởi vậy, không có kiểm tra sức khỏe qua. A Nghèo trầm ngâm nói, nếu như bình thường không có cái gì nội bộ vấn đề, cái kia nàng hẳn là mất máu đưa đến hôn mê. Cái kia, vậy ta hiện tại nên làm cái gì đâu? A Nghèo, làm cái gì? Đương nhiên là đưa đến phụ cận chữa bệnh phòng khám bệnh đi bổ sung máu dung lượng a. Ta nhớ được nơi này gần nhất phòng khám bệnh là bệ vỡ ly hộ lý trung tâm, ngươi trực tiếp đưa qua là được. Kỳ thực, lấy A Nghèo phán đoán, Ezica cũng không cần đi phòng khám bệnh. Nhưng hắn hiện tại là bác sĩ thân phận, lại cũng không biết Ezica mê man là bắt nguồn từ khiêu chiến không gian tình huống, cho nên hắn làm ra loại này phán đoán là phù hợp thiết lập nhân vật. Ezica phụ thân tự nhiên không có suy nghĩ, tại A Nghèo dưới sự hỗ trợ, đem Ezica bỏ vào bát xe đẩy bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đường tắt. Rời đi kèn cỡ lạ gì nẹt ngõ tối về sau, A Nghèo thì trở về sau có chuyện làm lý do, đi đầu cáo biệt. Ezica phụ thân lúc này càng chú ý chính là nữ nhi tình huống, cũng chưa giữ lại, chỉ là trong miệng nói cảm ơn liên tục. Vẫy tay tạm biệt đây đối với cha con, A Nghèo liền tìm một chỗ yên tĩnh, đồng thời dùng tới đế thị giác điều tra Ezica tình huống bên kia. Hắn cần xác định Ezica cùng phòng khám bệnh bác sĩ từng có tiếp xúc về sau, mới có thể hoàn thành bách gia chi thư nhiệm vụ. Nếu như hắn hiện tại liền hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, Ezica thức tỉnh về sau, phát hiện chính mình nhiệm vụ thất bại, tỷ lệ lớn hội hoài nghi đến duy nhất tiếp xúc qua nàng A Nghèo. Mặc dù A Nghèo lúc ấy mang khẩu trang, cũng không ngờ lo lắng bị phát hiện thân phận, nhưng vì đảo loạn vũng nước đục, còn là quyết định chờ một lát. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến bệ vợ ly hộ lý trung tâm. Đi vào không bao lâu, liền có bác sĩ xuống chẩn bệnh, xác nhận ẹ gì cả tỷ lệ lớn là mất máu dẫn đến mê man, cần trước bổ sung tinh thể dịch cùng keo dịch để mở rộng trong mạch máu dung lượng. Cái phán đoán này cùng trước đó bác sĩ phán đoán nhất trí, ẹ gì cả phụ thân nghe xong cũng là thở dài một hơi, may mắn chính mình gặp được chính là một cái thật bác sĩ. Tiếp xuống, ẹ gì cả tại bác sĩ cùng y tá dưới sự trợ giúp, bắt đầu chuyển dịch trị liệu. Giờ này khắc này ẹ gì cả, tiếp xúc bác sĩ y tá đã rất nhiều, cho nên coi như bình tĩnh, phát hiện nhiệm vụ thất bại, hẳn là cũng hoài nghi không đến à nghèo trên thân. Cho nên, A Nghèo lúc này kỳ thật đã có thể hoàn thành bách gia chi thư nhiệm vụ. Bất quá, A Nghèo vẫn chưa sốt ruột, mà là vẫn như cũ lấy thượng đế thị giác lặng lặng quan sát thứ 14 chấn nhà này hộ lý trung tâm. Trước đây, A Nghèo vì đem chính mình hóa trang thành y sinh, từng dùng tới đế tầm mắt thô sơ giản lược liếc nhìn qua bệ vợ lý hộ lý trung tâm. Khi đó, tòa này phòng khám bệnh tư nhân vẫn chưa cho A Nghèo lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Nhưng hôm nay, làm A Nghèo bắt đầu tỉ mỉ quan sát trong đó y hoàn tình trạng lúc, lại phát hiện một cái có chút chuyện thú vị thực. Mặt đất bệnh viện, chỗ tiếp xem bệnh phần lớn là hoạn có phổ thông tổn thương bệnh người bệnh, mà ở vào dưới mặt đất quảng trường phòng khám bệnh, càng nhiều tiếp đãi là người biến dị bệnh hoạn. Đủ loại trên mặt mọc ra tăng trưởng không bình thường khí quan người biến dị, tại trong phòng khám chẳng có mục đích du đãng, quả thực liền như là dị hình lớn tụ hội. Chương 3730, Bách gia chi thư 2, chương 3730, Bách gia chi thư 2, bất quá, người biến dị cũng không phải là để á nghèo để ý nhất điểm, hắn để ý nhất chính là bệ vợ lý hộ lý trung tâm dưới mặt đất. Vậy mà tồn tại một cái ẩn nấp phòng thí nghiệm, mà trong phòng thí nghiệm này có một cái đặc thù người biến dị. Cái khác người biến dị, phần lớn đều là trên mặt thêm ra tăng trưởng không bình thường khí quan, mà cái này người biến dị, toàn thân cao thấp mọc ra vô số vô dục vật. Vẹn vẹn theo ngoại bộ làn da đến xem, trên thân dư thừa con mắt, cái mũi, lỗ tai trở liền tối thiểu có mấy chục cái nhiều. Nhiều như vậy tăng trưởng không bình thường khí quan, để cả người hắn nhìn qua cổng tỉnh không chịu nổi, tựa như một cái đáng sợ quái vật. Nhưng cái này còn không phải đáng thương nhất, cái này quái vật bây giờ bị đại lượng nặng nề khóa sắt vững vàng vây ở trên giường bệnh, bụng của nó bị xé ra, thể nội tạng phủ có thể thấy rõ ràng. Mà nó bị xé ra ở bụng bên trong, đã hoàn toàn trở thành bồi dưỡng khí quan dụng cụ. Đúng vậy, cái này người biến dị tác dụng chính là trở thành khí quan buồn nuôi thấy. Mà bồi dưỡng được đến khí quan thì bị bác sĩ mang đi ra ngoài, cung cầu muốn cấy ghép bệnh hoạn sử dụng. A Ngư sở dĩ biết được những này là bởi vì hắn tại căn này trong phòng bệnh phát hiện số lượng đông đảo cấy ghép bệnh án đơn. Tiếp nhận cấy ghép đối tượng có rất nhiều, nhưng khí quan tặng cho người lại duy nhất có một cái. Hệ gì tạ? Không hề nghi ngờ, trên giường bệnh vị kia người biến dị chính là hệ gì tạ. Căn cứ bệnh án ghi chép, hệ gì tạ là một vị người biến dị. Tựa hồ hoạn có gần như có thể vô hạn mọc thêm khí quan chứng bệnh. Nàng đã từng là một cái bệnh hoạn, nhưng bây giờ lại trở thành một cái vô tình khí quan máy móc sản xuất. Không thể không nói, điều này thực là rất đáng thương. Càng đáng thương chính là, dưới sự quan sát của A Nghèo, hệ gì tạ nhưng thật ra là thức tỉnh. Nàng tại thanh tỉnh trạng thái, bị người mổ bụng, trở thành buồn nuôi cấy, một mực một mực. A Nghèo tại xem hết hệ gì tạ bệnh án về sau, đối với nàng cũng sinh ra mấy phần thương hại. Bất quá A Nghèo cũng biết, đây chỉ là tiên cảnh phó bản mô phỏng đi ra chẳng cảnh. Có lẽ trong hiện thực cũng là như thế, nhưng A Nghèo cũng không có cách nào đi can dự hiện thực. Cho nên, A Nghèo cũng chỉ là có chút thương hại, cùng hơi xúc động. Nhưng A Nghèo xem hết hệ gì tạ tình huống về sau, trong lòng cơ hồ đã rõ ràng, từ đối phương cái kia độc nhất vô nhị tình huống đến xem, cái này hệ gì tạ tuyệt đối không phải là không có cố sự người đi đường. Nếu là đem hiện đại chi thành xem như trong trò chơi phó bản, hệ gì tạ có thể là trong phó bản một cái ẩn tàng nở tờ cờ, thậm chí có thể là ẩn tàng buốt. Nói cách khác, nàng tỷ lệ lớn có nở tờ cờ tin tức, cùng chuyên thuộc về nàng nhiệm vụ chi nhánh. Nghĩ tới đây, A Nghèo lâm vào một trận trầm tư. Muốn hay không đi tiếp xúc một chút hệ gì tạ, nhìn nàng một cái nhiệm vụ chi nhánh đâu. Đang suy tư một lát về sau, A Nghèo còn là quyết định đi xem một chút. Chủ yếu là hệ gì tạ quanh người hoàn cảnh tin tức, cùng bản thân nàng đặc thủ, đều không ngoại lệ tại cho thấy, đây là một cái ẩn tàng nở cờ. Nếu như tiên cảnh quyền năng thật toàn quyền sao chép trong đầu của chính mình đối với trò chơi phó bản thiết kế, khẳng định như vậy có dạng này thiết lập, càng là ẩn tàng, ban thưởng càng tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, A Nghèo tại hệ gì tạ gần đây bệnh án đơn bên trong, nhìn thấy một tấm bệnh án ước định. Chương này bệnh án đến từ tục lệ bệnh viện, đây là hiện đại chi thành mặt đất lớn nhất cũng nhất quyền uy bệnh viện. Tại chương này bệnh án ước định đơn bên trên, như thế biết, người bệnh hệ dị tạ, trải qua toàn diện kiểm tra cùng chuyên nghiệp ước định về sau phát hiện, hắn thể nội tồn tại đại lượng hỗn loạn dị thường mọc thêm tế bào. Loại tình huống này nghiêm trọng nhiễu loạn hắn sinh lý cơ năng trạng thái thăng bằng, các khí quan hệ thống ở giữa tính cân đối bị cực lớn phá hư. Theo y học chuyên nghiệp góc độ xâm nhập phân tích, cái này vô cùng có khả năng dụ phát như là nhiều khí quan công năng suy kiệt, hệ thống miễn dịch sụp đổ chờ một loạt khó mà nghịch chuyển bệnh biến chứng, hắn thân thể tùy thời đứng trước sụp đổ to lớn phong hiểm. Sinh mệnh hấp hối, sắp gặp tử vong trạng thái. Ngoài ra, xét thấy nên bệnh hoạn trước mắt tình trạng cơ thể cực kỳ phức tạp lại không ổn định, đã không còn thích hợp tiến hành bồi dưỡng khí quan trở liên quan thí nghiệm biện pháp, hắn tình trạng cơ thể đã khó có thể chịu được loại này chữa bệnh can thiệp, cần cẩn thận đối đãi cũng suy tính đến tiếp sau ô nhiễm hàng mẫu thu về vấn đề. Đơn giản đến nói chính là một câu, hệ gì tạ khả năng sắp tử vong. Nếu như dùng trò chơi thuật ngữ đến nói, hệ gì tạ vị này ẩn tàng nở cờ là hạn lúc tồn tại. Nếu như A Nghèo trễ đi tiếp xúc, vậy đối phương trên thân khả năng tồn tại nhiệm vụ ẩn tàng ban thường, đem lĩnh cựu biến mất. Đây mới là áng quyết định đi tiếp xúc một chút hệ gì tạ nguyên nhân lớn nhất. Bất quá, A Nghèo mặc dù đã quyết định đi qua nhìn một chút, nhưng trước đó, hắn còn muốn trước tiên đem bách gia chi thư nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Xác định trung quanh không có người, A Nghèo bắt đầu nhanh chóng mô phỏng ra một bản lại một quyển thư tịch. Ngay sau đó, đại lượng thư tịch chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, tầng tầng lớp lớp. Trang sách phảng phất nhận mãnh liệt sức gió quét, tranh nhau chen lấn lật ra, phát ra liên tục không ngừng ào ào âm thanh, thanh âm kia ở trong không khí xen lẫn quanh quẩn, toàn bộ tràng cảnh nhìn qua vô cùng kỳ diệu, tựa như là một trận từ thư tịch tạo thành kỳ huyễn thị yến. Càng thêm thần kỳ chính là, trong thư tịch văn tự, tại gió mạnh quét xuống, bị xé rách đi ra. Đại lượng khác biệt tiểu chữ văn tự ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, A Nghèo lần nữa chống rống một điểm, một bản trống không thư tịch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, giữa không trung văn tự tựa như to to nhỏ nhỏ âm phủ, tràn vào trống không sách bên trong. Đợi đến tất cả văn tự đều biến mất không thấy về sau, trống không sách đã bị khác biệt tiểu chữ cho nhồi vào, biến thành một bản cùng loại cắt từ báo chắp vá tiểu thuyết. Kỳ danh không trung đô thị. Cố sự bản thân cũng không có đặc thù gì địa phương, chính là giảng thuật tinh phu một nhà chuyển vào không trung đô thị kỳ diệu mạo hiểm. Dù sao bách gia chi thư cũng không có yêu cầu bao nhiêu đặc sắc cố sự, cho nên A Nghèo liền ngẫu nhiên chọn lựa một bộ đến từ địa cầu truyện ngắn, làm chắp vá tiểu thuyết triệt để thành hình một khắc này. Văn tự cột bên trên lập tức nhảy ra, chúc mừng hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ bách gia chi thư. Ngay sau đó, trong hư không một đạo ánh sáng nhạt hóa thành nho nhỏ lưu tinh, chui vào trong sách ma pháp. A Nghèo mở ra sách ma pháp, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Lúc này, trên giao diện tranh minh họa đã hiện hiện, đồng thời bày biện ra một nửa sát thái. Thời thượng cắt xén người, chế tạo hệ liệt thời thượng một trong những ma vật, có thể tùy thời cắt xén bất luận cái gì trang giấy hoặc là bài bóc. Trước mắt ghép hình, 1, 2, ghép hình góp đủ về sau, có thể giải tỏa thời thượng cắt xén người năng lực, lúc này còn cắt xén người năng lực, 1 mắt cắt, 2. Không biết, 3. Không biết chương 3731, hộ lý trung tâm, 1, chương 3731, hộ lý trung tâm, 1, mặc dù ghép hình còn không có đủ, nhưng đã có thể nhìn thấy một cái thông thường năng lực. Còn lại hai cái không biết năng lực, muốn về sau giải tỏa ghép hình tài năng nhìn thấy. Đừng nhìn có hai cái không biết, kỳ thật có khả năng giải tỏa ghép hình về sau, hai cái đều là không năng lực. Dù sao, rút thẻ là có khả năng không dương, mà mắt cắt bởi vì đã hiện ra, xem như tất nhiên sẽ thu hoạch được năng lực. Nhìn thấy thông thường năng lực là mắt cắt lúc, A Nghèo biểu lộ có một chút thất vọng, bởi vì hắn muốn giải tỏa thời thượng cắt xén người chủ yếu là vì về sau tháo dỡ trang sách, mà tháo dỡ trang sách cần dùng đến năng lực là kéo ma lực. Mà năng lực này cũng thuộc về thông thường năng lực, là có khả năng ngay từ đầu liền ngẫu nhiên đi ra. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên đi ra thông thường năng lực lại là mắt cắt, cái này tự nhiên để A Nghèo rất thất vọng. Sớm biết tới trước đó nhiều hút hút cầm mâu khí. A Nghèo im lặng nói, thở dài một hơi, A Nghèo mở mắt cắt giới thiệu văn cắt. Mắt cắt, ánh mắt chỗ đến đều có thể cắt may. Đơn giản đến nói chính là rất nhiều cần cắt may địa phương, vô luận là cắt giấy còn là cắt bố, chỉ dùng ánh mắt nhìn liền có thể cắt xén. Theo thời thượng ma pháp sư góc độ đến nói, mắt cắt kỳ thật cũng không tệ lắm, không chỉ có tính công năng, hơn nữa còn là ít có thể công kích năng lực. Tỷ như chia cắt bằng da cũng thuộc về cắt xén phạm vi, cho nên dùng mắt cắt có thể đối người khác làn da tiến hành cắt may, xem như một cái không sai tổn thương năng lực. Nhưng đối với A Nghèo đến nói, lại là có chút gần gà. Vô luận là tính công năng, còn là tính công kích, A Nghèo chính mình cũng có thể làm đến so mắt cắt tốt hơn. Mắt cắt liền mắt cắt đi, xem trước một chút còn lại hai cái không biết năng lực như thế. A Nghèo thở dài một hơi, cùng lắm thì về sau nhiều soát một điểm chế tạo hệ liệt mảnh vỡ đủ nhiều lời nói, hắn đến lúc đó có thể soát một chút năng lực. Không tiếp tục tại mắt cắt bên trên xoắn xuýt, A Nghèo trực tiếp điều ra cột văn tự bên trong chế tạo hệ liệt ghép hình mảnh vỡ nhỏ, rót vào trong sách ma pháp. Trước đó A Nghèo rót vào mảnh vỡ lúc, trực tiếp biểu hiện thất bại. Nhưng lần này, có thời thượng cắt xén người cơ sở tranh minh họa, ghép hình mảnh vỡ rất dễ dàng liền dung nạp đi vào. Chỉ thấy một trận ánh sáng choáng hiện lên. Cắm vẽ lên vốn là còn một nửa trống không, theo mảnh vỡ rót vào, tranh minh họa lập tức hiện ra hoàn chỉnh sắc thái. Trăng sao đồng huy ban đêm thiên cùng, như là một tấm màn sân khấu, vô hình cắt đao từ đó phá vỡ, đem màn trời cho cắt ra một đạo chỗ thủng. Mà chỗ thủng phía sau là một đôi che kín vòng xoáy hai con người. Đây chính là thời thượng cắt xén người tranh minh họa. Chỉ từ tranh minh họa hình ảnh biểu hiện lực đến nói, so trước đó A Nghèo được đến tống nghệ tinh linh lưu lượng rơi càng thêm cao đại thượng. Nhưng thời thượng cắt xén người lại là thật cấp thấp thời thượng ma bật. Chỉ có thể nói, đê ma xuất thật làm. Tranh minh họa bổ sung hoàn chỉnh về sau, thời thượng cắt xén người tin tức cũng xuất hiện biến hóa. Không chỉ có trước mắt ghép hình biến thành hai, hai, còn nhiều đi ra mấy hàng văn tự. Phải chăng giải tỏa nên thời thượng cắt xén người năng lực? Là, không chú ý. Giải tỏa về sau nên trang sách sẽ bị khóa chặt, không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức tháo dỡ. A Nghèo nhìn xem quen thuộc chữ, do dự một lát, cuối cùng vẫn là trước kềm chế mở khóa rút thẻ xúc động. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một màn ánh sáng trống rông xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc đó, ở xa thứ 8 chấn mộ giữa đường cằm, đột nhiên cảm giác mu bàn tay mình đang phát nhiệt. Hắn cúi đầu xem xét, trước đó A Nghèo lưu ở trên mu bàn tay hắn huy hiệu bắt đầu nổi lên đỏ ý, bên trong phảng phất nhiều một trái tim, tại phanh 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 co vào nhảy lên. Cằm trong đầu cũng thu được tin tức, tìm kiếm chỗ không người, tiếp thu trò chuyện. Cằm lúc này còn tại mộ đường phố đi dạo. Dù sao hắn lần đầu tiên tới, đối với nơi này sinh thái còn thật cảm thấy hứng thú. Nhưng A Nghèo tin tức một chuyện tới, hắn lập tức thu hồi đi dạo tâm tư, cấp tốc tại phụ cận tìm kiếm chỗ không người. Cũng may, mộ trên đường có đại lượng không người không mộ thất, chỉ cần không tự tiện chiếm dụng không mộ thất, đi vào nghỉ ngơi một chút, ngược lại là không ai hội xen vào cái gì. Cắm tìm một cái không mộ thất, dựa theo trong đầu tin tức chỉ dẫn, ma sát một chút trên mu bàn tay huy hiệu. Nương theo lấy một trận nóng lên, quang hoa hiện lên. Cắm trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong, trên màn hình biểu hiện chính là A Nghèo bộ dáng. Không thể nghi ngờ, đây là thời gian thực liên lạc. 2 phút đồng hồ về sau, Ảng cúp máy trò chuyện. Hắn lần này liên hệ cẩm, tự nhiên là vì mượn cẩm vận thế đến giúp thẻ. Lúc đầu hắn là nghĩ đến đi hướng nguyện thụ bên kia bày chuyển vận nghi thức, nhưng tới tới lui lui quá phiền phức. Hướng nguyện thụ không thể động, nhưng cẩm có thể động. Ảng trực tiếp để cẩm đến thứ 14 chấn tìm đến mình, đến lúc đó trực tiếp đem cẩm xem như sống hướng nguyện thụ hẳn là cũng không có vấn đề. A, dù sao liền thử một chút. Nếu như vậy rút thẻ không tốt lắm, cùng lắm thì về sau rút thẻ còn là chạy hướng nguyện thụ. Thừa dịp cầm tới trong khoảng thời gian này, Ang chuẩn bị trước đi bệ vợ lý hộ lý trung tâm nhìn xem. Lần này, hắn tự nhiên sẽ không lại làm cái gì bác sĩ thiết lập nhân vật, khôi phục nguyên bản làng ra, Ang nghèo đi hướng cuối con đường. Thứ 14 chân so sánh thứ 8 chân đến nói, muốn hơi nhỏ một chút. Mà lại, nơi này phong cách cũng càng lệch. Đất chết. Khắp nơi đều là tấm sắt chắp vá gian phòng, những này tấm sắt từ xa nhìn lại, tựa như là cho hoàn hảo không chút tổn hại trên da đánh sắt lá miếng vá, đã có phế tích cảm giác, lại có loại không hiểu tương lai cảm giác. Loại này sắt lá miếng vá phòng, giới hạn trong phổ thông bách tính cư trú. Hơi có chút tiền, còn là hội ở bình thường kiến trúc. Mà bệ vợ lý hộ lý trung tâm, liền xem như phi thường bình thường kiến trúc. Thậm chí trực tiếp đem bệ vợ lý hộ lý trung tâm chuyển tới mặt đất đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Toàn bộ hộ lý trung tâm cùng loại giản lược La Mã phong cách, chiếm diện tích đại khái 1/4 cái quảng trường, ngoại hình tương đối ngay ngắn, dùng thô lệ hòn đá cùng dày đặc vật liệu gỗ tạo dựng mà thành. Nóc nhà là nghiêng, phủ lên màu xám đậm mảnh ngói, trải qua tuyết nguyệt ăn mòn đã hơi có vẻ pha tạp. Hộ lý trung tâm đại môn là từ nặng nghề song sắt chế thành, xung quanh khảm nạm đơn giản một chút hoa văn trang trí. Dù không hoa lệ nhưng tràn ngập mùi xưa cũ. Đại môn là đóng thật chặt, chỉ có xuất hiện trọng đại bệnh tình, cần dùng đến chuyển vận xe chữa bệnh thời điểm mới có thể mở ra. Đại môn bên cạnh cửa nhỏ, cái này ngược lại là bình thường mở ra, cung cấp bệnh hoạn ra vào. À nghèo đi vào cửa nhỏ, lập tức nhìn thấy cách đó không xa thô lệ kiến trúc. Theo ở bề ngoài đến xem, cái này không hề giống là một cái hộ lý trung tâm, càng giống là có chút năm tháng lầu dạy học. À cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít bệnh hoạn, trong đó tuyệt đại đa số đều là người biến dị. Người biến dị bản thân liền là bởi vì lây nhiễm mà đưa đến biến dị. Một khi bọn hắn xuất hiện chứng bệnh, cơ bản đều là miễn dịch vấn đề, mà biểu hiện tại bên ngoài chính là các loại khủng bố mụ dịch, còn có toàn thân đáng sợ nấm mốc. Trong không khí mùi nước khử trùng, người biến dị mụ dịch làn da, lại thêm hộ lý trung tâm trồng các loại xúc tu hình dạng dây leo. Như vậy không khí, cho người ta một loại rất khó chịu cảm nhận. Chương 3731, hộ lý trung tâm 2, chương 3731, hộ lý trung tâm 2, Á nghèo vốn là dự định tiến vào hộ lý trung tâm về sau, tìm cơ hội ẩn thân tiến về dưới mặt đất tòa kia phòng thí nghiệm. Nhưng là, đến về sau mới phát hiện, muốn bước vào hộ lý trung tâm cửa đều không quá dễ dàng, bởi vì cổng đứng một hàng bảo an nhân viên. Những cái kia rõ ràng có bệnh chứng người biến dị, có thể bị trực tiếp cho qua tiến vào. Nhưng nhìn qua hơi khỏe mạnh, hoặc là triệu chứng không nghiêm trọng lắm, liền cần tiến hành kỹ càng đăng ký, thậm chí càng đi bên cạnh dùng ngói lều xây dựng lâm thời phòng khám bệnh đi làm cái sơ bộ chẩn bệnh, xác nhận có bệnh mới có thể đi vào. Nghiêm mật như vậy, để An càng ngày càng cảm thấy cái này hộ lý trung tâm cảm giác rất không thích hợp. Trước đó dùng tới đế thị rất nhìn, hoàn toàn không cảm giác được loại này không khí, tự mình kinh lịch về sau, mới phát hiện nơi này có rất nhiều không hài hòa địa phương. Như thế nào đánh giá đâu? Không hổ là có xây bí ẩn phòng thí nghiệm dưới đất hộ lý trung tâm, phía sau đoán chừng có rất nhiều nhưng tìm tòi nghiên cứu bí ẩn. Bất quá, A Nghèo lần này không phải đến tìm kiếm hộ lý trung tâm mặt tối, hắn chỉ là tới tiếp xúc vị kia gọi là hệ gì tả người biến dị. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng không còn đi chú ý chung quanh quái dị chỗ, tìm cái không người nơi hẻo lánh, triệu hồi ra điểm huyễn tiết điểm, thân hình nháy mắt ẩn nấp không thấy. Lần này, A Nghèo rất dễ dàng liền tiến vào hộ lý trung tâm nội bộ. Bên trong người biến dị bệnh hoạn càng nhiều, các loại bệnh ngoài da, để trong không khí mùi nước khử trùng đều ép không được loại kia mùi thối rữa nát. Đi ở trong đó, tựa như quần ma loạn vũ. A Nghèo một bên hướng chạm đất tầng hầm vị trí cầu thang đi đến, một bên dùng ý niệm cùng Đồ Linh đối với lời nói, ngươi đối với cái này hộ lý trung tâm có cái gì cái nhìn sao? Đồ Linh, cái nhìn? Là ta chủ quan cách nhìn ý tứ sao? A Nghèo, có thể hiểu như vậy. Đồ Linh, ta đối với nơi này không có bất luận cái gì chủ quan cái nhìn. Bất quá, ta phát hiện nơi này có hai cái địa phương không thích hợp. Nói một chút. A Nghèo một mực thả Đồ Linh ở bên ngoài, chính là để Đồ Linh hấp thu ngoại bộ tin tức, bù đắp nó logic. Bây giờ nhìn qua, Đồ Linh nói chuyện mặc dù còn mang sơ cấp trí tuệ hương vị, nhưng theo nghe hiểu lời nói logic đến nói, giống như so ngay từ đầu muốn tốt một chút. Đệ nhất, nơi này trang trí có quá nhiều đều là vô dụng phẩm. Đồ Linh, cũng tỉ như bên trái 8 giờ phương hướng, có một cái tủ đứng bên trong gốm sứ bình hoa, theo hình dạng và cấu tạo đến xem, hẳn là thủ công thợ thủ công tác phẩm, dạng này vật phẩm trang sức ở trong này hoàn toàn là dư thừa tồn tại. Lại nhìn bên phải 4 giờ phương hướng, treo một bức thảm treo tường, còn có ngay phía trước hướng 3 giờ, trên vách tường cái kia thoa kim loại công nghệ hoa văn trang sức đen áp tường, cũng không giống là dưới mặt đất quảng trường bệnh viện nên có đồ vật. À nghèo như có điều suy nghĩ, ngươi là chỉ những này hàng mỹ nghệ cùng bệnh viện không hợp nhau? Đồ Linh, đúng thế. À nghèo nhíu nhíu mày, bệ vợ lý hộ lý trung tâm dù sao cũng là tư nhân bệnh viện, chủ nhân nơi này muốn trang trí nơi này cũng không phải cái gì chuyện sai. Đồ Linh cũng không có phản bác, mà là phối hợp nói cái thứ hai chỗ không đúng. Thứ hai, nơi này người biến dị bệnh hoạn triệu chứng có chút quá nặng đi, ta thậm chí nhìn thấy không ít xuất hiện hai lần biến dị người. Hai lần biến dị? Ang có chút kinh ngạc nhìn về phía Đồ Linh. Đồ Linh, cũng tỉ như phải hậu phương 5 giờ phương hướng, có một cái người biến dị nguyên bản liền thêm ra một cái tăng trưởng không bình thường cái mũi, nhưng hắn hiện tại trên má phải lại thêm ra hai cái lỗ mũi, cái này hiển nhiên là lần nữa tăng trưởng không bình thường dấu hiệu, coi là hai lần biến dị. người biến dị sinh ra nguyên nhân là dưới mặt đất quảng trường không biết bệnh truyền nhiễm. Loại này bệnh truyền nhiễm tại vài thập niên trước đã tiến hành phong tỏa khống chế, mặt đất đã hoàn toàn biến mất, dưới mặt đất mặc dù còn có, nhưng trong không khí hàm lượng so dĩ vãng nhỏ hơn rất nhiều. Đây cũng là vì sao, dưới mặt đất quảng trường những năm này sinh ra con mới sinh bên trong, người bình thường tỷ lệ đã vượt qua 6 thành. Lây nhiễm biến dị người không còn như dĩ vãng như vậy thịnh hành. Nhưng hai lần biến dị nguyên nhân, trước mắt chỉ có một loại, đó chính là ở vào cao nguồn ô nhiễm dưới hoàn cảnh, mới có nhất định xác suất xuất hiện hai lần lây nhiễm, mọc ra cái thứ hai tăng trưởng không bình thường khí quan. Nói cách khác, nơi này người biến dị tình huống rất không thích hợp. Ta hoài nghi, nơi này hoặc là thứ 14 trấn phụ cận, tồn tại cực cao ô nhiễm khu vực, nếu không không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy hai lần biến dị người. Đỗ Linh nói xong hoài nghi của mình về sau, dùng đứng đắn ngữ khí đối với A Nghèo nói, còn có, ta vừa rồi nâng lên điểm thứ nhất, vô dụng vật phẩm trang sức, cũng không phải là đang chất vấn cái này tư nhân bệnh viện chủ nhân phẩm bị, mà là cảm giác, loại này thừa vật phẩm trang sức, không nên xuất hiện dưới đất quảng trường, mà lại rất nhiều vật phẩm trang sức, dưới mặt đất quảng trường cũng mua không được. Cũng tỉ như, tấm kia treo thảm treo tường, rõ ràng là xuất từ cái nào đó thời thượng phòng làm việc. Mặc dù Đỗ Linh nói chuyện có chút bừa bãi, nhưng A Nghèo đại khái lý giải nó ý tứ. Nó cảm giác, về vỡ lý hộ lý trung tâm không giống như là dưới mặt đất quảng trường nên có bệnh viện. Càng giống là, trên mặt đất bệnh viện dưới đất phục chế phẩm. A Nghèo hồi tưởng một chút thứ 8 chấn mấy cái kia phòng khám bệnh, nhìn lại một chút trước mắt hộ lý trung tâm. Đích xác, phòng khám bệnh thực tế là quá keo kiệt, nhưng càng thêm giống như là dưới mặt đất quảng trường khả năng xuất hiện. Mà bệ vỡ lý hộ lý trung tâm, càng giống là mặt đất bệnh viện. Liên lạc lại Đỗ Linh nói tới điểm thứ 22 lần biến dị vấn đề. Cái này khiến A Nghèo nhịn không được liên tưởng. Sẽ không phải cái này bệ vợ lì hộ lý trung tâm bối cảnh, là cái nào đó mặt đất bệnh viện lớn, bọn hắn dưới đất quảng trường thiết lập dạng này một cái hộ lý trung tâm, là vì nghiên cứu biến dị truyền nhiễm nguyên. Cái suy đoán này cũng không phải là bắn tên không đích. Trước đó hệ gì tạ thân thể sắp sụp đổ bình chắc báo cáo, cũng không phải là bệ vợ lì hộ lý trung tâm chính mình ước định, mà là đến từ mặt đất bệnh viện lớn, tục lệ bệnh viện. Tục lệ bệnh viện là ma đăng chi thành lớn nhất cũng nhất quyền uy bệnh viện, đứng sau lưng chính là tục lệ công hội. Vì sao hệ gì tạ bình chắc báo cáo sẽ là tục lệ công hội xuất cụ đây này? Trước đó áng không có đi suy tư, nhưng bây giờ kết hợp Đỗ Linh lời nói lại đến nhìn, luôn cảm giác cái này phía sau âm mưu rất lớn a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đỗ Linh suy đoán thứ 14 chấn có cao nguồn ô nhiễm à nghèo đối với này cũng có cái nhìn của mình. Cái này cao nguồn ô nhiễm, có lẽ không phải tồn tại một nơi nào đó, mà là người nào đó. Thì như, hệ gì ta? Căn cứ Đỗ Linh thuyết pháp, làm xuất hiện cái thứ 2 tăng trưởng không bình thường khí quan lúc, chính là hai lần biến dị. Mà hệ gì ta cũng không chỉ thứ 2 khí quan, thân thể nàng trực tiếp trở thành buồn nuốt ấy, khí quan gần như vô hạn mọc thêm. Cái này tối thiểu là 100 lần trở lên biến dị. Như thế biến dị, nói nàng là cao nguồn ô nhiễm, tuyệt đối không quá đáng. Chương 3732, tuyệt mệnh chấn nhỏ, 1, chương 3732, tuyệt mệnh chấn nhỏ, 1, tại áng cùng Đỗ Linh tự mình giao lưu thời điểm, cách đó không xa một cái phòng bệnh đại môn bị đẩy ra. Mọi mệnh nam tử trung niên bị một thiếu nữ từ bên trong đi ra. Vừa đi, một bên còn đối với trong phòng bệnh bác sĩ liên tục cảm tạ. Trong phòng bệnh chỉ truyền đến một câu, đừng quên giao tiền. Sau đó cửa phòng đóng lại. Nam tử trung niên thở dài một hơi, lôi kéo một mặt ấy nãy thiếu nữ hướng giao nộp địa phương đi đến. Hai người này tự nhiên là Ezika cha con. Tại áng hoàn thành bách gia chi thư nhiệm vụ về sau, Ezika khiêu chiến cũng tuyên cáo thất bại, nàng cũng theo trong hôn mê thức tỉnh. Nàng từ sau khi tỉnh dậy đến bây giờ cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Thằng đến bác sĩ để bọn hắn đi giao tiền, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình giống như lại liên lụy phụ thân. Ezika, phụ thân, ta. Ezika muốn hướng phụ thân xin lỗi, nhưng phụ thân cũng không có nói cái gì, chỉ là lôi kéo hắn đi đến giao nộp chỗ. Giao xong phí, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cổng bảo an nhân viên lại là ngăn lại bọn hắn, trước mắt tạm thời không thể rời đi, cần phải đi bên cạnh làn da phòng khám bệnh cầm một cái kiểm tra báo cáo mới được. Làn da phòng khám bệnh. Thế nhưng là, ta không có trên da vấn đề. Bảo an nhân viên mặt không biểu tình, đây là quy định. Dứt lời, chung quanh mấy cái bảo an nhân viên tất cả đều đem ánh mắt ném đi qua, ánh mắt của bọn hắn băng lãnh, tựa như là tại vô tình máy móc. Ẹ gì cả cha con co rúm lại một chút, vẫn gật đầu. Đúng rồi, không chỉ có ngươi muốn kiểm tra, phụ thân của ngươi cũng muốn cùng một chỗ làm làn da kiểm tra, nếu không không cho rời đi. Bảo an nhân viên lời nói truyền vào trong thai bọn nàng. E gì ca mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng người ở dưới mái hiên, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đoạn này khúc nhạc giọng ngắn đều bị Áng thu tại đáy mắt. Bởi vì E gì ca đến bệ vợ ly hộ lý trung tâm, là Áng cho ra đề nghị, cho nên Áng khi nhìn đến E gì ca theo trong phòng bệnh đi ra thời điểm, liền thuận đường chú ý một chút. Không nghĩ tới, lại là nhìn thấy dạng này một khúc nhạc đệm. Rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ ngoại thương, vì sao muốn tra khoa gia liễu, thậm chí liền phụ thân nàng cũng cùng một chỗ muốn kiểm tra. A Ngẹo quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ngoại nhân không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng A Ngẹo lại xuyên thấu qua huyễn thuật tiết điểm, có thể nhìn thấy trôi nổi ở bên trong màu vàng TV nhỏ. Đỗ Linh, hẳn là cùng truyền nhiễm có quan hệ. A Ngẹo nhìn quanh một chút chung quanh người biến dị, cơ hồ không có một cái người biến dị trần trụi tại bên ngoài làn da là hoàn hảo. Đỗ Linh, suy đoán của ta là, nhà này hộ lý trung tâm có lẽ xuất hiện trình độ nhất định virus tiết ra ngoài, mà lần này virus ô nhiễm, có lẽ chính là trước theo làn da vấn đề bắt đầu, cho nên bọn hắn muốn rời khỏi, cần khoa gia liễu phòng khám bệnh mở ra chứng minh. A Ngẹo kỳ thật nội tâm suy đoán cùng Đỗ Linh không sai biệt lắm. Bệ vỡ lý hộ lý trung tâm nội bộ tình huống thực tế là vấn đề nhiều hơn, không khí cũng cực kỳ quái dị cùng hồi hộp. Có lẽ thật là xuất hiện không biết truyền nhiễm. Mà lại, Aang trực giác nói cho hắn, truyền nhiễm nguyên có lẽ chính là dưới mặt đất hệ gì ta. Bởi vì hệ gì cả cha con quan hệ, Aang nghèo cũng không có lập tức đi xuống dưới, mà là ngừng tại lầu 1, chờ đợi kiểm soát của bọn hắn kết quả. Dù sao, bọn hắn tới đây kiểm tra, cùng Aang cùng một nhịp thở. Aang nghèo cũng không hy vọng bọn hắn bởi vì chính mình nguyên nhân mà bị cưỡng ép ngưng lại ở đây. Tại bọn hắn làm kiểm tra thời điểm, Aang nghèo cũng dùng tinh thần lực thị giác cảm giác một chút thân thể bọn hắn tình huống. Trước mắt đến xem, hết thảy coi như bình thường. Nhưng nội bộ phải chăng có cái khác bệnh biến, Aang nghèo cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi kết quả kiểm tra. Đại khái nửa giờ sau, ẹ gì cả cha con tại Aang nghèo nhìn kỹ, rời đi hộ lý trung tâm. Kiểm soát của bọn hắn báo cáo tự nhiên là không có vấn đề, cho nên mới có thể rời đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lần này truyền nhiễm độ chấn động cứ mạnh, bởi vì Aang tại khoa gia liễu trong văn phòng đã thấy chồng chất như núi bệnh án. Từ bác sĩ cho ra lời dặn của bác sĩ đến xem, chí ít có 300 người hai ngày này bị lưu tại hộ lý trung tâm. Cái này 300 người bên trong, trong đó tuyệt đại đa số đều không phải đến xem làn da, chỉ là lúc rời đi yêu cầu kiểm tra khoa gia liễu, lúc này mới phát hiện vấn đề. Lúc đến không có vấn đề, tại hộ lý trung tâm đợi một đoạn thời gian liền xuất hiện lây nhiễm. Không hề nghi ngờ, vấn đề nằm ở chỗ hộ lý trung tâm. Aang thông qua thượng đế thị giác, điều tra mấy cái chữa bệnh văn phòng tài liệu, thậm chí liền viện trưởng văn phòng tài liệu cũng lật sách một lần. Cơ bản đã có thể xác định, hệ gì tại chính là truyền nhiễm đầu nguồn. Bất quá hệ gì tạ trên thân cũng không có cái gì kiểu mới virus, nàng lây nhiễm vẫn như cũng là đã từng cản quấy dưới mặt đất quảng trường virus. Chỉ là nàng tồn tại, để hộ lý trung tâm phụ cận virus nồng độ lên cao đến một cái cực cao trình độ. Nay sẽ để một bộ phận sức miễn dịch vốn là thấp đám người, nhận virus xâm nhập, phát sinh lây nhiễm. Mà thụ thương bệnh nhân cùng người biến dị miễn dịch phòng tuyến đều rất yếu, cho nên bọn hắn đứng núi chịu sào, trở thành bị lây nhiễm mục tiêu. Mà hệ gì cả cha con đều không phải người biến dị, có thể dưới đất quảng trường sinh hoạt lại không nhận lây nhiễm, sức chống cự bản thân liền rất mạnh, lại thêm đến hộ lý trung tâm thời gian cũng không dài. Tự nhiên không có nhận hệ gì tại ảnh hưởng. Khi biết cái kết luận này về sau, Aang nghèo đối với bệ vợ ly hộ lý trung tâm tồn tại ý nghĩa càng thêm chắc chắn. Nó tuyệt đối không phải một nhà phổ thông phòng khám bệnh. Có lẽ thật chính là tục lệ bệnh viện mở ở trong này một cái dùng cho nghiên cứu virus tiền tuyến phòng thí nghiệm. Mà lại Aang tại lật xem tài liệu thời điểm còn phát hiện một cái bí ẩn. Bệ vợ ly hộ lý trung tâm gần đây tất cả bác sĩ, y tá, bảo an nhân viên tất cả đều tiêm vào kháng biến dị vaccine. Mà những này vaccine theo Aang nghèo biết chỉ có ma đăng chi thành mặt đất mới có, hơn nữa còn là một cái củ cải một cái hố. Dưới mặt đất cư dân là không thể nào trà trộn vào đi tiêm vào. Nhưng bây giờ, số lớn vaccine lại vận đến bệ vợ ly hộ lý trung tâm, còn cho nhân viên y tế tiêm vào. Những này vaccine từ đâu mà đến? Cơ hồ đã là rõ rành rành. Đáp án chỉ có thể là tục lệ bệnh viện. Ở ngoài sáng tích chân tướng về sau, Aang nghèo đoán chừng, bệ vợ ly hộ lý trung tâm nhiệm vụ chi nhánh tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà lại, tỷ lệ lớn chính là quay chung quanh tại bệnh truyền nhiễm bên trên làm văn chương. Bất quá, Aang nghèo cũng không có đi cố ý tìm kiếm những này nhiệm vụ chi nhánh, bởi vì những nhiệm vụ này quanh đi còn lại đều quấn không ra hệ gì tạ. Trực tiếp đi tiếp xúc hệ gì tạ, nhìn nàng nhiệm vụ chi nhánh, kỳ thật liền không sai biệt lắm. Đi phòng thí nghiệm dưới đất đường, cũng không dễ đi. Có quá nhiều cửa ải. Đại lượng bảo an nhân viên canh giữ ở mỗi một cái cửa ra vào, đồng thời còn có phát động cơ quan, một khi cảm ứng được biến hóa, cơ quan ngay lập tức sẽ bắn ra. Cho nên, dù cho Aang ẩn thân chui vào, đều phí hết đại nhất phen công phu. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, bệ vợ ly hộ lý trung tâm đối địa xuống phòng thí nghiệm nghiêm mật phòng khống. Hao phí thật lâu, Aang nghèo mới đi đến phòng thí nghiệm dưới đất bên ngoài. Có lẽ là bởi vì trong không khí virus trở lượng cao nguyên nhân, tầng này trước mắt không có bất luận kẻ nào. Bình thường cũng chỉ có tại thí nghiệm thời điểm mới có thể người tới.